Chương 27, ta muốn cái này tám thành chi địa. Chương 27, ta muốn cái này tám thành chi địa. Không nghĩ tới mới ra tới liền muốn hoạt động gần cốt. Trần Lâm thấp giọng tự nói, lời còn chưa dứt, thân ảnh đã như ưu linh tại chỗ biến mất. Trong mấy mắt, hắn đã xuất bây giờ hoàng cung phía trên, ánh mắt khóa chặt Bạch Liễu Nhi cùng Huyết Dạ Yêu Vương. Hai người thấy thế, ánh mắt run lên, Bạch Liễu Nhi lạnh giọng chất vấn, người lao bất tử này là ai? Chẳng lẽ là vị kia thần bí khó lường Huyền Lâm lão tổ? Nàng chưa bao giờ thấy qua Trần Lâm, thần thức dò xét phía dưới, lại phát hiện đối phương liền giống như người bình thường, không có chút nào khí tức ba động. Huyết Dạ Yêu Vương thì cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên huyết sắc quan mang, đừng nói nhảm với hắn, sớm một chút hoàn thành ước định, dễ ly khai nơi này, ánh mắt của bọn hắn đã khóa chặt chúng ta. Lúc này, bọn hắn cảm nhận được trong không gian có mấy đạo sinh tử cựu trọng khí tức. Trần Lâm mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng vung tay áo, pháp lực như cuồng phong được khởi, thẳng đến hai người mà đi. Bạch Liễu Nhi cùng Huyết Dạ Yêu Vương trong nháy mắt cảm nhận được khí tức tử vong nồng nặc, khí tức kia như bóng với hình, làm bọn hắn không rét mà run. Ngay sau đó, cuồng phong đánh tới, hai người thần sắc đại biến. Phong quá không dấu vết, Bạch Liễu Nhi cùng Huyết Dạ Yêu Vương đã hóa thành bụi, tiêu tan tại mọi người trước mắt. Hai vị sinh tử cảnh cựu trọng đại năng trong nháy mắt vẫn lạc, trang diện rung động, làm cho người khó có thể tin. Dấu ở trong không gian các cường giả sắc mặt trắng bệnh, không thể nào tiếp thu được sự thật trước mắt. Vô Trần đạo trưởng cũng ẩn nấp trong hư không đứng ngoài quan sát, vốn cho là Côn Ngô hoàng triều đem diện, nhưng không ngờ lão giả xuất hiện, nhất cử định cả côn. Trong lòng của hắn vạn phần hoảng sợ, đây là càn khôn cảnh cường giả. Hắn không nghĩ tới Côn Ngô hoàng triều lại có nhân vật bậc này tỏa chấn. Hoàng đô bên trong tất cả mọi người cũng đều khiếp sợ không thôi, hai vị có thể dễ dàng hủy diệt vài tòa hoàng triều cường giả, lại phất tay hôi phi yên diệt. Trần Lâm làm xong đây hết thảy, thần sắc bình tĩnh như trước, phản phất chỉ là giết chết hai con kiến. Hắn thần thức cấp tốc bao trùm toàn bộ cựu chiêu chi địa, nhẹ giọng nỉ non, tìm được các ngươi. Tiếng nói vừa ra, hắn ngẩng đầu ở giữa, mấy đạo mang theo lôi đỉnh khí tức kiếm khí vạch phá bầu trời, trực chỉ cựu chiêu chi địa một chút phương hướng. Kiếm khí kia rực rỡ chói mắt, chiếu sáng nửa phía bầu trời, ánh mắt mọi người theo kiếm khí di động. Cuối cùng, kiếm khí tìm được Vô Đương giáo mấy vị kia thiên tôn, bọn hắn tại kiếm khí này phía dưới không có lực phản kháng chút nào, trong nháy mắt vẫn lạc. Trần Lâm bình tĩnh xử lý xong đây hết thảy, phảng phất chỉ là hoàn thành một chuyện nhỏ không đáng kể. Sau đó, ánh mắt của hắn đảo qua đám người, chậm rãi mở miệng. Kể từ hôm nay, thiên hạ quy triều, cửu chiêu chi địa tám thành về Côn Ngô, hai thành lưu cho vẫn tinh hải tu sĩ. Nếu muốn dừng lại ở Côn Ngô hoàng triều, cần đăng ký. Nếu không đăng ký, sẽ coi là địch nhân. Trần Lâm thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ cửu chiêu chi địa. Tất cả tu sĩ ánh mắt đều nhìn về phía Côn Ngô hoàng triều phương hướng. Vô Trần đạo trưởng nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt cứng ngắc. Hắn ở trong không gian cười lạnh một tiếng, giọng mang trâm trọng, như thế màu mơ bánh gà tổ. Những cái kia càn khôn cảnh thế lực như thế nào dễ dàng buông tha? Côn Ngô hoàng triều an bình thời gian cũng là còn thừa không có mấy. Tiếng nói vừa ra, tay hắn bung lên, xé rách không gian, thân ảnh vội vàng tại chỗ biến mất. Rõ ràng, đối với vạn tòa hải đảo tới nói vẹn vẹn phân hai thành tài nguyên, trong lòng của hắn vẫn chưa đủ, nhất là đây cũng không phải là đơn cho Thái Ngụy hoàng triều. Trần Lâm nhàn nhạt liếc qua Vô Trần đạo trưởng biến mất phương hướng, trong lòng sớm đã đối với người này có phán đoán. Sau đó, Trần Lâm thân ảnh cũng lặng yên tiêu thất, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở hoàng cung chỗ sâu. Lúc này, mấy người vẫn ở vào trong lúc khiếp sợ, nhưng gặp một lần Trần Lâm đến, lập tức trở về qua thần tới. Trần Giang Hà tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt, hắn cung kính hướng Trần Lâm mở miệng, lão tổ thật là thần nhân vậy, dẫn dắt Côn Ngô hoàng triều hướng đi trước nay chưa có huy hoàng. Đối với thiên hạ chi điệu tám thành quy về Côn Ngô, hắn đã cảm thấy thỏa mãn cực lớn. Trần Lâm nghe vậy, mỉm cười, hỏi ngược lại, ngươi cũng đã biết, ta vì cái gì chỉ cần tám thành? Thiên hạ tám thành địa bàn đã cực kỳ khổng lồ, lấy Côn Ngô hoàng triều thực lực trước mắt, quản lý chỉ sợ còn có chút phí sức. Hơn nữa, muốn nhất thống bát ngát như thế thiên hạ, cần Trần gia từng đời một truyền thừa, không ngừng mở rộng huyết mạch, mãi đến phân đất phong hầu thiên hạ. Dạ tâm nhất thiết phải cùng thực lực xứng đôi, nếu ngươi có chinh phục thiên hạ dạ tâm, vậy thì nhất định phải làm gì chắc đó, bây giờ chúng ta cần đầy đủ binh lực tới chấn thủ cái này khổng lồ địa bàn, cần phong phú lương thực vì tương lai chinh chiến làm chuẩn bị, đồng thời còn cần tu sĩ mạnh mẽ tới ứng đối tương lai có thể xuất hiện cường địch. Trần Lâm dừng lại một chút, tiếp tục nói, ngươi muốn thiên hạ bách tính được sống cuộc sống tốt, lại nhất thiết phải tiếp tục chinh chiến vẫn tinh hải, luôn có người sẽ vì Côn Ngô tương lai trải đường, hơn nữa, Côn Ngô tại ngươi thế hệ này hướng ra phía ngoài quyết trường, hải ngoại thế lực sớm muộn sẽ đánh tới, đây là vĩnh hằng bất biến định luật. Đây hết thảy đều cần thời gian đi tích lũy, kỳ thực, tám thành đã là bước ra cực lớn một bước, nhưng ta nhất thiết phải biểu hiện đủ mạnh cứng rắn, vì Côn Ngô hoàng triều tranh thủ càng nhiều phát triển thời gian. Đối với Trần Lâm mà nói, thống nhất cựu chiêu chi địa thậm chí vẫn tinh hải, bất quá là hắn đang tu hành trên đường một đoạn trợ lực. Hắn cần chính là đầy đủ thời gian tu luyện, cùng với một cái thu thập thiên hạ thần công cơ hội, để mà hoàn thiện hoàng cực hóa vũ kinh cơ hội. Trở thành người mạnh nhất, truy cầu tùy tâm sở dục cảnh giới, mới là hắn mục tiêu chân chính. Trần Giang Hà sau khi nghe xong, trong lòng như bị sét đánh, phản phất trong nháy mắt lĩnh ngộ rất nhiều không ngờ thông chí lý. Hắn ôm quyền cung kính mở miệng, đa tạ lao tổ vì tử tôn chỉ điểm sai lầm, Giang Hà định khắc trong tâm cảm. Mấy người khác nghe xong, trong lòng cũng riêng phần mình có chỗ xúc động, bọn hắn lúc này mới ý thức tới, Huyền Lâm lão tổ không chỉ có cảnh giới cao thâm, hắn suy xét cùng sắp đặt càng là sâu xa. Hồ Qua trong lòng càng là bội phục đầu giảm xuống đất, hắn hít sâu một hơi, phản phất đã quyết định một loại quyết tâm nào đó, trịnh trọng nói: "Lâm, ta nguyện ý trở về thuyết phục trong tộc lão tổ, đem Hồ gia di chuyển đến Côn Ngô, vì tăng cường Côn Ngô hoàng triều thực lực tận một phần lực." Trong lòng của hắn có một loại dự cảm, tại Lâm che chở cho Côn Ngô hoàng triều nhất định sẽ nên đón bay bọn, thậm chí siêu việt Thái Ngụy, trở thành nhân vật càng mạnh mẽ. Trần Lâm nghe vậy, mặt không thay đổi đáp lại, chuyện này ngươi cùng Giang Hà thương nghị liền có thể. Nói xong, ánh mắt của hắn chuyển hướng Cổ Kiếm Ti, lúc này Cổ Kiếm Ti có vẻ hơi bức dứt bất an, Trần Lâm cường đại để cho hắn tự ti mặc cảm, chính mình còn nhỏ yếu như vậy, lại còn dám có bái Lâm vi sư ý niệm. Lại gặp mặt, xem ra giữa chúng ta duyên phận rất sâu. Trần Lâm trên mặt lộ ra một vòng hiếm thấy mỉm cười, cái này khiến trong lòng Trần Giang Hà thoáng qua một tia khác thường cảm xúc. Cổ Kiếm Ti còn đang vì chính mình cảm thấy câu nệ đến bất an, nghe được Trần Lâm lời nói, hắn lập tức lấy làm kinh hãi, vội vàng cười theo nói, lao tổ, chúng ta duyên phận chính xác không cạn. Trần Lâm tiếp lấy mở miệng cười, lần trước ta nói qua, chờ ngươi danh chấn Côn Ngô hoàng triều, ta liền thu ngươi làm đồ đệ, nhưng hiện tại xem ra, giữa chúng ta duyên phận hơn xa nơi này. Cổ Kiếm Ti nghe xong, trong lòng kinh hãi, mơ hồ đoán được cái gì, hắn cắn răng hung ác, hướng về Trần Lâm quỳ xuống, kiên định nói, thỉnh lao tổ thu ta làm đồ đệ. Trần Lâm vẻ mặt tươi cười, lập tức trả lời, hảo, từ nay về sau, ngươi chính là ta Trần Lâm vị thứ nhất đệ tử. Tiếng nói vừa ra, hắn nâng lên ngón trỏ, đầu ngón tay còn cuốn ánh sáng nhu hòa, trong nháy mắt không có vào Cổ Kiếm Ti cái chán. Hoàn thành đây hết thảy sau, Trần Lâm chậm rãi thả tay xuống, tiếp đó ánh mắt chuyển hướng Trần Giang Hà, ngựa khí lạnh nhạt nói, ngươi có thể đem ánh mắt thả càng xa, quan sát khắp cả thiên hạ, dù sao thiên hạ sinh linh biết bao nhiêu. Thành lập một cái thuộc về triều đình chính mình tu luyện thánh địa, hoặc là lôi kéo thiên hạ cường giả tới Côn Ngô khai tông lập phái, bồi dưỡng ra càng nhiều cường giả, đây hết thảy đều quyết định bởi ngươi lựa chọn của mình. Trần Lâm tiếng nói vừa ra, ánh mắt của hắn đảo qua Cổ Kiếm Ti, nhẹ nói, chờ hắn tiếp nhận xong truyền thừa, liền để hắn đi ngoại giới sông sáo ác hoặc, để cho hắn vì ngươi chinh chiến tứ phương, ta phương thức tu luyện quá buồn tẻ nhàm chán, cũng không thích hợp bọn hắn những người tuổi trẻ này. Tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì, Trần Lâm lại tiếp tục nói, đúng, nếu có cái gì ưu tú công pháp, có thể cầm tới công pháp cấp đi. Ta cần càng nhiều công pháp tới phong phú nội tình. Tiếng nói vừa ra, Trần Lâm thân ảnh tựa như mây khói giống như tiêu tan, chỉ để lại mấy người đang tại chỗ, hai mặt nhìn nhau, cảm nhận được vị lao tổ này thâm bất khả chắc. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền ra một đạo thanh âm cung kính, bệ hạ, Phong Vân Thương Hội cầu kiến. Cùng lúc đó, tại xa xôi sao băng trong biển, Vô Trần đạo trưởng đang vội vã chạy tới Thái Ngụy hoàng triều. Đột nhiên, một cái tay vô thanh vô tức đập vào trên vai của hắn, bất thình lình xúc cảm để cho Vô Trần đạo trưởng trong nháy mắt lông tơ dựng thẳng, tim đập cơ hồ ngừng. Chương 28, Càn Khôn chi cảnh, tín ngưỡng. Chương 28, Càn Khôn chi cảnh, tín ngưỡng. Nhưng ngay tại hắn ý đồ bước ra trong nháy mắt, một cỗ khó nói lên lời lực lượng cường đại tựa như núi cao đè xuống, để cho hắn giống như bị định thân thuật vây khốn, không cách nào chuyển động một chút. Hắn cố gắng chuyển lệch ánh mắt, lại chỉ có thể mơ hồ bắt được một vòng ma ảnh vòng quanh thân ảnh kia giống như trong bóng đêm u hồn, làm cho người không rét mà run. Ngay tại giây phút này, một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kinh khủng sức mạnh thần thức, giống như mưa to gió lớn giống như đánh thẳng vào sâu trong linh hồn của hắn. Siêu hồn thuật. Ngắn ngủi phút chốc, Vô Trần đạo trưởng hai mắt trắng dã, cơ thể không tự chủ được run rẩy, sau đó, Trần Lâm thu hồi cái kia cỗ thần thức, nhẹ nhàng vung tay áo, Vô Trần đạo trưởng tựa như bụi trần giống như tiêu tan trong không khí. Long lên quan một mực ủng hộ hiện nay thương hoàng, mà tương lai Thái Ngụy cùng Côn Ngô ở giữa tất có một trận chiến, bởi vậy Vô Trần đạo trưởng chết, cũng coi như là vận mạng hắn trốn trở về. Vô Trần đạo trưởng hôi phi yên diệt sau đó, chỉ để lại viên kia chữ vật giới chỉ trên không trung lơ lửng, Trần Lâm đem hắn nhận lấy. Trần Lâm thấp giọng nỉ non, Càn Khôn tam trọng, nhất trọng đăng thiên, nhị trọng vũ hóa, tam trọng bạc hư, bây giờ ta bất quá là mới nhìn qua đăng thiên chi cảnh. Trong giọng nói mang theo vài phần cảm khái, con đường tu luyện mênh mông, yêu hoàng, yêu đế, thương hoàng, thế giới này thực sự là đặc sắc xuất hiện. Tại Vô Trần đạo trưởng trong trí nhớ, Trần Lâm phát hiện một chút cường đại pháp môn tu luyện, trong đó băng tâm quyết càng hấp dẫn hắn. Môn công pháp này có thể trong bình tĩnh tâm, đối với hắn cái này tới nói tự nhiên trọng yếu vô cùng, dù sao tu luyện cường đại công pháp sẽ tiến vào cái kia trong không gian, tiến hành không ngừng nghỉ tu luyện. Thời gian lâu dài, tự nhiên dễ dàng tâm thần bất ổn. Đến nỗi long lên quan pháp thuật, hắn tính toán đem hắn dung nhập Hoàng Cực Hóa Vũ Kinh bên trong. Trần Lâm thân ảnh tại chỗ lặng yên tiêu thất, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Sau khi Trần Lâm liên tiếp diện sát hai vị không sau khi giáo chủ cùng huyết dạ yêu vương, Côn Ngô hoàng triều Lâm danh tiếng giống như cắm lên cánh, tại Vẫn Tinh Hải cấp tốc truyền ra. Tin tức này lệnh vô số người vì đó xôn xao, chẳng ai ngờ rằng, tại Cửu Chiêu chi địa loại này bị coi là tu luyện hoang mạc chỗ, vậy mà có thể đản sinh ra Càn Khôn cảnh cường giả. Nơi này rất lại phía sau dĩ nhiên là chỉ phương diện tu vi. Sau đó, các đại thế lực nhao nhao hướng Cửu Chiêu chi địa tiến phát, bọn hắn khát vọng kết giao vị này tân sinh cường giả đỉnh cao. Đồng thời, một chút thế lực thậm chí nguyện ý thần phục với Côn Ngô hoàng triều, những cái kia trong thế lực có chút từng tính toán gia nhập vào Thái Ngụy hoàng triều, lại gặp đến vô tình cự tuyệt. Côn Ngô hoàng triều hoàng chủ Trần Giang Hà bắt đầu tăng cường đối với lãnh địa quản lý, đồng thời đối với những cái kia nguyện ý gia nhập thế lực cùng tán tu tiến hành sàng lọc. Hắn hiểu được, vì tương lai chiến tranh, nhất thiết phải kịp chuẩn bị. Tại Trần Giang Hà sàng lọc phía dưới, một chút thế lực bị tiếp nhận, đồng thời đưa ra nhất định yêu cầu, mà những thế lực này cũng vui vẻ tiếp nhận. Đồng thời cũng có vô số tán tu gia nhập vào, Trần Giang Hà phái người điều tra sau, cũng cho phép một số người gia nhập vào. Một tháng sau, Trần Giang Hà chuẩn bị một lần nữa đăng cơ, dù sao lúc trước hắn hoàng vị chỉ là từ đại thần và tông nhân phụ tuyển định, cũng không hoàn thành tất cả nghi thức lên ngôi, cái này hiển nhiên là không đủ mà mỹ. Dù sao lúc trước hắn chỉ là từ đại thần và tông nhân phụ lựa chọn, tiếp đó hướng về thiên hạ chiêu cáo, khắc quá trình còn chưa đi, tự nhiên là không hoàn mỹ. Thế là, Trần Giang Hà tại thiên hạ người chứng kiến phía dưới, một lần nữa cử hành đăng cơ đại điện. Ngày đó, hải ngoại vô số thế lực nhao nhao chúc mừng, phái người tặng lễ. Trần Giang Hà tại đăng cơ sau, đem xưng hào từ Minh Nhân Hoàng đổi thành Hồng Huyền Hoàng, đồng thời quyết định niên hiệu Hồng Vũ. Đến lúc này, hắn mới thật sự là trên ý nghĩa Côn Ngô hoàng triều hoàng chủ. Lần này Côn Ngô hoàng triều Hồng Huyền hoàng đăng cơ đại điện, không chỉ có củng cố hoàng triều căn cơ, càng khiến cho Hồng Huyền hoàng cùng Lâm danh tiếng tại sao băng trong biển giống như thủy triều giống như cuộn, truyền bá càng thêm đông đảo. Hồng Vũ năm đầu một tháng, ở một tòa tới gần Cửu Chiêu chi địa hải ngoại trên hải đảo, một cái khách sạn bên trong, một vị thân hình cao lớn, lưng hùng vai gấu tráng hán âm thanh như sấm rền vang lên. Gần đây, yêu tộc hoạt động thường xuyên, cái kia vị trí tại Vẫn Tinh Hải tiếng xấu rõ ràng yêu minh yêu hoàng, trước đây không lâu lại liên tiếp phá hủy vài tòa thế lực, khiến người ta tâm kinh hoàng, không được an bình. Bên cạnh, một vị cầm trong tay quả xếp nam tử nhẹ nhàng thở dài, tiếp lời nói, may mà nhân tộc ta lại sinh ra một vị cán khôn cảnh đại năng, cho tộc ta tăng thêm lực lượng mới. Yêu tộc mặc dù dã tâm mừng mừng, nhưng đối mặt cường giả như thế, cũng không thể không cẩn thận từng ly từng tí. Hắn dừng lại một chút, lại tiếp tục nói, bất quá, bây giờ Cửu Chiêu chi địa đã có hai thành bị các đại cản khôn thế lực chiếm giữ, hơn nữa những cái kia thế lực động tĩnh tựa hồ còn ám chỉ sâu hơn ý đồ. Nói đến đây, nam tử tựa hồ chạm đến một loại nào đó kiên kỵ, không tiếp tục nói tiếp. Lúc này, vị kia lưng hùng vai gấu tráng hắn vừa cười vừa nói, những chuyện này cũng là đám cấp cao bận tâm, cùng chúng ta những thứ này tầng dưới chót tu sĩ không quan hệ. Thời gian làm như thế nào qua còn thế nào qua, trời sập xuống cũng có người cao treo lên, không cần quá lo nghĩ, tăng thêm phiền não. Cầm trong tay quả xếp nam tử gật đầu một cái, tiếp lấy tự nhiên nói ra, Hồng Huyền hoàng đăng cơ cùng Lâm tin tức, chắc hẳn đã khiến cho vị kia Vân Tôn chú ý, hắn hẳn là sẽ có hành động a. Hơn nữa, cứ nghe Thái Ngụy hoàng triều có truyền ôn, cổ gia có một vị nhân vật thiên kiêu thất lạc ở cái này Cửu Chiêu chi địa, bây giờ cổ gia đã phái người đến đây tìm kiếm. Xem ra, tiếp xuống Cửu Chiêu chi địa sẽ có việc vui nhìn. Hắn khẽ cười một tiếng, trong lời nói để lộ ra mấy phần chờ mong cùng tâm động. Nhưng vào lúc này, khách sạn trong góc, một vị đeo kiếm nam tử đang tập trung tinh thần nghe đối thoại của bọn họ. Nghe được cổ gia hai chữ, thần sắc của hắn không khỏi khẽ động, sau đó thân hình thoát một cái, vô thanh vô tức biến mất ở tại chỗ. Nhưng vào lúc này, cửa khách sạn bị đột nhiên đẩy ra, một vị thân mang cẩm bào thiếu niên dạo chơi mà vào, bên cạnh hắn đi theo mấy vị thân hình cao lớn, khí tức băng lãnh hộ vệ. Những hộ vệ này khí chàng cường đại, đến mức bọn hắn vừa xuất hiện, toàn bộ trong khách sạn bầu không khí trong nháy mắt trở nên ngột ngạt, để cho người ta không thở nổi, để cho bọn hắn câm như hến không dám tiếp tục nói chuyện. Thiếu niên vừa tiến đến, cặp kia ánh mắt lợi hại liền đảo qua mỗi một người tại chỗ, trong ánh mắt của hắn mang theo một tia không dễ dàng phát giác hàn ý, hắn nhẹ giọng nỉ non một câu, "Đã chạy sao?" Tiếng nói vừa ra, thiếu niên liền quay người, mang theo mấy vị hộ vệ nhanh chân rời đi khách sạn, lưu lại một phòng sợ hãi chưa định người. Thẳng đến thân ảnh của bọn hắn biến mất ở ngoài cửa, cầm trong tay quả xếp nam tử mới dám cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, vị thiếu niên kia luôn cảm thấy có chút quen mắt, chẳng lẽ hắn chính là cổ gia đại thiếu gia, Cổ Long? Hắn lời này vừa ra, người chung quanh nao nao sắc mặt đại biến, mí mắt nhảy lên không ngớt, không người nào dám nói tiếp, phản phất liền hô hấp đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ chọc cái gì không nên dây vào phiền phức. Bây giờ, ở vào hoàng lăng chỗ sâu, Trần Lâm hơi hơi mở hai mắt ra, cái kia nguyên bản không có chút rung động nào trong đôi mắt nổi lên một tia vi diệu ba động. Đây là tín ngưỡng sức mạnh. Trần Lâm nhỉ non lên tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần kinh ngạc, hắn tinh tế cảm thụ được thể nội cái kia cố đột nhiên xuất hiện năng lượng. Kể từ hắn Lâm tin tức tại Côn Ngô hoàng triều truyền ra sau đó, vô số người đem hắn tôn thờ, nhao nhao thiết lập pho tượng lấy đó kính ngưỡng. Đối với cái này, Trần Giang Hà chẳng những không có ngăn cản, ngược lại đưa cho ủng hộ mạnh mẽ. Theo thời gian trôi qua, trong cơ thể hắn bắt đầu xuất hiện từng đạo yếu ớt năng lượng, mới đầu bọn chúng còn rất yếu ớt, nhưng bây giờ cũng đã trở nên có chút có thể quan. Nghĩ tới đây tín ngưỡng sức mạnh, Trần Lâm không khỏi rơi vào trầm tư. Ở kiếp trước trong tiểu thuyết, hắn từng nhìn qua hương hỏa có độc dạng này thuyết pháp, hiện tại xem ra, quả nhiên không giả. Cố năng lượng kia bên trong pha trộn quá nhiều tín ngưỡng giả tưởng niệm, nếu như mình trực tiếp dung hợp, mặc dù có thể để thăng cảnh giới, nhưng chỉ sợ cũng phải bởi vậy chịu đến một loại nào đó giam cầm. Bất quá, trong lòng của hắn đã có tính toán, có lẽ có thể nếm thử luyện hóa cố năng lượng này, đem những cái kia tạp nhạp tưởng niệm loại bỏ. Đột nhiên, Trần Lâm trước mắt chậm rãi hiện ra từng đạo chữ viết, những chữ viết này giống như ảo ảnh, lập lòe hào quang nhỏ yếu. Kiểm tra đến ngài con đường phát triển biến hóa, hơn nữa thống nhất Cửu Chiêu chi địa tám thành khu vực, do đó phát sinh thay đổi ân. Trần Lâm nhìn xem trước mắt chưa biết, trong lòng dâng lên mấy phần nghi hoặc. Hương hỏa giá trị công năng, có thể lợi dụng hương hỏa giá trị tiến hành công pháp dung hợp trước mắt hương hỏa giá trị, không ngay tại Trần Lâm lý giải hương hỏa giá trị chức năng thời điểm. Hắn đột nhiên cảm thấy thể nội cái kia cỗ tín ngưỡng sức mạnh biến mất, phản phất bị lực lượng thần bí nào đó hấp thu. Cùng lúc đó, trước mắt chưa biết lần nữa phát sinh biến hóa. Trước mắt hương hỏa giá trị 564894 chú thích đối với ngươi từ đáy lòng sinh ra tín ngưỡng, liền có thể sinh ra hương hỏa giá trị, một người dựa theo tín ngưỡng trình độ khác biệt, nhiều nhất có thể sinh ra 10 điểm hương hỏa giá trị. Trần Lâm nhìn xem trước mắt biến hóa, sắc mặt lộ ra một nụ cười. Hắn hiểu rồi, cái này hương hỏa năng lượng tiêu thất mang ý nghĩa chuyển đổi thành hương hỏa giá trị, bây giờ hắn ngược lại là có thể yên tâm to gan dùng, nhưng chỉ có thể dùng cho dung hợp công pháp. Tiếp lấy, Trần Lâm bắt đầu đếm thử lợi dụng những thứ này hương hỏa giá trị. Hắn thần thức khẽ động, tính toán đem Vô Trần đạo trưởng cái kia mấy quyển công pháp dung nhập vào Hoàng Cực Hóa Vũ Kinh bên trong. Mấy bản này công pháp hắn chưa tu luyện, hắn muốn thử xem không tu luyện có thể hay không trực tiếp dung hợp. Dù sao vừa tu luyện những này công pháp lại dung hợp, cái kia hao phí tuế nguyệt chính là 100.000 năm. Kiểm tra đến dung hợp công pháp, lần này công pháp dung hợp cần tiêu phí hương hỏa giá trị 200 vạn điểm, phải chăng tiếp tục lại có thể đi. Trần Lâm trong linh hồn chậm rãi xuất hiện một nhóm chữ, trong lòng của hắn âm thầm quyết định tiếp tục. Sau một khắc, Trần Lâm phát hiện mình bị kéo vào đạo kia thần bí không gian. Sắc mặt hắn cứng đờ, không khỏi sắc mặt cứng đờ. Không nói cái này dung hợp sau còn phải tự mình tu luyện à, hẳn là trực tiếp đại viên mãn mới là. Nghĩ đến lại muốn tiến hành vĩnh viễn tu luyện, Trần Lâm hai mắt tối sầm, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Chương 29, Vân Tôn đánh tới chương 29, Vân Tôn đánh tới trong mấy mắt, tuế nguyệt như thoi đưa, bánh xe lịch sử nhấp nhô đến Hồng Vũ năm đầu cuối năm. Một năm này, Côn Ngô hoàng triều tại thời gian dưới sự thử thách, căn cơ càng củng cố, rất nhiều cường giả nhao nhao đầu nhập, hoàng triều sức mạnh như mặt trời ban trưa, không ngừng kéo lên. Nhưng mà, ngay tại nửa năm trước một buổi sáng sớm, Côn Ngô hoàng triều một chỗ đột phát nội loạn, nguyên nhân gây ra là có cường giả được sủng ái mà tiêu, không chút kiêng kỵ cấu kết thế lực địa phương, giết hại dân chúng vô tội. Trận này đột nhiên xuất hiện loạn lạc, giống như một quả quả bom nặng ký, trong nháy mắt tại hoàng triều nội bộ nhấc lên sóng to gió lớn. Ở xa hoàng đô Trần Giang Hà nghe tin, lập tức phái đi sứ giả tiến đến trấn an dân tâm, mà không phải là khai thác trấn áp thủ đoạn, đồng thời phái ra tinh anh nhân viên xâm nhập điều tra chuyện này. Qua một phen chắc trở, cuối cùng đem những cái kia làm loạn giả đem ra công lý, đồng thời đối với người bị hại đưa cho vốn có đền bù. Sự kiện này sau đó, Hồng Huyền Hoàng tăng cường quan lại cùng cường giả quản lý, biết rõ không bình đẳng chỗ tất có áp bách. Hắn mặc dù không thể thực hiện tuyệt đối bình đẳng, nhưng gắng đạt tới đến gần vô hạn, thế là thiết lập giám thiên ti, giám sát thiên hạ, một khi phát hiện lạm dụng phương pháp, ước hiếp bách tính cử chỉ, liền có tiền trảm hậu tấu quyền lực. Giám thiên ti chủ chính là một vị hải ngoại cựu trọng tán tu, mà Thiên Kiếm chân nhân thì từ đầu đến cuối làm bạn tại bên cạnh Trần Giang Hà, đồng mưu hoàng triều đại nghiệp. Bây giờ, trong hoàng cung, Trần Giang Hà ngồi ngay ngắn long ỷ, uy nghiêm bốn phía. Phía dưới, Thiên Kiếm chân nhân cùng Hồ Qua thần tình nghiêm túc. Bệ hạ, cái kia hai thành chi địa đang có một tòa mới phát hoàng triều của thời. Thiên Kiếm chân nhân ngữ khí ngưng trọng báo cáo. Hồ Qua nghe vậy, gật đầu phụ họa, chỉ sợ là những cái kia thế lực nâng đỡ mà đến, ý đồ cùng ta Côn Ngô hoàng triều chống lại. Trần Giang Hà cười nhạt một tiếng, xem ra bọn hắn vẫn là không cách nào kháng cự khối này mỹ vị bánh gà tổ. Hắn ngữ khí khoan thai, nói tiếp, bây giờ thời gian vẫn chưa chín muồi, Côn Ngô hoàng triều còn cần tiếp tục phát triển. Không cần nóng lòng nhất thời, để cho bọn hắn đi trước giày vò. Lời nói xoay chuyển, hắn lạnh giọng bổ sung, chờ hoàng triều thực lực tiêu hóa hoàn tất, lại kiếm chỉ cái kia hai thành chi địa, thống nhất cửu triều chi địa. Thiên Kiếm chân nhân cùng Hồ Qua nhao nhao gật đầu. Hồ Qua giống như nhớ ra cái gì đó, nói bổ sung, Vân Tôn đã đến cửu triều chi địa, chỉ sợ là hướng về phía lão tổ mà đến. Trần Giang Hà trong mắt lóe lên một tia hàn mang, chậm rãi mở miệng, chúng ta đi thăm lão tổ à, dù sao cũng có một lúc lâu chưa từng nói chuyện với nhau. Hai người lẫn nhau gật đầu hẳn là. Một bên khác, Trần Lâm đang tu luyện, đột nhiên cảm nhận được một cổ khí tức cường đại không chút kiêng kỵ tràn ngập mà đến, quấy rầy hắn tu luyện, làm hắn khẽ nhíu mày. Càn Khôn nhất trọng, dám lớn lối như thế. Lúc này Trần Lâm đã không tại Hoàng Lăng, mà là tại Hoàng Lăng ngoại tu xây một tòa tiểu biệt tử, khoan thai tự đắc sinh hoạt. Dù sao một cái người lạ, chuyên môn cùng một đám người chết cùng một chỗ làm gì? Mà trong viện trồng đầy hoa cỏ cây cối, còn có Trần Lâm chính mình nuôi xả. Con rắn này huyết mạch lạ thường, là Trần Lâm ngẫu nhiên phát hiện. Mỗi lần tu luyện tới giai đoạn nhất định, Trần Lâm đều sẽ dùng thần thức dò xét toàn bộ Côn Ngô hoàng triều, để phòng Côn Ngô hoàng triều bên trong có địch nhân gì ẩn nấp. Tại trong một lần dò xét, hắn phát hiện con rắn này cảm nhận được trong cơ thể huyết mạch bất phàm, liền đem hắn mang về, tăng thêm mấy phần sinh khí. Bây giờ, con rắn này đã tu luyện trí thần ý cảnh, không chỉ có thể miệng nói tiếng người, còn có thể hóa thành nhân hình, nhưng nó vẫn tiên vị nguyên hình. Trần Lâm cho nó đặt tên là Trần Long, bụi ý tử xà hóa long, long phi chủ thiên. Trần Long lẻ lưỡi, mang theo một tia sợ hãi nói, chủ nhân, cố khí tức kia thật đáng sợ, còn tràn ngập rất nhiều đậm đà yêu tộc khí tức. Trần Lâm mỉm cười an ủi, yên tâm, hắn sẽ không tới đây, có ta ở đây, không người dám làm cản. Nhưng vào lúc này, Trần Giang Hà đám người đi tới Trần Lâm biệt tử. Nhìn thấy Trần Lâm bên người xà, bọn hắn kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới lao tổ lại nuôi đầu xà. Sau khi phản ứng, mấy người lập tức cung kính hướng Trần Lâm hành lễ, lao tổ. Trần Lâm mỉm cười gật đầu, trêu chọc nói, như thế nào, bây giờ mới nhớ nhìn ta bộ xương già này. Trần Giang Hà lúng túng giảng giải, chúng ta sợ quấy rầy ngài tu luyện. Trần Lâm cảm khái nói, về sau có việc hoặc nhàm chán, cũng có thể tới tìm ta tâm sự, ai mỗi ngày bế quan. Trần Giang Hà mừng rỡ trong lòng, tiếp lấy tò mò nhìn về phía Trần Long, hỏi, lão tổ, đây là Trần Lâm chậm rãi giới thiệu, đây là ta đoạn thời gian trước thu yêu sủng, vì ở đây tăng thêm mấy phần sinh hoạt khí tức, nó gọi Trần Long. Ba người nghe xong, liếc mắt nhìn nhau, tiếp đó hướng Trần Long hành lễ, tham kiến Trần Long tiền bối. Cứ việc Trần Long chỉ là một con rắn, cảnh giới không cao, nhưng nó là lao tổ sủng vật, nói không chừng có thể từ lao tổ nơi đó lấy được truyền thừa, đến lúc đó nhất định vô cùng cường đại. Tại trước mặt lao tổ hắn là xà, tại trước mặt bọn chúng, ha ha. Trần Long nhìn thấy ba người, có mấy phần câu nệ sợ dáng vẻ, tiếp lấy thẻ lưỡi, xấu hổ nói, không cần bảo ta tiền bối. Trần Lâm thấy thế, lắc đầu bật cười. Hắn tán thưởng mà nhìn xem Trần Giang Hà bọn người, Giang Hà đã đạt đến thiên nhân cảnh, hai người các ngươi cảnh giới cũng có tăng lên. Mấy người vào đầu xấu hổ cười nói, đâu có đâu có. Nói, Trần Lâm phát hiện cổ kiếm ti không tại, liền hỏi thăm, ta cái kia tiện nghi đồ nhi đâu? Trần Giang Hà nghe vậy, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hai đầu lông mày toát ra một tia lo nghĩ, cổ kiếm ti đã ra ngoài sông sáo, chuyến môn sưng, hắn kỳ thực là Thái Ngụy hoàng triều cổ gia người, nhưng hắn tại sao lại lưu lạc đến nước này, chúng ta đồng thời không rõ ràng. Hắn dừng một chút, ngữ khí trở nên càng thêm trầm trọng, gần nhất có tin tức truyền đến, cổ gia dường như đang đối với hắn tiến hành truy sát, ngay cả ta cũng đã mất đi hắn tin tức. Trần Lâm nghe xong, trong mắt cũng không thoáng qua mảy may kinh ngạc, ngược lại lộ ra một nụ cười, như vậy cũng tốt, có áp lực mới có thể kích phát tiềm lực, thúc đẩy hắn đột phá. Hắn cùng với cổ gia ân đoán giữa, ta vốn không tiện nhúng tay. Nhưng nếu cổ gia ủy thế hiếp người, ta ngược lại thật ra không ngại tự mình đi một chuyến. Nếu hắn gặp nguy hiểm, cũng tự nhiên sẽ liên hệ ta. Thái Ngụy hoàng triều cổ gia, chính là một cái nắm giữ càn khôn cảnh lão tổ chấn giữ đỉnh tiêm thế gia, ở hoàng triều bên trong địa vị hết sức quan trọng. Trần Lâm tiếp lấy đem vừa rồi cảm nhận được cái kia cố cường đại khí tức sự tình nói cho Trần Giang Hà, Trần Giang Hà lập tức trả lời, "Lão tổ, khí tức kia chủ nhân là Vân Tôn." Trần Giang Hà sau đó giải thích tận kẽ Vân Tôn lai lịch cùng ý đồ, Trần Lâm nghe xong, lập tức hiểu rồi vị này Vân Tôn mục đích. "Vân Tôn, cái tên này tại Vân Tinh Hải có thể nói là như sấm bên tai, hắn là một vị hoạt động mạnh tại ánh mắt công chúng bên trong càn khôn cảnh tu sĩ. 100 năm trước, hắn đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt mọi người, bắt đầu khiêu chiến trong thiên hạ các đại càn khôn cảnh cường giả. Vô luận là tư lịch thâm hậu lâu năm cường giả, vẫn là vừa mới thăng cấp nhân tài mới nổi, đều tại khiêu chiến của hắn trên danh sách, mà mục tiêu của hắn phần lớn khóa chặt tại càn khôn nhất trọng cường giả. Đánh bại đối thủ sau, Vân Tôn chưa từng tìm lấy bất kỳ thù lao nào, chỉ là phiêu nhiên mà đi, cái này khiến người khác hành vi lộ ra có chút thần bí. Cho dù hắn tại khiêu chiến xa xuất bại, những cái kia thắng được cường giả cũng sẽ không hướng hắn yêu cầu bất kỳ vật gì. Một phương diện, mới lên cấp càn khôn cảnh cường giả có thể thông qua khiêu chiến để chứng minh thực lực của mình. Một phương diện khác, nếu như có thể đánh bại Vân Tôn, không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ tăng cường chính mình danh khí. Bởi vậy, Vân Tôn tới một mức độ nào đó, đã trở thành một cái đánh giá càn khôn nhất trọng thực lực của tiêu. Nếu như ngươi có thể đánh bại hắn, lời thuyết minh ngươi có đầy đủ thực lực. Nếu như ngươi bại bởi hắn, vậy nói rõ ngươi còn cần tiếp tục tu luyện. Đến nỗi Trần Long nói yêu tộc khí tức, kỳ thực chính là Vân Tôn đến đây cựu triều chi địa trên đường, gặp phải yêu vương làm loạn, thế là Vân Tôn liền đổ yêu. Trần Lâm hời hợt cười cười, trong giọng nói để lộ ra một tia đạm nhiên, xem ra vị này Vân Tôn là hướng về phía ta tới. Trần Giang Hà nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, hai đầu lông mày lại toát ra một tia lo âu, hắn muốn nói lại thôi, lao tổ, ngài lời còn chưa dứt, Côn Ngô hoàng triều đất biên giới, đột nhiên xuất hiện một vị người mặc đạo bào màu trắng nam tử, hắn lơ lửng giữa không trung, khí thế lạ thường. Vị nam tử này thần thức như biển, quét ngang toàn bộ Côn Ngô hoàng triều, âm thanh to mà kiên định, vẫn tinh hải Vân Tôn, chuyên tới để thỉnh giáo Lâm. Thanh âm của hắn giống như quần quần lôi đình, tại toàn bộ Côn Ngô hoàng triều bầu trời quanh quẩn, chấn nhiếp nhân tâm. Cùng lúc đó, trong không gian rất nhiều cường giả nhao nhao vận dụng thần thức giao lưu, bầu không khí khẩn trương. Vân Tôn thân từ trước đến nay tập kích, chúng ta ngược lại muốn xem vị này Lâm thực lực như thế nào, nếu ngay cả Vân Tôn đều đánh không lại, vậy hắn chỉ sợ cũng không phải nhân vật mạnh cỡ nào. Ha ha, nếu như hắn đều không phải Vân Tôn đối thủ, chỉ sợ những cất giấu đại năng kia cũng sẽ cho ra khác tâm tư. Trần Lâm nghe đến mấy cái này nghị luận, trong lòng hơi kinh hãi, không nghĩ tới Vân Tôn đến mức nhanh như thế, bọn hắn vừa mới còn tại đàm luận người này. Trung quanh trên mặt mấy người vẻ lo lắng càng đậm, nhưng Trần Lâm nhưng như cũng duy trì cười nhạt, Vân Tôn chính xác bất phàm, tại trong càn khôn nhất trọng xem như cường giả, đáng tiếc, vẫn là không đáng chú ý. Tiếng nói vừa ra, Trần Lâm thân ảnh trong nháy mắt tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt Vân Tôn. Theo Trần Lâm xuất hiện, trong không gian che giấu cường giả càng ngày càng nhiều, bọn hắn khẩn trương dùng thần thức trao đổi. Trần Lâm mắt sáng như đuốc, nhìn về phía Vân Tôn, chỉ thấy đối phương một bộ đạo bào màu trắng, khuôn mặt trung niên, toàn thân tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Vân Tôn cũng tại quan sát tỉ mỉ lấy Trần Lâm, trước mắt Lâm nhìn có chút trẻ tuổi, nhưng khí tức lại thâm bất khả trắc, để cho hắn cảm giác giống như đối mặt vực sâu, khó mà nhìn trộm nội tình. Ngươi rất mạnh, đủ để kích phát ta khiêu chiến dục vọng. Trong mắt Vân Tôn chiến ý dạt dào, hưng phấn mà nói. Trần Lâm hơi hơi nhíu mày, đối với Vân Tôn vì cái gì không ngừng khiêu chiến càn khôn cảnh cường giả, trong lòng của hắn tuy có nghi hoặc, nhưng chuyện này cùng hắn cũng không liên quan quá nhiều. Hắn chỉ cần ứng đối trước mắt khiêu chiến, liền là đủ. Chương 30, chỉ bại Mây Tôn, hận trời thần kiếm chương 30, chỉ bại Mây Tôn, hận trời thần kiếm Vân Tôn thân hình khẽ nhúc đích, cái kia thập kích, đạo bào màu trắng phảng phất có ý thức của mình, không gió mà bay, bay phất phới. Hai tay của hắn cấp tốc kết ấn, quanh thân khí tức tại thời khắc này đột nhiên bộc phát, giống như mưa rông gió bao hướng Trần Lâm bao phủ mà đi. Mỗi một lần công kích đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, khí thế hùng vĩ, để cho người ta không dám có chút lòng kinh thường. Đối mặt Vân Tôn cùng mãnh thế công, Trần Lâm lại có vẻ bình tĩnh dị thường. Hắn đứng thẳng tại chỗ, thân hình bất động như núi, chỉ ở thời khắc mấu chốt nhẹ nhàng vung tay áo, liền đem Vân Tôn công kích hóa giải thành vô hình. Biến hóa này để cho tại chỗ tất cả mọi người, bao quát Vân Tôn ở bên trong, đều con người đột nhiên rụt lại, trong mắt lộ ra khó có thể tin kinh hãi. Vân Tôn tự tin tại thời khắc này nhận lấy trước nay chưa có khiêu chiến, hắn không thể tin được, đối phương lại có thể dễ dàng như thế ngăn cản công kích của hắn. Hắn lạnh rên một tiếng, thanh âm bên trong mang theo một tia bất khuất cùng quật cường, ta không tin ngươi có thể mạnh như thế. Lời còn chưa dứt, Vân Tôn khí thế lần nữa kéo lên, phản phất muốn đem tất cả sức mạnh đều ngưng tụ ở trên một kích này. Đây là ta tối cường một lần công kích, nếu ngươi có thể ngăn cản, vậy thì thắng. Vân Tôn âm thanh giống như lôi đình nổ tung, quanh người hắn không khí đều bởi vì khí thế của hắn mà trở nên bắt đầu bặm mèo. Trong nháy mắt, Vân Tôn thân ảnh biến mất tại chỗ, tốc độ của hắn nhanh, cơ hồ khiến người vô pháp bắt giữ. Sau một khắc, hắn đã xuất bây giờ Trần Lâm phía trên, hai tay kết ấn, một đạo chấn thiên động địa tỷ ấn xuất hiện, mang theo thiên quân nặng khí thế, đủ để xé rách sông núi, phá toái tinh thần, thẳng đến Trần Lâm đè đi. Trần Lâm bình tĩnh như trước, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia sắp rơi xuống cực lớn ngọc tỷ, trong mắt không có một tia ba động. Ngay tại cực lớn ngọc tỷ sắp chạm đến hắn trong nháy mắt, Trần Lâm chậm rãi giơ tay lên, ngón trỏ nhẹ nhàng điểm một cái, chỉ hướng cái kia cực lớn tỷ ấn trung tâm. Ông, một tiếng, cái kia ngưng tụ Vân Tôn toàn bộ lực lượng cực lớn ngọc tỷ tại Trần Lâm đầu ngón tay phía trước dừng lại, phảng phất bị một cái bàn tay vô hình tóm chặt lấy. Trần Lâm động tác vẫn như cũ hời hợt, nhưng chính là cái này nhẹ nhàng điểm một cái, lại làm cho Vân Tôn một kích toàn lực cũng không còn cách nào đi tới một chút. Sau đó, Đang lúc mọi người hoảng sợ dưới ánh mắt, cái kia cực lớn ngọc tỷ từ trong tâm bắt đầu hướng bốn phương tám hướng xuất hiện vết rách, cuối cùng giống như bọt nước tiêu tan trên không trung, Vân Tôn công kích lần nữa hóa thành hư không. Ngay sau đó, Trần Lâm đầu ngón tay bộc phát ra cường đại tia sáng, xông thẳng Vân Tôn. Vân Tôn trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Tia sáng đã bao phủ hắn, trực tiếp điểm ở Vân Tôn ngực. Cơ thể của Vân Tôn trên không trung dừng lại một cái chớp mắt, sau đó giống như gãy cánh chim bay, vô lực rơi xuống. Hắn đạo bào màu trắng trong gió bay phất phới, cũng rốt cuộc không che giấu được nội tâm hắn rung động cùng thất lạc. Hắn nặng nề mà rớt xuống đất, đuôi chân vung lên, che giấu thân ảnh của hắn, lại không che giấu được trong lòng của hắn bi thương cùng bất đắc dĩ. Vân Tôn trong mắt lộ ra một tia không cam lòng, một tia đau đớn, khóe miệng của hắn nổi lên vẻ cười khổ, âm thanh mang theo run rẩy, "Ta thua." Trong lòng của hắn nhấc lên sóng to gió lớn, nếu là một kích kia rơi vào đầu của hắn, chỉ sợ trong nháy mắt tiêu tử vong. Khi hắn lần nữa lúc ngẩng đầu, phát hiện Trần Lâm đã biến mất không thấy. Bốn phía ẩn nấp tại không gian cường giả bây giờ trong lòng cũng nhấc lên sóng to gió lớn, nhao nhao nghị luận. Lâm một kích này, đến gần vô hạn càn khôn đệ nhị trọng, hoặc chính là đệ nhị trọng. Không nghĩ tới Lâm cư nhiên khủng bố như thế, càn khôn nhị trọng, kinh khủng như vậy. Không đúng, có thể đây chỉ là hắn biểu diễn ra đây này. Nói không chừng hắn còn càng mạnh hơn. Cái này Lâm lúc trước đoạn thời gian bế quan đi ra, tiếp lấy liền lại không thua trận, cũng không có người có thể mắt thấy hắn ra tay toàn lực. Nhớ kỹ tại trước đây không lâu mới bày ra thiên nhân cựu trọng thực lực, tiếp lấy sinh tử cảnh, tiếp theo càn khôn cảnh, phản phất một cái động không đáy, mỗi khi mọi người biết được cảnh giới hắn, tiếp lấy lại bộc phát ra cao hơn. Mà Vân Tôn lao đi khỏe miệng máu tươi, trong mắt chiến ý giạt rào nhìn về phía Côn Ngô hoàng triều Hoàng Lang phương hướng, tiếp lấy biến mất không thấy gì nữa. Côn Ngô hoàng triều người trong dự đoán kinh thế quyết chiến chưa từng xuất hiện, nguyên lai tưởng rằng Lâm sẽ cùng Vân Tôn đánh hôn thiên hấp địa, nhật nguyệt vô quang, không nghĩ tới chiến đấu nhanh chóng như vậy kết thúc. Nhưng không ai dám chất vấn Vân Tôn cường đại, càn khôn cảnh đại năng, khí thế của nó làm cho người không cách nào quên. Chỉ có thể nói Lâm càng thêm cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ, Hồ gia đã di chuyển đến Hoàng Đô, Hồ gia gia chủ Hồ Kình Thiên ngây ngốc ngồi ở trên đế, lẩm bẩm nói, lần này thật sự áp đối với bảo, may mắn mà có Hồ qua, Lâm nhất kích bại Vân Tôn, Lâm lại đã tới cảnh giới cỡ nào Vân Tôn ra sân cùng khí tức lệnh Côn Ngô hoàng triều tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi, không thể kháng cự, nhưng không nghĩ tới bị Lâm một chiêu đánh bại. Trần Lâm thân ảnh lặng yên xuất hiện tại trong viện, Trần Giang Hà ánh mắt của mấy người không hẹn mà cùng tập trung ở trên người hắn, ánh mắt bên trong tràn đầy khó mà nói nên lời kính ý cùng rung động. Vừa mới trận kia ngắn ngủi lại chiến đấu kịch liệt, giống như một hồi rung động tâm linh thịnh yến, để cho tại chỗ mỗi người cũng vì đó nhiệt huyết sôi trào, tâm trí hướng về. Trần Long cũng không nhịn được lẻ lưỡi, mặt mũi tràn đầy vui vẻ lớn tiếng reo hò, chủ nhân vô địch thiên hạ. Trần Giang Hà theo sát phía sau, cùng nhau hướng Trần Lâm biểu thị chúc mừng. Nhưng mà, Trần Lâm lại chỉ là lắc đầu bật cười, ngữ khí lạnh nhạt nói, đối đãi các ngươi cảnh giới đề thăng, đồng dạng có thể dễ dàng chiến thắng địch nhân. Câu nói này giống như khích lệ cái lệnh, để cho tại chỗ mấy người trong lòng gây nên bọn sóng. Trần Giang Hà thầm hạ quyết tâm, sau này nhất thiết phải đem nhiều thời gian hơn vùi đầu vào trong tu luyện, mà trong triều sự vụ liền giao cho những đại thần kia đi xử lý. A đúng lúc này, Trần Lâm tựa hồ nhớ ra cái gì đó, từ trong ngực lấy ra hai quyển xưa cũ công pháp, đưa cho Trần Giang Hà. Quyển công pháp này thích hợp người trong thiên hạ tu luyện, cho dù thiên tư bình thường cũng có thể từ trong thu được tăng lên không nhỏ, thích hợp ngươi mở rộng, tăng cường hoàng triều thực lực. Một quyển khác là ta sửa đổi hoàng cực công đối với ngươi ảnh hưởng khá lớn. Trần Giang Hà tiếp nhận công pháp, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Cái này hai quyển công pháp nhất định hao phí lao tổ đại lượng tâm huyết, hắn tuyệt sẽ không cô phụ lao tổ mong đợi. Hơn nữa, cái này bản năng ân trạch thiên hạ dân chúng công pháp, càng làm cho hắn cảm nhận được lao tổ nhân đức. Tại mở rộng công pháp đồng thời, hắn sẽ để cho thế nhân biết được, đây là lao tổ ban ân, để cho lão tổ danh tiếng càng thêm hiển hách. Hắn biết rõ, có thể có thành tựu ngày hôm nay, toàn do lão tổ nâng đỡ, nếu không phải lao tổ, hắn sớm đã rơi xuống thần đàn. Một phen trò chuyện sau, Trần Giang Hà bọn người cáo từ rời đi. Trần Lâm ánh mắt thâm thúy đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, sau đó nhàn nhạt mở miệng, ra đi, lén lút cũng không phải cản khôn cảnh tu sĩ làm. Tiếng nói vừa ra, Vân Tôn thân ảnh liền tại trước mặt Trần Lâm hiện ra. Hắn con ngươi run rẩy, không dám tin hỏi, xin hỏi tiền bối, ngài đã đạt đến loại cảnh giới nào? Đối phương mạnh hơn hắn, hơn nữa hắn cảm thấy đối phương thâm bất khả chắc, nói tiền bối cũng không có gì lạ. Đồng thời hắn cũng chú ý tới Trần Long, nhưng không có nói chuyện. Trần Lâm mặt không biểu tình, ngữ khí bình tĩnh, sau này ngươi tự sẽ biết được. Vân Tôn nghe xong, trong lòng kinh chấn, nhịn không được ho khan kịch liệt, khí huyết dâng lên, lại ho ra máu nữa. Hắn khó có thể tin nhìn xem Trần Lâm, đây là cái gì trả lời? Vân Tôn cắn chặt hàm răng, trong mắt lóe lên một tia kiên định, thanh âm bên trong mang theo một tia không cam lòng cùng khát vọng. Cùng ngươi giao thủ, ta cảm nhận được cảnh giới bừng lòng, ta nghĩ đột phá tới càn khôn nhị trọng, lần nữa đánh với ngươi một trận. Trần Lâm nghe vậy, khẽ khẽ lắc đầu, ngựa khí đạm nhiên nhưng không để hoài nghi, ta cũng không quá nhiều nhàn hạ, cùng ngươi lần nữa luận bàn. Vân Tôn nghe ra Trần Lâm từ chối, nhưng lại không nhục trí, hắn lần nữa cắn răng, từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một bản hiện ra ánh sáng nhàn nhạt công pháp, đưa về phía Trần Lâm. Quyền công pháp này chính là ta ngẫu nhiên đạt được, mặc dù ta phát giác được nó là thường, nhưng nó cũng không phù hợp ta, vì vậy ta nguyện đem hắn tặng cho ngài. Trần Lâm sau khi nghe xong, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Quyền công pháp này có thể để cho một vị càn khôn cảnh cường giả đều cảm nhận được bất phàm, hắn giá trị tự nhiên không cần nói cũng biết. Hắn mới nói tới không có thời gian, bất quá là một câu chối từ, trên thực tế, với hắn mà nói, đây bất quá là tiện tay mà thôi. Suy tư phút chốc, Trần Lâm liền nhận lấy cái kia bản công pháp, Vân Tôn thấy thế, trên mặt lập tức lộ ra vui mừng. Hắn thừa cơ mở miệng lần nữa, ta hy vọng có thể ở chỗ này tu luyện, đồng thời cùng ngài cùng nghiên cứu thảo luận đại đạo chi bí, không biết tiền bối có thể hay không đáp ứng. Vân Tôn suy nghĩ trong lòng, là ở chỗ này đột phá cảnh giới, một khi thành công, liền có thể tại trước tiên cùng Trần Lâm lần nữa đọ sức, để nghiệm chứng thực lực của mình. Trần Lâm nghe vậy, trầm ngâm một hồi, cuối cùng gật đầu một cái, nhưng lập tức đưa ra điều kiện, đã như vậy, vậy ngươi liền chính mình làm một cái gian phòng an trí xuống đây đi. Vân Tôn nghe được Trần Lâm đáp ứng, mừng rỡ trong lòng, vẻ mặt tươi cười, thân hình thoát một cái, liền biến mất tại chỗ, đi tìm chính mình nơi tu luyện. Trần Lâm thì tự mình đứng tại chỗ, ánh mắt rơi vào trên trong tay công pháp kia tên, Hận Trời Thần Kiếm. Hận Trời Thần Kiếm. Khoe miệng của hắn hơi hơi dương lên, đây là một cái thú vị tên. Kỳ thực Trần Lâm cảnh giới cũng ở vào càn khôn nhất trọng, nhưng thế nhưng hắn công pháp mạnh mẽ quá đáng, đến mức Vân Tôn dạng này cùng cảnh giới cường giả ở trước mặt hắn, lại không chịu nổi một kích. Bất quá, Trần Lâm cũng sắp đột phá đến càn khôn nhị trọng. Vân Tôn bị Lâm một ngón tay đánh bại. Tin tức này giống như gió lốc cấp tốc truyền ra, trở thành các nơi trong khách sạn sốt dẻo nhất để tài nói chuyện. Rất nhiều người thấy tận mắt cuộc chiến đấu kia, bọn hắn tự thuật trở thành tiểu quán ở giữa hấp dẫn người nhất cố sự. Vân Tôn mặc dù từng bại vào càn khôn cảnh cường giả chi thủ, nhưng chưa bao giờ có triệt để như vậy bị bại, một ngón tay phía dưới, lập tức phân cao thấp. Vị này Lâm thực lực thực sự là cực kỳ kinh khủng. Trong khách sạn khách nhân nghị luận ầm ĩ, ngươi không biết, cái kia Vân Tôn lúc đến cỡ nào ngạo nghễ, nhưng một giây sau liền rớt xuống đất, khóe miệng chảy máu, tràn diện kia đảo ngược đến nực cười. Một người khác sinh động như thật mà miêu tả. Lâm thực lực, tại sao băng trong biển chỉ sợ cũng là số 1 số 2. Lại có người nói bổ sung. Cổ Kiếm Ti nghe được những lời này, trong lòng tràn đầy đối với sư phó kính nể cùng tự hào. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn cảm nhận được một vòng khí tức không tầm thường, thần sắc đột biến. Lại tới. Hắn thấp giọng nỉ non. Đúng lúc này, cửa khách sạn bị người đống nhiên đẩy ra, một bộ cẩm bào thiếu niên xâm nhập tầm mắt mọi người, ánh mắt của hắn trực chỉ Cổ Kiếm Ti, "Đệ đệ, ngươi không trốn thoát được." Đám người thấy thế, nhao nhao im lặng, bọn hắn nhận ra vị thiếu niên này thân phận, Cổ gia người. Cổ Kiếm Ti sắc mặt tâm trầm, nếu là bình thường, hắn sớm đã kêu gọi sư phó, nhưng hắn không muốn để cho sư phó cảm thấy chính mình vô năng, phụ lòng kỳ vọng của sư phó. Những người khác ánh mắt chuyển rời đến trên thân Cổ Kiếm Ti, vị này chẳng lẽ chính là Cổ gia cái vị kia tiểu công tử? Cổ Kiếm Ti trong lòng biết bây giờ tình thế nguy cấp, trong ánh mắt của hắn thoáng qua một tia kiên quyết, thân hình khẽ nhúc nhích, liền muốn thi triển thân pháp thoát đi vùng đất thị phi này. Nhưng mà, cái kia cẩm bào thiếu niên lại cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy mỉa mai cùng tự tin, "Hôm nay, ngươi liền xem như có chắp cánh cũng không thể bay ra lòng bàn tay của ta." Lời còn chưa dứt, bên cạnh hắn bọn hộ vệ giống như nghiêm chỉnh huấn luyện chó săn, cấp tốc đập ra, đem Cổ Kiếm Ti bao bọc vây quanh, tạo thành một cái gió thổi không lọt vòng đây. Cổ Kiếm Ti thần sắc càng khó xử, hắn hít sâu một hơi, tính toán bình phục nội tâm ba động, trong miệng tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng còn chưa chờ hắn mở miệng. Đột nhiên, một đạo làm người sợ hãi khí tức khủng bố ở tòa này trên hải đảo không bạo phát giống như mây đen tế nhật, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ bầu trời. Đó là một đạo che khuất bầu trời bóng người to lớn, kèm theo nồng đậm đến cực điểm yêu khí, phản phất muốn đem hết thể đều thôn vệ. Tại này cổ khí tức gáp bách dưới, tất cả mọi người đều cảm thấy hô hấp khó khăn, cơ thể giống như bị sơn nhạc ngăn chặn, không cách nào chuyển động một chút. Khách sạn tại một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang bên trong ứng thanh mà phá, mảnh gỗ vụn bắn tung tóe, đùi đất tung bay. Bọn hắn khó khăn ngẩng đầu, nhìn lên, chỉ thấy một vị hình thể cao tới 10 trượng yêu thú, như núi lớn nguy nga. Trên đầu của nó mọc ra sắc bén sừng thú, răng nanh lộ ra ngoài, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Trong cặp mắt kia lập lòe ánh sáng đỏ tươi, giống như trong biển máu quỷ hỏa, làm cho người không rét mà run. Yêu Minh Yêu Hoàng. Chương 31, công pháp này quá mức huyền diệu. Chương 31, công pháp này quá mức huyền diệu. Thời gian một tháng, như là nước chảy lặng yên mất đi. Trong lúc này, Trần Giang Hà chờ thỉnh thoảng đến đây bái phòng Trần Lâm, mỗi một lần đến đây, đều biết giao lưu một số việc, từ hoàng quyền cho tới bách tính. Đồng thời bọn hắn nhìn thấy lao tổ bên cạnh sân còn có cái gian phòng, Trần Giang Hà bọn người trong lòng không khỏi có chút tức giận. Ai dám cùng lao tổ kề vai sát cánh? Nhưng mà, khi bọn hắn biết được trong phòng người là Vân Tôn, lửa giận trong lòng trong nháy mắt dập tắt, ngược lại trở nên kính sợ không thôi. Tại tiến một bước hiểu rõ cùng tiếp xúc sau, bọn hắn mới biết được, Vân Tôn chuyến này, càng là vì sẽ cùng lao tổ phân cao thấp. Theo thời gian trôi qua, Vân Tôn cùng Trần Giang Hà bọn người dần dần quen thuộc. Vân Tôn thỉnh thoảng lại hướng bọn hắn khoe khoang chiến tích huy hoàng của mình, làm cho Trần Giang Hà bọn người lúng túng không thôi. Nhưng mà, bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, Vân Tôn thực lực phi phàm, hơn nữa tại trong bất chi bất giác, Vân Tôn chỉ điểm để cho bọn hắn đối với con đường tu luyện có càng thêm khắc sâu nhận biết. Ở trong khoảng thời gian một tháng này, Trần Lâm cũng tại trên việc tu luyện lấy được cực lớn đột phá, đạt đến càn khôn nhị trọng vũ hóa cảnh giới. Thực lực của hắn, tự nhiên là xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Liên tại đây một ngày, Vân Tôn mặt mỉm cười, trong ánh mắt mang theo một tia thăm dò, hướng về phía Trần Lâm nhẹ nói, "Tiền bối, cái kia bộ Hận Thiên Thần Kiếm công pháp ngài nghĩ đến đã xem qua, ta cảm thấy hào diệu trong đó vô tận, nếu là ta tới tu luyện, sợ rằng cũng phải hao phí không thiếu thời gian." Hắn vừa nói, một bên cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Trần Lâm phản ứng, trong lòng càng phát giác vị tiền bối này thâm bất khả trắc. Hắn lần này nói ngữ, kỳ thực là đang dò xét Trần Lâm trong một tháng này phải chăng tu luyện Hận Thiên Thần Kiếm cùng với tiến độ tu luyện như thế nào. Trần Lâm nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng tang thương chi sắc, chậm rãi mở miệng, "Bộ công pháp kia chính xác về liền diệu, độ khó không nhỏ. Kể từ thu được chức năng mới sau, hắn phát hiện trong ngày công pháp tu luyện tác dụng đã không bằng dĩ vãng. Đương nhiên, hắn cũng phát hiện tại dung hợp công pháp lúc, nếu không tu luyện tương ứng công pháp, tiêu hao hương hỏa giá trị sẽ càng nhiều. May mắn chính là, bây giờ tín ngưỡng hắn người đông đảo, hương hỏa hưng thịnh, đủ để chèo chống hắn đem Hận Thiên Thần Kiếm dung nhập trong công pháp của mình. Khi hắn quyết định dung hợp Hận Thiên Thần Kiếm lúc, phát hiện hắn tiêu hao hương hỏa giá trị vượt qua Vô Trần đạo trưởng trong đầu những công pháp khác cần mấy lần. Cái này khiến hắn không thể coi thường bộ công pháp kia chỗ huyền diệu. Tại đem Hận Thiên Thần Kiếm dung nhập Hoàng Cực Hóa Vũ Kinh sau, Trần Lâm lần nữa tu luyện, vậy mà hao phí 1000 năm thời gian. Thời gian lâu như vậy, bộ công pháp kia chính xác cường đại, nhất là thích hợp những cái kia lòng mang hận ý người. Người tu luyện hận ý càng mạnh, thực lực đề thăng càng nhanh, kiếm ý cũng càng mạnh, phảng phất có thể diệt hết thương sinh. Hận Thiên Thần Kiếm tổng cộng có 8 kiếm, một kiếm giết địch, hai kiếm giết thương sinh, tam kiếm chu thiên địa, uy lực từng cấp tăng lên. Nhưng mà, nếu không phối hợp Tịnh Hóa Tâm Linh công pháp, người tu luyện cuối cùng thường thường sẽ trở thành hận ý nô lệ, không cách nào tự kiềm chế. Mà Trần Lâm tại dung hợp bộ công pháp kia lúc, tự nhiên bỏ đi cái này hiệu quả tiêu cực. Vân Tôn nghe được Trần Lâm trả lời, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, trong lòng âm thầm đắc ý, xem ra bộ công pháp kia cũng làm cho tiền bối cảm thấy khó giải quyết. Người cũng chỉ có bất lực thời điểm. Hắn nhìn tiếp hướng Trần Lâm, chậm rãi nói, "Tiền bối, nếu như bộ công pháp kia thực sự quá huyền diệu, không ngại đổi một bộ thử xem." Nói đi, hắn từ trong ngực lấy ra một bản công pháp mới, đưa cho Trần Lâm. Trần Lâm thấy thế, vui sướng trong lòng, nhưng trên mặt bình tĩnh như trước. Làm sơ do dự, Trần Lâm nói, "Vậy ta liền đem Hận Thiên Thần Kiếm trả cho ngươi đi." Nói xong, hắn đem Hận Thiên Thần Kiếm đưa cho Vân Tôn. Vân Tôn khỏe miệng hơi hơi dương lên, trong lòng cũng hỉ, xem ra Trần Lâm là không có ý định tu luyện bộ công pháp kia, bởi vì quá mức cao thâm, cho nên từ bỏ. Ha 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 ha. Hắn cố nén ý cười, đem trong tay công pháp mới đưa cho Trần Lâm, thuận tiện thu hồi Hận Thiên Thần Kiếm. Vân Tôn mở miệng cười, "Tiền bối, liền để vạn bối tới tìm tòi nghiên cứu bộ công pháp kia chỗ huyền diệu à?" Trong lòng của hắn thầm nghĩ, nếu như mình có thể tu luyện thành công, mà Trần Lâm lại không thể tu luyện vượt qua chính mình, đây chẳng phải là càng có thể hiện lộ rõ ràng thiên tư của mình. Ở trong khoảng thời gian một tháng này, Vân Tôn giải Trần Lâm quá khứ, càng phát giác Trần Lâm kinh khủng như vậy, phảng phất là lão quái vật trùng sinh hoặc đoạt xá. Liền lão quái vật đều cảm thấy nhức đầu công pháp, nếu là mình có thể tu luyện thành công, thật là bực nào kích động nhân tâm. Trần Lâm nghe vậy, trong mắt lóe lên mấy phần kinh dị, nói mà không có biểu cảm gì nói, "Bộ công pháp kia ngươi vẫn là không cần tu luyện, không thích hợp ngươi." Vân Tôn nghe xong, trong lòng ngược lại càng thêm hưng phấn, "Ngươi không để ta tu luyện, ta lại muốn tu luyện, còn muốn tu luyện được nhường ngươi kinh diễm." Nhưng mà, hắn trên mặt lại lộ ra biểu tình nghiêm trọng, tất nhiên tiền bối đều nói như vậy, vậy ta chỉ có thể từ bỏ. Trần Lâm cảm thấy Vân Tôn có chút không hiểu đấu, nhưng cũng không truy đến cùng. Hắn tin tưởng, Vân Tôn cần phải cũng nhìn rõ đến nơi này bộ Hận Thiên Thần Kiếm công pháp tà dị chỗ, sẽ không dễ dàng đi tu luyện. Bộ công pháp kia mặc dù cường đại, nhưng một khi tu luyện, liền có thể biến thành không cách nào tự kiểm chế quái vật. Nếu đem công pháp này đem ra công khai, để đặt tại nhân gian, có thể tưởng tượng được, vô số người sẽ giống như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như chạy theo như vịt. Dù sao, cũng không phải là mỗi người đều thích hợp tu luyện, nhưng cơ hồ mỗi người đều mong mỏi có thể đại triển quyền cước, danh dương tứ hải. Bộ công pháp kia mặc dù sẽ dẫn đến người tu luyện mất đi tự kiểm chế, nhưng cùng lúc đó, nó cũng có thể mang đến sức mạnh không gì sánh kịp, mà sức mạnh thường thường cùng danh khí cùng tồn tại. Nguyên nhân chính là như thế, bộ công pháp kia tuyệt không thể chạy vào nhân gian. Bằng không, chỉ sợ lại sẽ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, hận trời hận mà hận tương sinh, đây chẳng phải là cùng thế là địch. Hồng Vũ 3 năm, Cửu Chiêu chi địa trên bản đồ, lặng lẽ vùng lên một tòa tên là Đại Càn Hoàng Triều. Tòa này hoàng triều căn cơ, tọa lạc tại Cửu Chiêu chi địa mặt khác hai thành thổ địa bên trên, mà hắn chủ nhân, càng là một vị đến từ hải ngoại tu sĩ. Vị này tu sĩ không chỉ có tự thân thực lực phi phàm, hắn dưới quyền hoàng triều đại thần cũng cùng các đại giáo phái có thiên ti vạn lũ liên hệ. Xem như các đại thế lực đẩy ra người đại diện, cùng Côn Ngô hoàng triều tranh đoạt Cửu Chiêu chi địa. Không lâu, Đại Càn Hoàng Triều cùng Côn Ngô Hoàng Triều triển khai kịch liệt tranh phong. Bởi vì Đại Càn Hoàng Triều nắm giữ đông đảo hải ngoại đại tu sĩ cùng thế lực lớn ủng hộ, Côn Ngô Hoàng Triều tại trên thực lực hơi có vẻ không đủ. Hơn nữa Đại Càn Hoàng Triều sau lưng những người kia tựa hồ có một loại nào đó sức mạnh, đối với Côn Ngô Hoàng Triều Lâm Tổ tọa trấn cũng không sợ hãi chút nào. Thêm nữa hải ngoại thương hội trợ giúp, Đại Càn Hoàng Triều cho thấy tịch quyển thiên hạ hùng tâm trang trí. Tại hải ngoại, một cái tên là Cổ Kiếm Ti nhân vật thanh danh vang dội. Hắn thân là nhân loại, lại cùng yêu minh yêu hoàng kể vai chiến đấu, hủy diệt rất nhiều thế lực. Mà Cổ gia thiếu gia cũng bởi vì hắn mà chết, điều này khiến cho Cổ gia tức giận, phái người đối với Cổ Kiếm Ti tiến hành truy sát. Những yếu tố này được ra, khiến cho Cổ Kiếm Ti danh tiếng lại chấn. Mọi người đối với hắn đến tột cùng là đứng tại phương nào cảm thấy hoang mang, bởi vì hắn thân là nhân loại, lại trợ giúp yêu tộc, từ đầu đến cuối cùng với kẻ vai chiến đấu. Nhưng cũng lại có một điểm không thể phủ nhận, hắn thân là nhân tộc cùng yêu tộc cùng nhau hủy diệt nhân tộc thế lực, vậy hắn đáng chết. Người gian. Cùng lúc đó, Trần Giang Hà trong đoạn thời gian này mừng đến quý tử, đặt tên là Trần Đạo Tiên, đồng thời dẫn hắn đến đây bái phòng Trần Lâm. Sau đó, Trần Giang Hà lại lần lượt có khác dòng dõi, vì sau này phân đất phong hầu thiên hạ, quản lý thiên hạ đặt cơ sở vững chắc. Mà Côn Ngô Hoàng Triều cùng Đại Càn Hoàng Triều ở giữa ma sát, lại tại trong quá trình này không ngừng càng sâu. Cùng lúc đó, yêu tộc thường xuyên động tác đưa tới nhân tộc cường giả tỉ mỉ chú ý nhau nhau ngờ tới. Những thứ này dị động, giống như quần quận sóng ngầm, biểu thị một hồi phong bạo tới. Cuối cùng, nhân tộc không còn ngồi nhìn, quả quyết khai thác hành động, đánh chết mấy tôn yêu vương, phát hiện yêu đế phục sinh bí mật. Cho dù là uy trấn một phương yêu minh yêu hoàng, cũng gặp nhân tộc chú tâm phục kích. Liên quan tới yêu đế phục sinh nghe đồn, giống như giã hỏa liệu nguyên, cấp tốc chuyển khắp toàn bộ Vẫn Tinh Hải. Chương 32, bằng vào ta đổ nhi vì vật chứa. Chương 32, bằng vào ta đổ nhi vì vật chứa. Tại Hồng Vũ 5 năm, nhân tộc cùng yêu tộc đọ sức càng kịch liệt, yêu tộc thôn vệ nhân tộc thế lực hành vi nhìn mãi quen mắt. Mỗi lần hủy diệt một thế lực, bọn hắn đều biết sử dụng một loại cổ lao trận pháp, phản phất tại tiến hành một hồi máu tanh tế tự. Nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa cừu hận, trong đoạn thời gian này không ngừng càng sâu. Liên tại đây một ngày, một tôn nắm giữ càn khôn nhất trọng thực lực kinh khủng yêu vương hướng về Cửu Chiêu chi địa tấn công mạnh mà đến. Dọc đường hải đảo thế lực, nhao nhao biến thành món ăn sống của nó. Cho dù là cùng là càn khôn nhất trọng đại năng ra tay, cũng khó thoát bị hắn tê liệt vận mệnh. Nhưng mà, tại cái này quan trọng thời khắc, một vị nam tử thần bí ra tay, chỉ dùng một chiêu liền đem tôn kia đại yêu vương đánh hồi phi yên diệt. Một màn này, chấn kinh hai tộc nhân yêu. Tại hoàng lăng bên ngoài, Vân Tôn mặt nở nụ cười, ánh mắt nhìn về phía Trần Lâm, tự hào nói, tiền bối, Hận Thiên thần kiếm chính xác khó mà tu luyện, nhưng ta đã luyện thành đệ nhất kiếm. Bây giờ, hắn rốt cuộc lý giải vì sao ngay cả tiền bối nhìn thấy bộ công pháp kia đều biết cảm thấy đau đầu, cho dù là hắn bộ dạng này tuyệt đỉnh thiên tư, cũng hao tốn thời gian mấy năm mới miễn cưỡng tu luyện tới đệ nhất kiếm. Trần Lâm nghe vậy, hơi hơi nhíu mày, trong thần sắc để lộ ra không vui, bộ công pháp kia hữu thương thiên hỏa, ngươi nếu là tu luyện, chỉ sợ khó khống chế. Vân Tôn nghe xong, nhẹ giọng thở dài, ánh mắt bên trong mang theo một tia u hoán, nhìn về phía Trần Lâm, nếu không phải tiền bối dễ dàng liền có thể trấn áp ta, ta cũng sẽ không lựa chọn tu luyện công pháp này. Hắn nhớ lại Hồng Vũ 3 năm lúc, chính mình đột phá đến càn khôn nhị trọng, đầy cõi lòng tin đi hướng Trần Lâm bày ra, nhưng không ngờ Trần Lâm lại dùng một ngón tay liền đem hắn đánh bại, cái này khiến hắn đối với thực lực của mình sinh ra hoài nghi. Trần Lâm ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Vân Tôn, phát hiện đối phương cũng không bị hận ý tràn ngập, trong lòng không khỏi đối với Vân Tôn năng lực cảm thấy ngạc nhiên. Lại có thể áp chế hận ý, xem ra ngược lại là có mấy phần thú vị. Tiếp đấy, Trần Lâm mặt không thay đổi mở miệng, nếu ngươi không thể khống chế hận ý, ta sẽ thay thế thiên hạ thương sinh ra tay, đem ngươi trấn áp. Vân Tôn sau khi nghe xong, cười, ta chính là muốn cái hiệu quả này, mượn nhờ Hận Thiên thần kiếm tăng cao thực lực, lại mượn Lâm ngươi tới trấn áp chính ta. Đường lui của hắn đã an bài thỏa đáng. Trần Long lẻ lưỡi, trong mắt hoảng sợ, đi tới bên cạnh Trần Lâm, âm thanh run rẩy mà báo cáo, chủ nhân, có một đạo thanh âm mở mịt hư vô tại bên tai ta vang lên, nó nói cho ta biết, huyết tế nhân tộc, cùng nên yêu đế phục sinh. Trần Lâm cùng Vân Tôn thần sắc đều trở nên nghiêm trọng. Vân Tôn sắc mặt khó xử, âm thanh trầm trọng mở miệng. Trong truyền thuyết, yêu đế chính là siêu việt càn khôn cảnh cường giả tuyệt thế, vạn năm trước, hắn dẫn dắt yêu tộc quét ngang toàn bộ Vân Tinh Hải, không ai cản nổi. Cuối cùng, vẫn là Vân Tinh Hải rất nhiều đại năng liên thủ, vừa mới ngăn trở yêu đế bước chân, vô số đại năng lấy sinh mệnh của mình làm đại giá, mới đưa yêu đế chém giết. Trần Lâm nghe xong, chau mày, trong lòng luôn cảm giác có chút không thích hợp. Con đường tu luyện, mỗi tăng lên một trọng cảnh giới cũng là bay vọt về chất, huống chi là vượt qua một cái đại cảnh giới. Nếu như yêu đế thật sự đạt đến phía trên càn khôn cảnh, như thế nào lại bị một đám sinh tử cảnh tu sĩ giết chết? Hắn hai con mắt híp lại, hồi tưởng lại hôm đó diệt sát đại yêu vương thần bí tu sĩ, chính mình dùng thần thức dò xét lúc, phát hiện đối phương không chỉ có lạ lẫm, hơn nữa khí tức cường đại, phản phất tu luyện một loại nào đó sâu không lường được công pháp. Cái này khiến y hắn biết đến có thể còn lâu mới có được hắn nghĩ đơn giản như vậy. Đối với Trần Long, Trần Lâm ngược lại là tương đối yên tâm. Dù sao cũng là chính mình nhiều năm giáo dưỡng, rất nhiều chính đạo quan niệm đã in dấu thật sâu khắc ở trong lòng của hắn. Trần Lâm trầm ngâm chốc lát, nghiêm túc nhìn về phía Trần Long, hỏi, còn có những chuyện khác sao? Đừng có trô dâu diếm. Trần Long trầm tư một hồi, cuối cùng mở miệng, không có, chủ nhân. Trần Lâm lại như cũng nghiêm túc, nếu có bất kỳ dị trạng gì, ngươi nhất thiết phải sớm nói cho ta biết. Đúng lúc này, Trần Lâm đột nhiên chấn động toàn thân, lạnh giọng quát lên, tự tìm cái chết. Câu nói này giống như cửu u trong luyện ngục các quỷ nói nhỏ, để cho bên cạnh Vân Tôn cùng Trần Long cũng không khỏi tự chủ dùng mình một cái, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân xông thẳng đỉnh đầu. Ngay tại vừa rồi, Trần Lâm cảm thấy đồ đệ Cổ Kiếm Ti đối với hắn cầu cứu. Thì ra, ngay mới vừa rồi, Trần Lâm cảm ứng được đồ đệ Cổ Kiếm Ti tín hiệu cầu cứu. Hắn biết Cổ Kiếm Ti năm gần đây một mực đi theo yêu hoàng, mà có thể bị xưng là yêu hoàng tồn tại, ít nhất cũng là càn khôn nhị trọng cường giả. Trần Lâm đối với Cổ Kiếm Ti lựa chọn cũng không thèm để ý, con đường tu luyện vốn là truy cầu cường đại, chỉ cần phẩm hạnh đoan chính, không vi phạm đạo nghĩa, cho dù là hủy diệt một chút thế lực, cũng là giới tu luyện trạng thái bình thường. Nhưng bây giờ, yêu minh huyền hoàng cũng dám đối với hắn đồ đệ hạ thủ, đây là Trần Lâm tuyệt đối không thể chịu được. Trong lòng Trần Lâm cũng có chỗ tự xét lại, hắn biết mình xem như sư phó, trên thực tế cũng không quá xứng trước. Hắn chỉ là truyền thụ Cổ Kiếm Ti công pháp, đến nơi khác trong tu luyện chỉ đạo, hắn chính xác không làm đủ. Nghĩ đến chỗ này, Trần Lâm lấy chỉ làm kiếm, nhẹ nhàng bạch một cái, động tác kia nhìn như hời hợt, lại ẩn chứa vô tận đoán trời đoán địa chi ý. Một đạo kiếm khí ứng chỉ mà ra, chợt xuất hiện ở trước mắt, nó giống như xé rách màn trời lưỡi dao, trong nháy mắt vạch phá không gian, biến mất ở trong hư không vô tận, chỉ để lại làm người sợ hãi dư vị. Vân Tôn đứng ở nơi đó, cảnh tượng trước mắt giống như một cái trọng truy, hung hăng đập nện trong lòng của hắn. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, phản phất thấy được giữa thiên địa nhất là hoang đường một màn. Hắn trừng lớn hai mắt, trong cổ họng nặn ra âm thanh run rẩy mà bất lực, này, cái này lại là giết thương sinh. Thanh âm của hắn phản phất bị đóng băng, mang theo không cách nào che giấu chấn kinh, Hận Thiên thần kiếm tuyệt thế kiếm thứ hai, giết thương sinh. Cái này sao có thể? Tiếp lấy ánh mắt của hắn chuyển hướng Trần Lâm, trong mắt phức tạp lại khiếp sợ. Tại Vân Tinh Hải chỗ sâu, mây đen giống như nấu sôi mở thủy bàn lan lộn, thương khung trở nên giống như màn đêm buông xuống lờ mờ. Liên miên sông núi chập trùng không chắc, kéo dài cuối tầm mắt, một mảnh bao la hùng vĩ và thần bí cảnh tượng. Ở mảnh này mênh mông sông núi chi đỉnh, một tòa nguy nga sơn mạch đứng sừng sững trong đó. Trên dãy núi một tòa đàn tế cổ kính đứng lặng yên, bên trên tế đàn, một vị thân mang hắc bảo nam tử đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Ở trước mặt hắn, một vị khác nam tử đang đem hết toàn lực dãy rủa, tính toán thoát khỏi vô hình nào đó gò bó. Bốn phía, đậm đà yêu khí giống như nước thủy triều phun trào, làm cho người không rét mà run, khí tức kinh khủng tràn ngập trong không khí. Vị kia hắc bảo nam tử, chính là sau khi biến hóa yêu minh yêu hoàng, mà trước mặt hắn dãy rủa nam tử, chính là nhân gian danh xưng Cổ Kiếm Thi. Yêu minh yêu hoàng mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên Cổ Kiếm Thi, âm thanh lạnh nhạt mà chậm chạp, mang ngươi thôn phệ thế lực nhiều như vậy, thực lực quả thật có bay vọt tính chất tăng trưởng, bây giờ là thời điểm trả giá thật lớn. Ngưng nói, trên mặt của hắn thoáng qua nụ cười quái dị, tiên tiên kiếm tâm ngươi, thật phi phàm, nhưng nếu không phải bởi vì cái này tiên tiên kiếm tâm, ngươi có thể đã sớm chết không nơi tang thân. Hắn tiếp tục nói, lấy nhục thể của ngươi làm môi giới, trợ huyết sát yêu hoàng phục sinh, đến lúc đó, nhìn cái kia vạn pháp thánh quân như thế nào ngăn cản. Cổ Kiếm Ti nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng, nhưng lập tức từ bỏ dãy rủa. Hắn đã đem việc này cáo chi sư phó, tin tưởng sư phó chắc chắn nghĩ cách cứu hắn một mạng. Nhưng mà, trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc, huyết sát yêu hoàng phục sinh, thánh quân thì là người nào? Trong truyền thuyết không phải yêu đế sắp phục sinh sao? Sao đã biến thành huyết sát yêu hoàng? Hơn nữa, cái này thánh quân lại là đến từ đâu? Chương 33, huyết sát yêu hoàng sắp đặt chương 33, huyết sát yêu hoàng sắp đặt Cổ Kiếm Ti hít sâu một hơi, đem trong lòng trọng trọng nghi hoặc thổ lộ mà ra. Thanh âm của hắn tại âm trầm bầu không khí bên trong lộ ra phá lệ rõ ràng. Yêu Minh yêu hoàng nghe vậy, không khỏi cười lạnh thành tiếng, tựa hồ đối với Cổ Kiếm Ti số mạng sắp đến, lộ ra những bí mật này cũng không lo ngại. Yêu đế phục sinh, chính xác không sai, huyết sát yêu hoàng phục sinh đồng dạng chân thực, nhưng ngươi phải hiểu được, huyết sát yêu hoàng là yêu đế, mà yêu đế cũng không phải huyết sát yêu hoàng. Trong giọng nói của nó mang theo một loại bạch ra chân tướng quái cảm, những tin tức này nó một mực đặt ở trong lòng. Nói đến đây, Yêu Minh yêu hoàng trong mắt lóe lên một tia tàn thương, tựa hồ nhớ lại qua lại tuế nguyệt, hắn tiếp lấy chậm rãi mở miệng. Huyết sát yêu hoàng chính là cái kia vạn năm trước trong truyền thuyết yêu đế, hắn mới thật sự là yêu hoàng, chúng ta những thứ này cái gọi là yêu hoàng, bất quá là lấy vương tự xưng thôi. Yêu Minh yêu hoàng trong giọng nói để lộ ra đối với huyết sát yêu hoàng kính sợ, cùng với đối với thân phận của mình bất đắc dĩ. Yêu Minh yêu hoàng tiếp tục kể rõ, trong giọng nói mang theo vài phần khó có thể tin cảm khái, phản phất chính hắn khi biết đây hết thảy lúc, cũng là khiếp sợ không thôi. Huyết sát yêu hoàng cũng không phải là vẫn tinh hải thổ dân, hắn là từ sao băng hải chi bên ngoài chỗ buông xuống, đến sau đó, liền thống nhất nơi này yêu tộc, dẫn dắt chúng ta bao phủ toàn bộ hải vực. Tại thời đại kia, cho dù là vẫn tinh hải càn khôn cảnh tu sĩ, tại trước mặt huyết sát yêu hoàng cũng như sâu kiến, dễ dàng liền có thể bị hủy diệt. Thẳng đến một vị tên là Vạn Pháp Thánh Quân tu sĩ xuất hiện, mới cùng huyết sát yêu đế chiến đến lực lượng ngang nhau. Cuối cùng, Vạn Pháp Thánh Quân bỏ ra giá cả to lớn, mới đưa huyết sát yêu đế chém giết, nhưng huyết sát yêu đế lại lấy bí pháp, để cho một tia linh hồn đào thoát số chết. Đạo này linh hồn bởi vì thụ thương quá nặng, thần trí mơ hồ, tại sao băng trong biển du đãng, thôn phệ thiên địa linh khí cùng sinh linh, đi qua vạn năm thời gian, mới khôi phục thanh tỉnh. Khôi phục thần trí huyết sát yêu đế tìm được Yêu Minh yêu hoàng, hướng nó tiết lộ những bí mật này, đồng thời nói rõ chính mình chỉ có thể được xưng là yêu hoàng, mà yêu đế chi danh là sao băng hải yêu tộc ban cho. Hắn để cho Huyền Minh yêu hoàng trợ giúp hắn phục sinh, tìm kiếm một cái thích hợp vật chứa, lấy hủy diệt toàn bộ vẫn tinh hải, giết chết vạn pháp thánh quân. Yêu Minh yêu hoàng cảm nhận được trong huyết sát yêu đế thần hồn cao hơn cấp độ sống uy áp, đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Huyết sát yêu đế hứa hẹn, sau khi chuyện thành công, đem dẫn dắt Huyền Minh yêu hoàng đi tới thiên địa rộng lớn hơn, kiến thức sắp phục sinh chân chính yêu đế. Đồng thời, huyết sát yêu đế cũng lộ ra, vạn pháp thánh quân tại chu sát hắn sau đó, tại vẫn tinh hải một chỗ không gian thành lập Tử Vi Thiên Cung, nơi đó chỉ có đạt đến càn khôn nhị trọng hơn nữa có nhất định ảnh hưởng lực người mới có thể biết được tồn tại. Đây hết thảy tin tức, Cổ Kiếm Ti nghe vào trong tai, nghi ngờ trong lòng mặc dù giải, nhưng mới sợ hãi cùng chấn kinh lại giống như nước thủy triều vào tới. Hắn bắt đầu ý thức được, chính mình quân bảo là một hồi vượt qua hắn tưởng tượng đại chiến. Nhất là lúc nghe vậy càn khôn cảnh ở trước mặt hắn cũng bất quá là không đáng kể sâu kiến lúc, Cổ Kiếm Ti tâm thần nhận lấy rung động thật lớn. Hắn không cách nào tưởng tượng, cái kia cao cao tại thượng cảnh giới, tại vẫn tinh hải giống như thiên một dạng tồn tại, lại cũng có người coi như không. Ngay sau đó, Cổ Kiếm Ti mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc mở miệng hỏi, như thế tân bí như thế nào báo cho ta biết? Yêu Minh yêu hoàng nghe vậy, ánh mắt như đao, âm lãnh nhìn chằm chằm Cổ Kiếm Ti, lạnh lùng nói, bởi vì ngươi trở thành ta thông hướng cảnh giới cao hơn thứ nhất đã đặt chân, nói cho ngươi những thứ này, chỉ là bởi vì tử kỳ của ngươi đã tới. Đúng lúc này, Yêu Minh yêu hoàng tựa hồ cảm nhận được một loại nào đó dị động, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên dữ tợn, con ngươi co lại nhanh chóng, kinh khủng yêu khí từ trong cơ thể hắn phun ra. Hắn giơ tay lên, một mặt huyền diệu cờ xí chống rông xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn, trong nháy mắt, đậm đà yêu khí hội tụ ở cờ xí phía trên, cờ xí phát ra chói mắt thần quang, đột nhiên hướng phía trước tập tới. Chỉ thấy phía trước một đạo cực kỳ kinh khủng kiếm khí, ẩn chứa vô tận hận ý, phản phất muốn diệt tuyệt thế gian hết thảy sinh linh, từ trong vết nứt không gian hiện ra, cùng lá cờ kia va chạm kịch liệt. Oeng! Cờ xí tại kiếm khí trùng kích vào trong nháy mắt phá toái, Yêu Minh yêu hoàng con ngươi kịch liệt phóng đại, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Kiếm khí không trở ngại chút nào rơi vào trên người hắn, hắn liên tiếp lui về phía sau, huyết nhục văng tung tóe, giống như mưa to vãi hướng đại địa. Sau mấy bước, Yêu Minh yêu hoàng cuối cùng dừng lại, lúc này thân thể của hắn đã bị kiếm khí chém thành hai khúc. Hắn dùng hết khí lực cuối cùng, khó khăn quay đầu nhìn về phía Cổ Kiếm Ti, âm thanh khàn khàn nói, ngươi làm sao sẽ có khủng bố như thế tồn tại cứu ngươi? Tiếng nói vừa ra, sinh cơ của hắn đoạn tuyệt, danh chấn vẫn tinh hải yêu hoàng cứ như vậy chết ở trước mặt Cổ Kiếm Ti. Cổ Kiếm Ti trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem hết thảy trước mắt, khiếp sợ trong lòng không thôi. Cái kia ngay cả nhân tộc rất nhiều cao thủ liên thủ đều không thể đánh bại Yêu Minh yêu hoàng, vậy mà liền chết như vậy. Trong lòng của hắn rung động, không cách nào bình tĩnh. Đột nhiên, một đạo thần bí tia sáng truyền vào trong đầu của hắn, Cổ Kiếm Ti không khỏi đóng chặt hai con ngươi. Khi hắn mở mắt lần nữa lúc, trên mặt tràn đầy không ức chế được vui sướng. Hắn không nghĩ tới, cứu hắn lại là sư phó, Hơn nữa sư phó thực lực càng như thế kinh khủng, một kiếm cách không liền chu diệt yêu minh yêu hoàng. Hắn đối với sư phó sùng bái chi tình càng lớn, yêu minh yêu hoàng dạng này cường giả, sắp bước vào càn khôn tam trọng, lại bị sư phó nhất kích chém giết, sư phó thực lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu, hắn không cách nào tưởng tượng. Sau đó, cổ kiếm ti hít sâu một hơi, tham lam nhìn xem yêu minh yêu hoàng cái kia khổng lồ nhục thân cùng lưu lại yêu khí. Một canh giờ sau, hắn hài lòng rời khỏi nơi này, mà lực lượng của hắn trở nên càng thêm cường đại, ngắn ngủi mấy năm, sức mạnh cùng cảnh giới của hắn xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sinh tử nhất trọng. Không tệ, hắn chỉ dùng ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền vượt qua người khác mấy trăm năm khổ tu. Cổ kiếm ti sau khi rời đi không lâu, một đạo hư ảo bóng người lặng yên xuất hiện tại chỗ. Bóng người nhìn thấy yêu minh yêu hoàng thi thể, trong mắt không dao động chút nào, phản phất hết thể đều tại trong dự liệu của hắn. Thần tiên thần kiếm sao, ngươi quả nhiên chết, xem ra còn phải tìm kiếm khác vật chứa. Bóng người lẩm bẩm, tựa hồ đối với yêu minh yêu hoàng chết cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bây giờ huyết đế như thế nhiều thế lực, chỉ đợi tìm được thích hợp vật chứa, thực lực của ta liền sẽ phi tốc khôi phục. Tác dụng của ngươi chính là hướng cái kia biến số bày ra thành ý của ta. Bóng người nói, ánh mắt nhìn về phía Vẫn Tinh Hải một phương hướng nào đó, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Không biết vạn năm trước thánh quân trả giá đắt đem ta chém giết, bây giờ khôi phục bao nhiêu. Ở xa Cửu Chiêu chi địa Trần Lâm, tự nhiên cũng nghe đến đối thoại của hai người, trong lòng không khỏi vì đó trầm xuống. Từ Vô Trần đạo trưởng trong trí nhớ, vậy mà có thể được biết thánh quân tồn tại, xem ra vị kia thánh quân sắp xuất hiện tại thế nhân trong tầm mắt, còn có Tử Vi Thiên Cung. Chắc hẳn lúc trước ra tay chém giết lớn yêu vương tu sĩ chính là Tử Vi Thiên Cung người, hơn nữa thần trí của hắn một mực tại cổ kiếm thi sở tại chi địa. Đối với cuối cùng đạo nhân ảnh kia xuất hiện, hắn cũng hiểu rồi thân phận của đối phương. Nhưng nghe nói đối phương, hắn không khỏi cảm khái, cường giả sở dĩ vì cường giả, hắn sắp đặt cùng mưu tính sâu xa quả nhiên không phải bình thường. Đối phương, trên thực tế là đang hướng hắn lấy lòng, kết xuống một cái thiện duyên, nhưng mà, Trần Lâm cũng không chấp nhận, hắn muốn có thể trực tiếp diện huyết sát yêu hoàng linh hồn, nhưng cân nhắc đến đối phương sắp đặt cùng mục đích, hắn vẫn là lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Huyết sát yêu hoàng lấy yêu minh yêu hoàng xem như lễ vật đưa cho hắn đệ tử, còn dẫn hắn ra tay lần nữa xác nhận, cái này đủ để chứng minh đối phương không đơn giản. Nếu như trực tiếp ra tay, có lẽ có thể diệt linh hồn, nhưng người nào cũng không biết đối phương là còn có hay không những hậu thủ khác. Dù sao đối phương cũng hiểu biết, thân thức của mình một mực tại nơi đó dừng lại. Huống hồ, huyết sát yêu hoàng xuất hiện, cũng biết hấp dẫn Tử Vi Thiên Cung cùng Vẫn Tinh Hải rất nhiều thế lực chú ý, có lợi cho Côn Ngô hoàng triều âm thầm phát triển. Nghĩ đến những năm gần đây Thái Ngụy hoàng triều cử động, trong lòng Trần Lâm cũng có ngờ tới. Thái Ngụy hoàng triều những năm gần đây bá đạo hành vi, thu phục Vẫn Tinh Hải rất nhiều thế lực, dường như đang biểu thị một loại nào đó đại động tác. Đây hết thảy đều để hắn không thể không đề cao cảnh giác, Thái Ngụy hoàng triều tựa hồ muốn bắt đầu thống trị toàn bộ Vẫn Tinh Hải. Mà Vô Trần đạo trưởng loại này cấp bậc đều có thể biết thánh quân, lại đến từ tại Long Liên Quan, chỉ sợ vị kia thánh quân mới là Thái Ngụy hoàng triều làm ra thay đổi nguyên nhân. Trong lòng Trần Lâm suy nghĩ ngàn vạn, trong lòng nhưng cũng không e ngại. Bây giờ thực lực của mình nói thế nào, theo Hoàng Cực Vũ Hóa Kinh không ngừng hoàn thiện, tốc độ tu luyện của hắn cùng thực lực cũng không ngừng để thăng. Bây giờ mặc dù ở vào càn khôn nhị trọng, nhưng tầm thường càn khôn nhị trọng ở trước mặt hắn lại không chịu nổi một kích. Càn khôn tam trọng Trần Lâm còn không biết mình cùng với so sánh như thế nào, nhưng kỳ thật Trần Lâm nội tâm càng ưa thích trực tiếp lấy cảnh giới cao nghiền ép, mà không phải là vượt cấp mà chiến. Vượt cấp mà khởi chiến cuối cùng nguy hiểm lớn tại cảnh giới cao nghiền ép. Suy nghĩ phút chốc, Trần Lâm thì tiếp tục tu luyện, mà Vân Tôn giờ khắc này ở một bên mặt mũi tràn đầy tịch mịch, không dám tin. Chương 34, Đại Càn Hoàng Triều đột kích. Chương 34, Đại Càn Hoàng Triều đột kích. Trong nháy mắt, tuế nguyệt như thoi đưa, lịch sử thiên chương lộn tới Hồng Vũ 12 năm. Tại một ngày này, Trần Giang Hà đi lại trầm trọng bước vào biệt lạc, biểu tình trên mặt giống như mây đen dày đặc, hiển nhiên là tao ngộ khó mà mở miệng cuốn cảnh. Lông mày của hắn quá chặt, ánh mắt bên trong để lộ ra sâu đậm sâu lo. Cùng lúc đó, Vân Tôn xông tới mặt, tâm cảnh của hắn lại là một mảnh sáng sủa, cùng ban sơ biết được Trần Lâm nắm giữ Hận Thiên Thần Kiếm lúc chấn kinh hoàn toàn khác biệt. Trong lòng của hắn âm thầm bội phục, lão quái vật quả nhiên danh bất hư truyền, hắn từng nói bộ công pháp này khó mà tu luyện, lại tại trong lúc lơ đãng đã có tu luyện thành, một tháng sau công pháp thu hồi, đối với hắn mà nói bất quá là nháy mắt thoáng qua thời gian, mà hắn dĩ nhiên đã tu luyện thành công. Vân Tôn trong lòng rung động khó mà nói nên lời, đối với lão quái vật thực lực có nhận thức sâu hơn. Mười mấy năm qua, Vân Tôn dần dần phát hiện Vẫn Tinh Hải so với nhìn từ bề ngoài phức tạp. Những cái kia không hiểu xuất hiện tu sĩ cường đại, thánh quân danh hiệu, Tử Vi Thiên Cung truyền thuyết, đây đều là hắn trước đó chưa từng biết được tồn tại. Hắn từng cho là tấn thăng đến càn khôn nhị trọng liền đã là thiên hạ đỉnh tiêm, lại không nghĩ rằng thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Vân Tôn nhìn thấy Trần Giang Hà, khoe miệng hơi hơi dương lên, mang theo một tia trêu tức, xem ra chúng ta hoàng chủ bị đại càn hoàng triều khiến cho sức đầu mẹ chắn a. Vân Tôn nhìn thấy Trần Giang Hà tới, khoe miệng hơi hơi câu lên, xem ra chúng ta hoàng chủ bị đại càn hoàng triều phiền vô cùng. Trần Giang Hà sắc mặt càng âm trầm, hắn bất đắc dĩ đáp lại, đại càn hoàng triều thế lực sau lưng rắc rối phức tạp, cái này cũng là chuyện không có cách nào. Hắn tiếp tục nói, ngay tại đoạn thời gian trước, lại có một vị sinh tử bắt trọng cường giả bất lạc, hơn nữa đại càn hoàng triều còn xuất hiện Long Khởi Quan người. Long Khởi Quan xuất hiện, không thể nghi ngờ mang ý nghĩa Thái Ngụy hoàng triều cũng đem trải qua cuộc phân tranh này. Vân Tôn nghe xong, ngạo nghễ cười nói, ngươi nếu chịu bảo ta một tiếng ca, ta liền giúp ngươi xử lý chuyện này, như thế nào? Trần Giang Hà lườm hắn một cái, tức giận nói, nghĩ cũng đừng nghĩ. Vân Tôn lúc này, không hiểu cười ra tiếng, dạng này khiêu chiến đối với hoàng triều cũng là một phen rèn luyện, nếu hoàng triều từ đầu đến cuối không ngoại địch xuất hiện, cuối cùng sẽ xuất hiện đình trệ. Trần Giang Hà nghe vậy, gật đầu một cái, biểu thị tán đồng. Ngoại địch xuất hiện, có thể giảm bớt nội bộ mâu thuẫn. Chú ý, nhân tộc nội loạn luôn luôn nghiêm trọng, nếu như không có ngoại địch, mọi người an vu hiện trạng, cuối cùng cũng biết buộc phát mâu thuẫn. Đúng lúc này, Trần Giang Hà từ trong ngực móc ra một khối truyền tấn thạch, mặt đá lập lòe hào quang nhỏ yếu. Khi hắn từ truyền tấn thạch bên trong biết được cái kia làm cho người tin tức khiếp sợ sau, sắc mặt càng khó coi, cuối cùng bất đắc dĩ trầm giọng nói, Đại Càn hoàng triều đã tập kết ngàn vạn hùng binh, giống như dòng lũ bản cuồn cuộn hướng về phía trước, trực chỉ Côn Ngô hoàng triều. Trong lòng của hắn tuy có sầu lo, lại cũng không e ngại. Nhưng mà, tiếp xuống tin tức lại giống như một cái trọng truy, nệ đến hắn sắc mặt nghiêm trọng, những cái kia thế lực cũng nhao nhao gia nhập vào chiến cuộc, dẫn quân theo thứ tự là Ma Ảnh Tông tông chủ Đoạn Lãng Thiên, Long Khởi Quan Không Lông mày đạo trưởng, cùng với Cổ Gia Cổ Thông Thiên. Ma Ảnh Tông, đây chính là sao băng trong biển đỉnh tiêm thế lực, có càn khôn nhất trọng đại năng tọa trấn, mà Long Lên Quan cùng Cổ Gia, tuy thuộc Thái Ngụy hoàng triều cảnh nội, nhưng cũng riêng phần mình nắm giữ càn khôn cảnh cường giả. Cuộc chiến tranh này quy mô cùng tính chất phức tạp, hiển nhiên đã vượt ra khỏi hắn mong muốn, nếu những thế lực này không tham dự, có lẽ còn có thể có chỗ chuyển cơ, nhưng bây giờ, bọn hắn đều đã hạ trạng. Vân Tôn nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Mặc dù hắn đã biết chính mình cũng không phải là thiên hạ chân chính cường giả đỉnh cao, nhưng những thứ này dẫn đội người với hắn mà nói, bất quá là phất tay có thể diện sâu kiến. Hắn hơi hơi nhíu mày, thần sắc ngạo nghễ mà mở miệng, người mạnh nhất bất quá Long Lên Quan Không Lông mày đạo trưởng, chỉ là càn khôn nhất trọng, những người khác bất quá là sinh tử cảnh tôm tép nhãi nhép. Để cho ta ra tay, trong nháy mắt liền có thể diệt bọn hắn. Vân Tôn trong giọng nói tràn đầy tự tin. Trần Giang Hà nghe xong, lại nhẹ nhàng thở dài một tiếng, bây giờ Thái Ngụy hoàng triều đã thu phục Vân Tinh Hải mấy ngàn cái thế lực, trong đó không thiếu có càn khôn nhất trọng đại năng trấn giữ thế lực, khí thế như vậy, sợ là muốn nhất thống Vân Tinh Hải. Trong lòng của hắn tuy có mấy phần may mắn, nhưng ngựa khí vẫn lộ ra trầm trọng, may mắn chúng ta bây giờ đối mặt chỉ là Đại Càn hoàng triều, mà không phải là Thái Ngụy, nếu ngươi ra tay diệt đại quân, chỉ sợ kế tiếp chính là Thái Ngụy hoàng triều lôi đình chi nộ. Bây giờ yêu tộc nhìn chằm chằm, huyết sát yêu đế đã phục sinh, tăng thêm cổ kiếm ti quá nhiều, lúc này mới tạm thời kéo chậm Thái Ngụy hoàng triều bước chân, bằng không, Thái Ngụy hoàng triều chỉ sợ sớm đã thống trị Vân Tinh Hải, tiến tới đối với Côn Ngô hoàng triều hạ thủ. Vân Tôn sau khi nghe xong, thần sắc cứng ngắc, không thể không thở thật dài. Thái Ngụy hoàng triều cường đại, cho dù là hắn, cũng không thể không vì đó kiêng kỵ. Mấy năm trước, huyết sát yêu đế tại một mảnh kinh thiên yêu vân che đậy phía dưới phục sinh, hôm đó bầu trời giống như bị mực nhuộm đen, khí tức kinh khủng tràn ngập toàn bộ Vân Tinh Hải. Thái Ngụy hoàng triều cường giả nghe tin mà động, nhao nhao ra tay muốn đem cỗ uy hiếp này bóp chết tại trong trứng nước. Nhưng mà, làm cho người khiếp sợ là, huyết sát yêu đế không chỉ không có bị tiêu diệt, ngược lại lấy thực lực kinh người thôn phệ mấy vị càn khôn nhất trọng tu sĩ, một trận chiến này khiến cho huyết sát yêu đế khôi phục không thiếu. Cuối cùng, Thái Ngụy hoàng triều không thể không xuất động mấy tôn càn khôn nhị trọng cường giả đỉnh cao, sau một phen kịch chiến, mới miễn cưỡng áp chế lại huyết sát yêu đế hung uy. Nhưng mọi người ở đây cho là đại cục đã định lúc, huyết sát yêu đế lại bằng vào quỷ dị thủ đoạn, đào thoát tìm đường sống. Chạy thoát sau đó, huyết sát yêu đế giống như ẩn nút gián độc, thỉnh thoảng từ một nơi bí mật gần đó thôn vệ Thái Ngụy hoàng triều thu phục thế lực, khiến cho Thái Ngụy hoàng triều khuyết trương bước chân nhiều lần chịu ngăn trở. Thực lực dần dần khôi phục, bây giờ cũng nghe đồn càn khôn nhị trọng tu sĩ hao tổn tại trong tay huyết sát yêu đế. Cùng lúc đó, Cổ Kiếm Ti cùng Cổ Gia mâu thuẫn ngày càng trở nên gay gắt, cứ việc Cổ Kiếm Ti lẻ loi một mình, nhưng hắn thỉnh thoảng quấy rối, cũng làm cho Thái Ngụy hoàng triều đau đầu không thôi. Những yếu tố này được ra, khiến cho Thái Ngụy hoàng triều không thể không phân ra một bộ phận tinh lực đi ứng đối huyết sát yêu đế cùng Cổ Kiếm Ti uy hiếp, đồng thời còn phải phòng bị yêu tộc động tĩnh, cùng với điều động nhân thủ đi thu phục thế lực khác. Cục diện như vậy, để cho Thái Ngụy hoàng triều cường giả giống như khắp phố tiểu thương, thường xuyên xuất động, đến mức liền Vân Tôn dạng này tiêu ngạo nhân vật cũng không nhịn được cảm thấy sợ hãi. Trần Giang Hà nhìn thấy Vân Tôn thần sắc biến hóa, không khỏi trêu ghẹo cười nói, mới vừa rồi còn ngạo khí ngất trời Vân Tôn đại nhân, như thế nào lúc này liền điệu xỉu. Vân Tôn nghe vậy, nổi gân xanh, cắn răng nghiến lợi đáp lại, nam tử hán đại trượng phu, há có thể nói mình không được. Làm. Tiếng nói vừa ra, ánh mắt của hắn như điện, thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại Trần Giang Hà bên cạnh, một phát bắt được Trần Giang Hà, hai người liền biến mất ở tại chỗ. Trần Giang Hà bị Vân Tôn cử động cả kinh trợn mắt hốt mồm, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, gia hỏa này như thế nào không tìm lão tổ thương lượng liền hành động. Trong lòng của hắn âm thầm cô, ta là tới tìm lão tổ đó à, làm sao lại biến thành dạng này? Hắn muốn là đến tìm lão tổ thương nghị đối sách, không nghĩ tới một câu trêu ghẹo, lại để cho Vân Tôn xúc động như thế. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, nếu là thật không địch lại, cũng chỉ có thể trông cậy vào lão tổ xuất thủ cứu giúp. Vân Tôn tuy có năng lực diệt sát đại càn ngàn vạn đại quân, nhưng đại càn sau lưng là càng cường đại hơn Thái Ngụy hoàng triều. Thái Ngụy hoàng triều biết rõ Côn Ngô hoàng triều có lâm tọa trấn, lại vẫn dám điều động người tới xâm phạm, hiển nhiên là làm đủ chuẩn bị. Chương 35, Tử Vi Thiên Cung ra tay. Chương 35, Tử Vi Thiên Cung ra tay. Một bên khác, Vân Tôn đã ra tay, đứng ở ngàn vạn trong đại quân, giống như thần linh hàng thế, mỗi một lần phát tay đều mang đi vô số sinh mệnh. Lực lượng của hắn không ai cả nổi, tùy ý nhất kích liền có thể tiêu diệt ngàn vạn tu sĩ, giống như cắt cỏ giống như nhẹ nhõm. Trên chiến trường, thân ảnh của hắn giống như một đạo sấm sét, những nơi đi qua chỉ còn lại chân cụt tay đứt, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Tại sau lưng Vân Tôn, Côn Ngô hoàng triều tu sĩ cùng đại quân mắt thấy hắn thần uy, bọn hắn nhìn thấy Vân Tôn như ma tự thần bộ dáng, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ sùng kính chi tình. Một vị trẻ tuổi trong mắt tu sĩ lập lòe sùng bái tia sáng, thấp giọng nỉ non, chẳng lẽ là Lâm Tu phục Vân Tôn đại nhân? Ba vị khí tức cường đại đến làm cho người hít thở không thông đại tu sĩ đột nhiên buông xuống chiến trường. Sự xuất hiện của bọn hắn giống như mây đen tế nhật, khí tức cực kỳ kinh khủng. Cầm đầu là một vị bạch bào lão đạo, Long Khởi Quan Không Lông mày đạo trưởng, một vị chân chính càn khôn nhất trọng đại tu sĩ. ba người khí tức để cho tại chỗ tất cả mọi người đều cảm nhận được sâu đậm áp bách. Một vị Côn Ngô hoàng triều tướng lĩnh sắc mặt tái nhợt, cầm thật chặt kiếm trong tay, thầm nghĩ trong lòng, này, đây là bực nào tồn tại cường đại. Không lông mày đạo trưởng ánh mắt giống như lợi kiếm, trực chỉ Vân Tôn, trong lòng lại âm thầm tim đập nhanh, Vân Tôn làm sao lại trợ giúp Côn Ngô hoàng triều, hơn nữa còn tấn thăng đến càn khôn nhị trọng. Hắn lanh sắc mở miệng, Vân Tôn, lần này ngươi thối lui, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đặc biệt là chúng ta hai chữ, hắn cắn răng đặc biệt trọng. Vân Tôn nghe vậy, thần sắc ngạo nghễ, nét miệng lên một vòng nụ cười trào phúng, phảng phất tại nhìn một cái không tự lượng sức sâu kiến, chỉ bằng vào ngươi chỉ là một cái càn khôn nhất trọng. Hắn khinh thường mở miệng, âm thanh giống như cửu thiên lôi đỉnh, chấn nhiếp nhân tâm, để các ngươi long khởi quan đẳng long lão tổ đi ra, cũng chỉ hắn có thể cùng ta nói chuyện, đến nỗi ngươi, không xứng. Lời này vừa nói ra, không lông mày đạo trưởng thần sắc lập tức âm trầm như nước, nhưng mà sau một khắc, con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại, bởi vì Vân Tôn đã động, tốc độ của hắn nhanh, không ai bằng, một quyền thẳng đến không lông mày đạo trưởng mà đến. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, giống như thiên băng địa liệt, không lông mày đạo trưởng cùng với khác hai người đột nhiên hóa thành vết máu, thân thể của bọn hắn trên không trung bạo liệt, liền một tia chân linh đều không thể chạy ra. Một màn này, để cho đại càn hoàng triều tu sĩ cùng quân đội đều cảm thấy chấn kinh cùng sợ hãi. Bất quá đại càn hoàng chủ lại chỉ là hơi hít mắt, hoàn toàn không vì chỗ động. Côn Ngô hoàng triều tu sĩ cùng đại quân mắt thấy đây hết thảy, thân thể của bọn hắn không tự chủ được run rẩy, trong miệng tự lẩm bẩm, này, đây là bực nào sức mạnh? Long khởi quan không lông mày đạo trưởng xuất hiện, để cho bọn hắn cảm thấy cái kia cố cực hạn uy áp, nhưng lại bị Vân Tôn qua trong giây lát một quyền đánh sát, phản phất hết thể đều là hời hợt như vậy. Đúng lúc này, trong hư không đi ra hai vị cùng Vân Tôn khí tức cùng nhau địch nổi lão giả chậm rãi đi ra, sự xuất hiện của bọn hắn, phản phất liền thiên địa cũng vì đó biến sắc. Hai vị lão giả, một vị người mặc đạo bào màu xám, một vị người mặc đạo bào màu xanh lục, bọn hắn ánh mắt như điện, nhìn thẳng Vân Tôn. Trong đó người mặc đạo bào màu xám lão giả chính là Huyền Mục lão tổ, bây giờ ánh mắt hắn che lấp, mở miệng nói, không biết số trời, không nên lại thế, nên giết. Vân Tôn nhìn thấy hai người sau, trên mặt lại như cũ cuồng vọng, hắn cười lạnh một tiếng, mở miệng, nguyên lai là Tiên Tiên đạo tông Khô Tùng lão tổ cùng Hoàng Thất Huyền Mục lão tổ. Chỉ bằng vào hai người các ngươi vẫn như cũ không đủ. Một vị khác người mặc đạo bào màu xanh lục lão giả, hắn chính là Tiên Tiên đạo tông Khô Tùng lão tổ, bây giờ thần sắc hắn âm trầm, mở miệng nói, cùng chúng ta cùng một cái cảnh giới còn lớn lối như thế. Tiếng nói chưa hoàn toàn tiêu tan, chỉ thấy trong tay Vân Tôn bỗng nhiên hiện ra một thanh rực rỡ chói mắt thần kiếm. Thần kiếm lưu chuyển làm người sợ hãi tia sáng, xông thẳng lên trời, giống như xẹt qua chân trời sấm sét. Kiếm quang có thể đạt được chỗ, đại địa vì đó nứt ra, giang hà nghịch lưu, một cỗ mãnh liệt hận ý từ trên thân Vân Tôn bộc phát, rung động tất cả mọi người tại chỗ tâm linh. Hai vị lao tổ thần sắc biến, cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Trong lòng bọn họ tràn ngập chấn kinh cùng kinh sợ, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Vân Tôn vậy mà có thể khống chế khủng bố như thế kiếm pháp. Kiếm khí giang khắp nơi, ánh chớp trong ánh lấp lánh, mấy người chiến đấu càng kịch liệt. Hai vị lao tổ bây giờ đã hiển lộ ra lực bất tòng tâm chi thái. Đối mặt sử dụng Hận Thiên Thần Kiếm Vân Tôn, bọn hắn vậy mà không cách nào ngăn cản. Hai người liếc nhau, Huyền Mục lão tổ bờ môi khẽ nhúc đích, dường như đang thương lượng đối sách. Nhưng mà, ngay tại Vân Tôn kiếm thế như hồng, sắp đặt vững thắng cục lúc, một người tu sĩ từ trong hư không dậm chân mà ra. Tên tu sĩ này nhìn thấy Vân Tôn đè lên hai vị lão tổ đánh, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng trong mắt lại toát ra tự tin vô cùng. Hắn cất cao giọng nói, "Bản tọa, Thử Vi Thiên Cung Nam Cung Vân Cực." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều xôn xao, Trần Giang Hà ngưng trọng không thôi, không tự chủ được đem trong tay phụ lục bóp nát. Thử Vi Thiên Cung thế mà xuống tràng. Tiếng nói vừa ra, Nam Cung Vấn Cực không chút do dự gia nhập chiến đấu, cùng hai vị lao tổ cùng đối kháng Vân Tôn. Vân Tôn nhìn thấy người đến là Thử Vi Thiên Cung Nam Cung Vấn Cực, trong lòng cả kinh, nhưng trong mắt chiến ý lại càng nóng bỏng. Nhưng mà, theo Nam Cung Vấn Cực gia nhập vào, ba người đối với Vân Tôn tạo thành cường đại áp chế. Tại trong trận này chiến đấu kịch liệt, Vân Tôn kiếm quang dần dần ảm đạm, khí tức dần dần yếu ớt. Hắn giống như một quả sáng chói lưu tinh, cuối cùng tại ba vị liên thủ tu sĩ dưới sự vây công, tia sáng tiêu tan, thân hình bay ngược. Giờ khắc này, tất cả mọi người mắt thấy Vân Tôn cuồng, nhưng cũng chứng kiến hắn tại ba vị đại tu sĩ liên thủ bị thua. Đại Càn hoàng triều tu sĩ cùng quân đội tất cả mọi người đều reo hò không thôi, mà Đại Càn hoàng chủ bây giờ lại không có lộ ra một tia kinh ngạc, rõ ràng đây là chuyện trong dự liệu. Mà Côn Ngô hoàng triều loại khí thế này lập tức đê mê, không nghĩ tới Vân Tôn thế mà bại. Bất quá là 3-1, nếu là 1-1, chắc hẳn Đại Càn hoàng triều bên kia đều không đủ Vân Tôn giết, bọn hắn cũng biết rõ Vân Tôn tận lực. Một vị trẻ tuổi tu sĩ trong mắt chứa nước mắt, không thể nào tiếp thu được sự thật trước mắt, Vân Tôn đại nhân, hắn làm sao lại bại? Vân Tôn thân ảnh ở giữa không trung chập chân bất định, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống, nhưng hắn trung quy là bằng vào kinh người ý chí, ngạnh sinh sinh ổn định thân hình. Ánh mắt của hắn giống như sâu không thấy đáy hàn đàm, âm u lạnh lẽo mà tràn ngập sát ý mà khóa chặt tại Khô Tùng lão tổ trên thân đám người. Ngay sau đó, hắn thân ảnh nhoáng một cái, như ưu linh xuất hiện tại Trần Giang Hà bên cạnh, cùng Trần Giang Hà đứng song vai, cùng rằng co địch nhân phía trước. Lúc này, Huyền Mục lão tổ trong mắt lóe lên một tia khói mù, cười lạnh nói, xem ra ngươi đã thua, Côn Ngô hoàng triều hủy diệt đang ở trước mắt, lâm thực lực cùng ngươi không kém bao nhiêu. Trong cơ thể của Mây kịch liệt đau nhức khó nhịn, tiếng ho khan bên trong mang theo vài phần không cam lòng, hắn cắn răng nghiến lợi nói, không nghĩ tới Thái Ngụy hoàng triều dã tâm bừng bừng như thế, lại ý đồ thống nhất vẫn tinh hải. Nam Cung Vấn Cực mặt không biểu tình, lạnh giọng mệnh lệnh, không cần nhiều lời, động thủ, triệt để hủy diệt Côn Ngô hoàng triều. Chương 36, thần kiếm trên trời rơi xuống, mang đến ánh dạng đông. Chương 36, thần kiếm trên trời rơi xuống, mang đến ánh dạng đông. Côn Ngô hoàng triều các tu sĩ nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, khí tức tử vong tràn ngập trong không khí. Nhưng mà, một số người tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lớn tiếng la lên, "Còn có Lâm tổ, chúng ta phải tin tưởng Lâm tổ." Đúng lúc này, Vân Tôn sau khi nghe xong mấy người, đột nhiên cất tiếng cười to, tiếng cười kia giống như đến từ cửu u địa ngục, làm cho người không rét mà run, "Đã các ngươi một lòng muốn chết, vậy liền hảo hảo đối mặt ta." Đám người nghe vậy, thần sắc trong nháy mắt cứng ngắc, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Đột nhiên, thiên địa phảng phất ngưng kết, một cỗ làm cho người hít thở không thông khí tức khủng bố giống như biển sâu triều dâng, sôi trào mãnh liệt, đánh thẳng vào tâm linh của mỗi người. Mấy người con ngươi co lại nhanh chóng, sợ hãi trong lòng giống như trong thâm viên ác quỷ, đột nhiên thức tỉnh, trước nay chưa có hoảng sợ tại trên mặt bọn họ lan tràn. Bọn hắn không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo rực rỡ kiếm quang xé rách trường không, giống như thiên thần giáng ở dưới thẩm phán. Mang theo không gì sánh kịp, tràn ngập khắc cốt hận ý kiếm ý, kia kiếm quang giống như ma thần hàng thế, bốn phía kiếm khí xoắn lẫn, tạo thành một bức chấn nhiếp nhân tâm tận thế bức tranh. Kiếm ý kia, phản phất là Vân Tôn lúc trước thi triển kiếm ý thăng hoa, không chỉ có một mạch tương thừa, càng lộ ra thâm thúy khó lường, cường đại đến khiến người ta run sợ. Hoa, ngay trong nháy mắt này, thanh kiếm kia giống như cựu thiên tri thượng buông xuống thần khí, vững vàng không có vào đại địa, thân kiếm run rẩy, phát ra trận trận tiếng long ngâm hổ khiếu. Kiếm quang sở trí, bốn phía kiếm ý giống như bị đánh thức hung thú, tàn phá bừa bãi ra, tạo thành một cái làm cho người sợ hãi kiếm vực, lấy thanh kiếm kia làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn. Kiếm quang rạng rỡ, kiếm ý ngang dọc, lại xen lẫn vô cùng vô tận hận ý, kia kiếm quang giống như hủy diệt sứ giả, phản phất muốn đổ diệt thương sinh, diệt tuyệt hết thể sinh cơ. Giang Hà bây giờ hơi hơi không người, động tác của hắn cung kính, âm thanh trầm thấp mà hữu lực, cung nên lão tổ ra tay. Cái gì? Huyền Mục lão tổ trừng lớn hai mắt, âm thanh run rẩy, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Hắn không thể tin được, trước mắt cái này một màn kinh khủng, càng là từ một cái vẹn vẹn có càn khôn nhị trọng tu vi người tạo thành. Cái này sao có thể? Huyền Mục lão tổ trong lòng kinh nghi bất định, nhưng sự thật trước mắt lại làm cho hắn không thể không tin. Cái kia Lâm tổ chỉ sợ đã tới càn khôn tam trọng. Bọn hắn vốn cho là Lâm tổ liền càn khôn nhị trọng tài đến đây, không nghĩ tới. Liền tại đây một cái chớp mắt, mấy vị lao tổ cùng đại càn hoàng triều các tu sĩ đều bị bất thình lình kiếm vực bao trùm. Bọn hắn thân ở trong đó, cảm nhận được bốn phía tràn ngập một cỗ quỷ quyệt khí tức, làm cho người không rét mà run trong chốc lát. Kiếm vực bên trong, không khí bặm mẹo, không gian pha thoái, từng đạo kiếm khí giống như lưỡi hái của tử thần, vô tình cắt hết thể sinh mệnh. Đại càn hoàng triều các tu sĩ sắc mặt trắng bệnh, bọn hắn tính toán ngưng tụ sức mạnh chống cự, nhưng ở cái kia kinh khủng kiếm vực trước mặt, tất cả cố gắng đều lộ ra tái nhợt vô lực như thế. Không, ta không muốn chết. Một người tu sĩ tuyệt vọng hô to, nhưng thanh âm của hắn vừa ra khỏi miệng, liền bị kiếm khí xoắn đến nát bấy, tính cả thân thể của hắn cùng một chỗ hóa thành bụi trần. À, một tên tu sĩ khác tiếng kêu thảm thiết còn chưa rơi xuống, kiếm khí đã tới, trong nháy mắt đem hắn chia cắt thành vô số mảnh vụn, xương máu tràn ngập, lại lập tức bị kiếm vực thôn phệ, không lưu một chút dấu vết. Huyền Mục lao tổ bọn người, mặc dù tu vi cao thầm, nhưng ở dạng này kiếm vực phía dưới, cũng là sắc mặt trắng bệnh, bọn hắn đem hết toàn lực, thôi động toàn thân tu vi, tính toán ngăn cản cỗ lực lượng kinh khủng này. Đây quả thật là. Huyền Mục lao tổ trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ. Thân thể của hắn tại kiếm khí rào sát phía dưới đã bắt đầu xuất hiện vết rách, máu me tung tóe, lại không cách nào ngăn cản kiếm khí xâm nhập. Nhưng mà kiếm vực vô tình, kiếm khí không có mắt, phòng ngự của bọn hắn tại kiếm vực rào sát phía dưới giống như giấy mỏng giống nhau yếu ớt. Nam Cung Vấn Cực mắt thấy đây hết thảy, thần sắc khó xử, phân tâm trong nháy mắt, một đạo kiếm khí từ gò má hắn sẽ qua, lưu lại một đạo vết kiếm, máu tươi chảy xuống má, sắc mặt hắn càng tái nhợt. Dạng này không được, ta lập tức liền ngăn cản không nổi. Nam Cung Vấn Cực cắn răng, không chút do dự từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một tấm bùa, linh lực kích hoạt. Phù lục tiêu đốt, một đạo lực lượng kinh khủng đánh vào trên kiếm vực, càng đem hắn vỡ ra một cái lỗ hổng. Nam Cung Vấn Cực thừa cơ chạy ra, nhưng trong lòng thì đau đớn không thôi, càng khôn tam trọng át chủ bài, không nghĩ tới hôm nay dùng để bảo vệ tính mạng. Chỉ sợ Huyền Mục lão tổ chết đều không nghĩ đến, Nam Cung Vấn Cực lại còn có lá bài tẩy như vậy, nếu như sớm sử dụng, bọn hắn cũng sẽ không chết. Khi Nam Cung Vấn Cực chạy ra kiếm vực, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy Côn Ngô hoàng triều tu sĩ cùng Vân Tôn, trong lòng của hắn sáng tỏ, lần này đại càn hoàng triều đã vô lực hồi thiên. Bây giờ Côn Ngô hoàng triều mới là Thái Ngụy hoàng triều thống nhất toàn bộ Vân Tinh Hải lực cản. Vân Tôn nhìn thấy Nam Cung Vấn Cực chạy ra, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lại lập tức ra tay. Nam Cung Vấn Cực lạnh mắt thoáng nhìn, không chút do dự đào tẩu. Nhưng vào lúc này, hắn phát hiện Vân Tôn bước chân đột nhiên dừng lại, thấy lạnh cả người xông lên đầu. Khí tức tử vong còn cuốn hắn, hắn tựa như nghĩ tới điều gì, cơ thể cứng ngắc, ánh mắt đờ đẫn mà chậm rãi quay người. Trong chốc lát, một đạo kiếm khí xẹt qua, Nam Cung Vấn Cực đầu người bay lên cao cao, sinh mệnh liền như vậy kết thúc. Vân Tôn nhìn về phía kiếm vực, chỉ thấy hắn chậm rãi tiêu tan, lộ ra cảnh tượng bên trong. Đầy trời khắp nơi thi thể, bọn hắn tử vong phía trước hoảng sợ. Sợ hãi, kiếm vực bên trong lại không sinh cơ, chỉ có cái thanh kia cắm vào đại địa thần kiếm, trên thân kiếm lại nhiều mấy phần huyết sắc, lộ ra càng thêm yêu dị cùng kinh khủng. Tất cả mọi người thấy cảnh này đều hít một hơi lãnh khí, trong lòng sợ hãi không thôi. Cảnh tượng trước mắt quá mức làm người ta sợ hãi, để cho người ta không rét mà run. Tại cái này quan trọng thời khắc, Vân Tôn cấp tốc phản ứng lại, ánh mắt của hắn đảo qua Côn Ngô hoàng triều đông đảo tu sĩ, âm thanh như lôi đỉnh giống như vang lên, đại càn hoàng chủ đã vỡ lạc, đại càn hoàng triều tu sĩ cũng theo hắn mà đi, hôm nay chính là Côn Ngô hoàng triều thống trị cửu triều chi địa thời khắc huy hoàng. Tiếng nói vừa ra, hắn thân ảnh nhoáng một cái, đã xuất bây giờ Trần Giang Hà bên cạnh, dõng dạc mà tuyên ngôn, "Hôm nay, hoàng chủ dẫn dắt chúng ta, nhất thống thiên hạ, thiên hạ về Côn Ngô." Lời vừa nói ra, Côn Ngô hoàng triều các tu sĩ trong nháy mắt nhiệt huyết sôi trào, nhao nhao kích động hô to, thiên hạ về Côn Ngô, thiên hạ về Côn Ngô, thiên hạ về Côn Ngô. Một tiếng cao hơn một tiếng, vang tận mây xanh. Trần Giang Hà hơi kinh ngạc nhìn về phía Vân Tôn, không nghĩ tới hắn càng như thế biết được chắc chắn nhân tâm. Sau đó, Trần Giang Hà ánh mắt trở nên sắc bén như lao, lạnh giọng hạ lệnh, chuyến này, diệt Đại Càn. Lời còn chưa dứt, hắn quay người mặt hướng Đại Càn hoàng triều phương hướng, phất tay lệnh, xuất phát. Côn Ngô hoàng triều tu sĩ cùng quân đội tùy theo trùng trùng điệp điệp hướng lấy Đại Càn hoàng triều tiến phát. Tại chỗ chỉ để lại cái thanh kia lây dính từng sợi máu tươi thiên tướng thần kiếm, lộ ra càng khủng bố hơn. Đột nhiên, thần kiếm thân kiếm run rẩy, sau đó đột nhiên thoát mà ra, mang theo một cỗ khí thế kinh khủng, đâm xuyên không gian, hóa thành một đạo bạch quang biến mất không thấy gì nữa. Chương 37, lực lượng cỡ này. Chương 37, lực lượng cỡ này. Cùng lúc đó, ở vào Hoàng Lăng Trần Lâm nhìn xem hương hỏa giá trị phi tốc tăng trưởng, trên mặt đã lộ ra nụ cười hài lòng. Trận chiến này truyền ra sau, chắc hẳn hắn hương hỏa giá trị sẽ tiến vào một cái mới cao phong, bây giờ vẫn tinh hải thế cục hỗn loạn, Thái Ngụy bá đạo cũng có không phục tùng Thái Ngụy hoàng triều bách tính cùng tu sĩ. Những người kia nghe trận chiến này, tự nhiên sẽ không khỏi hướng về Cựu Triều chi địa tụ tập, vừa tăng cường Côn Ngô hoàng triều sức mạnh, lại có thể tăng thêm nó hương hỏa giá trị. Trên thực tế, hắn sớm tại trong đại chiến bị phá vỡ trạng thái tu luyện, sau đó liền quan chiến trận này kinh tâm động phách chiến đấu. Vân Tôn dùng tuyệt đối thực lực áp đảo hai vị cùng cảnh giới lâu năm cường giả, để cho Trần Lâm đối với Hận Thiên Thần Kiếm cường đại cảm khái không thôi. Nếu Vân Tôn tu luyện Hận Thiên Thần Kiếm kiếm thứ hai, kết quả cuối cùng chỉ sợ khó mà đoán trước. Nhưng mà, Tử Vi Thiên Cung tham gia, mang ý nghĩa Thánh Quân đem toàn lực ủng hộ Thái Ngụy hoàng triều, ít nhất trước mắt đến xem là như thế này, nhưng đó là Thánh Quân để cho Tử Vi Thiên Cung trợ giúp. Nếu là Thánh Quân tự mình ra tay, chỉ sợ cái kia cái gọi là huyết sát yêu hoàng bất quá là lật tay một cái liền có thể trấn áp tồn tại. Cái này cũng vừa vặn lời thuyết minh Thánh Quân thương thế còn chưa hoàn toàn khôi phục, hắn không muốn vào lúc này mạo hiểm. Trần Lâm tại phát ra một kiếm kia sau, liền dùng thần thức liếc nhìn toàn bộ Vân Tinh Hải, phát hiện cổ kiếm ti rốt cuộc lại cùng yêu tộc xen lẫn trong cùng một chỗ, hơn nữa còn là cùng huyết sát yêu hoàng làm bạn. Hắn cũng biết huyết sát yêu hoàng thực lực trước mắt. Huyết sát yêu hoàng cảnh giới mặc dù tại Càn Khôn nhị trọng, nhưng đã chạm đến đỉnh điểm, chỉ sợ không lâu liền sẽ đột phá tới Càn Khôn tam trọng. Đối phương cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm, rõ ràng nó nặng sinh sau tất nhiên còn có khác gác chủ bài, bằng không sẽ không lớn lối như thế mà bại lộ ở trước mặt người đời. Trần Lâm hơi trầm ngâm, âm thanh khàn khàn nói, lại cho ta một chút thời gian, ta cũng sắp đột phá. Nói xong, Trần Lâm nhắm chặt hai mắt, mà đạo kia thần kiếm biến mất phương hướng, chính là bay hướng cổ kiếm ti chỗ tại chỗ. Đạo kia thần kiếm như toàn lực bộc phát, đủ để chém giết Càn Khôn tam trọng cường giả, nhưng chắc chắn sẽ bởi vậy vỡ vụn. Có cái này thần kiếm trợ giúp, chắc hẳn cái kia một người cùng một yêu có thể tốt hơn ngăn chặn Thái Ngụy hoàng triều bước chân cùng lực chú ý. Tại bao la màn trời phía dưới, cổ kiếm ti cùng huyết sát yêu hoàng sóng vai đứng thẳng, ánh mắt của bọn hắn lạnh lẽo như băng, quan sát phía dưới tòa kia đã tan nát vô cùng tông môn. Tông môn kiến trúc giống như bị cự lực xé rách, mảnh vụn rơi lả tả trên đất, trong tông môn mỗi người đều ánh mắt hoảng sợ nhìn qua này đối tồn tại cường đại. Nhất là huyết sát yêu hoàng kinh khủng bộ dáng, để cho những tông môn kia đệ tử cảm thấy trong xương tủy đều lộ ra hàn ý, phản phất thấy được tồn tại cực kỳ khủng bố. Đúng lúc này, tông môn phía sau núi đột nhiên bộc phát ra một đạo kinh thiên khí tức, một bóng người như lưu tinh bạch phá bầu trời, cấp tốc đi tới cổ kiếm ti cùng huyết sát yêu hoàng trước mặt. Nhưng khi bóng người này nhìn thấy cổ kiếm ti cùng huyết sát yêu hoàng lúc, con ngươi của hắn đột nhiên co vào, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân xông thẳng trong lòng, làm hắn không tự chủ được run rẩy lên. Các ngươi là lời của hắn còn chưa rơi xuống, một cỗ cực kỳ kinh khủng uy áp từ huyết sát trong cơ thể của yêu hoàng bộc phát, giống như mưa to gió lớn giống như hướng về tông môn đám người bao phủ mà đi. Sau một khắc, tại một đám trong ánh mắt hoảng sợ, cái kia cỗ uy áp trực tiếp đem bọn hắn đè ép thành xương máu. Cái kia xương máu ẩn chứa năng lượng bằng bạc, sau đó tuôn hướng một người một yêu. Cổ kiếm ti cùng huyết sát yêu hoàng bị đậm đà năng lượng vây quanh, khí tức của bọn hắn cũng tại chậm rãi tăng cường. Một hơi sau đó, cổ kiếm ti mở ra hai con ngươi, trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ, sinh tử cảnh thất trọng. Mà một bên huyết sát yêu hoàng cũng chậm rãi tỉnh lại, nhưng khí tức của hắn tăng trưởng cực kỳ bé nhỏ, rõ ràng sinh tử cảnh tu sĩ với hắn mà nói đã không có tác dụng quá lớn. Huyết sát yêu hoàng nhìn thấy cổ kiếm ti bộ dáng, không khỏi trêu ghẹo cười nói, ngươi thế nhưng là nhân tộc, bây giờ cùng ta một cái yêu tộc hủy diệt nhân tộc thế lực. Ngươi không sợ ngươi vị sư phụ kia đến lúc đó huyết sát yêu hoàng cùng cổ kiếm ti bởi vì cùng mục đích hủy diệt Thái Ngụy hoàng triều mà cùng đi tới? Giữa bọn hắn còn có một đoạn ngọn nguồn, đó chính là khi trước yêu minh yêu hoàng. Đây hết thể khiến cho bọn hắn hợp tác càng thêm tự nhiên. Cổ kiếm ti nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, chậm rãi phun ra một vòng trọc khí. Bọn hắn đều là Thái Ngụy hoàng triều thế lực chi nhánh, hơn nữa còn vì đó xuất lực qua. Mà Thái Ngụy cùng Côn Ngô tất có một trận chiến, lần này cũng coi là sư phó ra một phần lực, lợi dụng đối phương tăng cường chính mình. Huyết sát yêu hoàng sau khi nghe, cười nói, kỳ thực ta đã chán ghét cái gọi là chủng tộc chi tranh. Ta ở đây dẫn dắt yêu tộc bao phủ toàn bộ Vân Tinh Hải, nhưng cũng là bất đắc dĩ, chẳng qua hiện nay vạn năm trôi qua, ta cũng chán ghét, ta bây giờ chỉ muốn trở nên mạnh mẽ, thần du thiên địa, tùy tâm sở dụng. Nếu không phải như thế, ta cũng tưởng tượng cái phàm nhân như thế, yên tâm qua ngày tốt lành, bảo hộ yêu người. Cổ kiếm ti trên mặt cũng lộ ra một phần cảm khái, một khi có thể trở nên mạnh mẽ, dục vọng liền sẽ không ngừng bành trướng, có đôi khi thân bất do kỷ. Nhưng mà, trong lòng của hắn đối với huyết sát yêu hoàng vẫn bảo trì cảnh giác, dù sao lời nói ai cũng biết nói, nhưng thực tế ý nghĩ đâu. Bất quá, huyết sát yêu hoàng bộc lộ cũng có mấy phần chân thực. Đang cùng huyết sát yêu hoàng trung đụng trong lúc đó, hắn mắt thấy Vân Tinh Hải yêu tộc lần lượt đến đây, bọn hắn mang theo khát vọng cùng kính sợ, khẩn cầu huyết sát yêu hoàng lần nữa dẫn dắt bọn hắn bao phủ nhân tộc, trở thành phiến thiên địa này chủ nhân. Những cái kia tới yêu tộc bên trong, có khí tức cường đại, có thể so với yêu minh yêu hoàng, thậm chí mơ hồ trong đó còn có điều siêu việt. Bọn hắn mở ra điều kiện không thể nghi ngờ là mê người, ba vị càn khôn nhị trọng cảnh giới tuổi thọ sắp hết yêu thú, nguyện ý đem chính mình huyết nhục chi khu hiến tặng cho huyết sát yêu hoàng, lấy giúp đỡ khôi phục thực lực. Ngoài ra, còn có cái kia yêu tộc chí cao vô thượng địa vị, giống như nhân tộc hoàng chủ. Nhưng mà, huyết sát yêu hoàng đối với mấy cái này dụ hoặc bất vi sở động, từng cái cự tuyệt. Yêu tộc đối với cái này cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng bọn hắn cũng không từ bỏ, như cũng không ngừng mà điều động sứ giả đến đây thuyết phục. Ngươi cũng tới gia nhập vào ta Côn Ngô hoàng triều a, bây giờ hoàng chủ đối đãi người cùng yêu tộc đãi nộ không kém bao nhiêu, lại chuyên vì yêu tộc thiết lập một châu nghỉ lại chi địa. Trần Giang Hà thanh âm bên trong để lộ ra chân thành, Trần Giang Hà lúc trước lấy nhân nghĩa chứ danh, biết rõ Trần Lâm đối với thế nhân ân huệ. Thêm nữa hắn bước chân kiên định, biết rõ Côn Ngô hoàng triều phát triển cần đại lượng thời gian tới kinh doanh, mà yêu tộc đồng dạng là hoàng triều không thể thiếu chiến lực, bọn hắn cũng có thể vì Côn Ngô hoàng triều dục huyết phân chiến. Thế là Trần Giang Hà đối với Côn Ngô hoàng triều nhân yêu hai tộc thực hành thống nhất quản lý, từ bỏ đối với yêu tộc nô dịch, mà là để cho yêu tộc thông qua lựa chọn ra một vị đại biểu, xem như hoàng triều thần tử, được hưởng biên giới đại thần một dạng đãi ngộ, trung thành với Côn Ngô hoàng triều. Tại trong lúc này, hắn còn đẩy ra một loạt xúc tiến nhân yêu hài hòa cử động, thêm một bước củng cố giữa hai tộc hòa thuận quan hệ. Huyết sát yêu hoàng nghe lời nói này, trên mặt đã lộ ra vẻ mỉm cười, nếu thật như thế, đợi ta báo thù sau đó, mong rằng đạo hữu tại trước mặt hoàng chủ vì ta nói tốt vài câu. Cổ Kiếm Ti nghe vậy mừng rỡ trong lòng, đồng thời đối với sư phó cảm giác thần bí càng thêm nồng hậu dày đặc. Hắn biết đối phương nguyện ý gia nhập vào Côn Ngô hoàng triều không chỉ là chán ghét chủng tộc chi tranh, còn có sư phó ảnh hưởng. Đang cùng huyết sát yêu hoàng trung đụng thời kỳ, hắn phát hiện vị này yêu hoàng đối với sư phó có chút kiêng kỵ. Phải biết, huyết sát yêu hoàng thế nhưng là phía trên càn khôn cảnh đại năng, lại cũng đối với sư phó có chỗ kiêng kỵ, cái này khiến Cổ Kiếm Ti đối với sư phó lòng hiếu kỳ càng mãnh liệt. Hắn từng hỏi thăm huyết sát yêu hoàng nguyên do, nhưng đối phương cũng không nói rõ, sự nghi ngờ này một mực chôn giấu tại Cổ Kiếm Ti đáy lòng. Đột nhiên, huyết sát yêu hoàng con ngươi co lại nhanh chóng, đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía một bên. Hoa một hồi không gian tiếng vỡ tan vang lên, một thanh thần kiếm đống nhiên từ trong vết nứt không gian xông ra. Lực lượng cỡ này. Chương 38, bệ hạ không giống lúc trước, chúng ta chỉ có thể tìm phương pháp khác. Chương 38, bệ hạ không giống lúc trước, chúng ta chỉ có thể tìm phương pháp khác. Huyết sát yêu hoàng thần sắc đổi biến, đang muốn mang theo Cổ Kiếm Ti thoát đi, lại phát hiện cái kia thần kiếm mặc dù ẩn chứa lực lượng kinh khủng, lại đối bọn hắn cũng không sát ý. Cổ Kiếm Ti cũng cảm nhận được thần kiếm bên trong chứa năng lượng kinh khủng, thấy lạnh cả người xông thẳng trong lòng. Nhưng mà một màn kế tiếp để cho bọn hắn kinh ngạc không thôi. Chỉ thấy cái kia thần kiếm dùng tốc độ cực nhanh bay tới Cổ Kiếm Ti bên cạnh, vờn quanh thủ hộ. Cổ Kiếm Ti trong mắt lóe lên một tia hiểu ra, mừng rỡ như điên mà mở miệng, "Trôi này thần kiếm ẩn chứa kiếm ý, chắc hẳn ngươi cũng quen thuộc." Huyết sát yêu hoàng nghe vậy, cảm thụ được thần kiếm kiếm ý, chấn động vô cùng, trong mắt lộ ra tâm tình phức tạp. Trên thân kiếm này chịu tải, là sư phó ngươi hận trời kiếm ý, hơn nữa này trên thân kiếm còn lưu lại mấy vị càn khôn nhị trọng tu sĩ máu tươi khí tức, rõ ràng, tại đến ở đây phía trước, này kiếm từng trải qua một hồi kịch chiến sinh tử. Một thanh kiếm lại tự mình chu sát mấy vị đạt đến càn khôn nhị trọng cảnh giới tu sĩ. Huyết sát yêu hoàng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, khó mà bình tĩnh. Hơn nữa hắn phát hiện, trôi kiếm này ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, vậy mà có thể đạt đến đủ để chu sát càn khôn tam trọng tu sĩ tình cảnh, bằng không hắn vừa mới tại thần kiếm xuất hiện lúc, sẽ không lộ ra thất kinh như thế. Từ lâm xuất thế, tu luyện đến nay, thời gian cũng không tính lâu dài, nhưng mà không ngờ cấp tốc kéo lên đến có thể chu sát càn khôn tam trọng tu sĩ cảnh giới, xem ra ta chọn đúng. Tương lai lộ còn rộng rãi hơn không thiếu, huyết sát yêu hoàng ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, đồng thời một cố khó có thể dùng lời diễn tả được may mắn chi tình dưới đáy lòng lan tràn. May mắn không có cùng Lâm đối nghịch. Lâm trước đây kinh nghiệm, hắn đã từng thông qua huyền minh yêu hoàng biết được. Tại tuổi thọ sắp hết lúc, Lâm lại ngoài ý muốn đột nhiên tăng mạnh, thực lực thâm bất khả chắc, bởi vậy hắn từng đem Lâm coi là một cái không thể dự đoán biến số. Từ thiên nhân cửu trọng, đến sinh tử ngũ trọng, lại đến càn khôn nhất trọng, nhị trọng, tam trọng, Lâm mỗi một lần cho thấy thực lực khoảng cách đều cực kỳ kinh người, trong khoảng thời gian ngắn, liền hoàn thành người bình thường cần mấy ngàn năm mới có thể đạt thành tu luyện lịch trình. Xem ra sư phụ của ngươi đối với ngươi có chút quan tâm. Huyết sát yêu hoàng nết miệng lên một nụ cười, thanh âm bên trong mang theo vài phần trêu tức. Mà Cổ Kiếm Ti trong lòng cũng vui sướng không thôi, tay cầm cái kia thần kiếm, tiếp lấy thần kiếm liền ảm đạm vô quang, mất đi lộng lấy bị hắn nắm chặt trong tay ngay tại lúc, một vị yêu tộc cường giả đột nhiên xuất hiện tại trước mặt huyết sát yêu hoàng, hắn túi đầu hành lễ, cung kính báo cáo, yêu đế bệ hạ, vừa mới cửu chiêu chi địa bạo phát một hồi đại chiến kịch liệt. Sau đó, hắn đem Nam Cung Vấn Cực chờ người vẫn lạc sự tình, từng cái cáo chi tại chỗ hai người. Huyết sát yêu hoàng nghe vậy, sắc mặt đột biến, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, ánh mắt của hắn ngưng trọng nhìn về phía Cổ Kiếm Ti truyền âm. Sư phó ngươi tất nhiên ra tay, chắc hẳn đã có đối phó Thái Ngụy chắc chắn. Nhưng mà, khi ánh mắt của hắn chuyển hướng thanh kiếm kia, trong lòng lập tức sáng tỏ mấy phần. Hắn vốn cho là Trần Lâm cường thế ra tay, mang ý nghĩa rất nhiều chuyện, nhưng bây giờ đem này kiếm đưa đến bên cạnh bọn họ, rõ ràng còn có cấp độ càng sâu kế hoạch. Đúng lúc này, vị kia yêu tộc cường giả cung tính dưới gương mặt, đột nhiên buốc lên một câu nói, không biết yêu đế bệ hạ suy tính được như thế nào. Huyết sát yêu hoàng nghe vậy, lắc đầu âm thanh lạnh lùng nói, chuyện này không cần nhắc lại. Cổ Kiếm Ti ở một bên nghe hai hùng kết bĩa, nhưng lại vì sư phó ra tay mà mừng rỡ. Sư phó tất nhiên ra tay, vậy đã nói rõ có lòng tin đối kháng thánh quân. Nhưng mà, khi hắn nghe được yêu tộc cường giả lời nói, trong lòng cũng không nhịn được hơi hơi trầm xuống. Hắn biết đối phương lời nói chuyện gì, là đang hỏi thăm huyết sát yêu hoàng có hay không còn có thể dẫn dắt yêu tộc quét ngang thiên hạ. Vị kia yêu tộc cường giả nghe xong, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, nói tiếp: "Bệ hạ, ngày xưa ngươi cỡ nào anh minh thần võ, dẫn dắt chúng ta quét ngang thiên hạ, thật là ta yêu tộc chi đế." Nói đến đây, thanh âm của hắn trở nên yếu ớt, khàn khàn mà trầm thấp: "Bệ hạ đã không còn trước kia chi dũng, xem như thần tử, chúng ta chỉ có thể thay đường ra." Lời này vừa ra, huyết sát yêu hoàng thần sắc như thường, tựa hồ sớm đã dự liệu được đây hết thảy, bình thản đáp lại: "Như thế nào, nhanh như vậy liền không nhịn được?" Vị kia yêu tộc cường giả khẽ ngẩng đầu, trên mặt tràn ngập hàn ý, âm thanh phảng phất đến từ cửu u địa ngục: "Bệ hạ cuối cùng không giống trước kia bộ dáng, chúng ta chỉ có thể tìm phương pháp khác. Nếu bệ hạ có thể đem một thân ký ức trả lại cho ta yêu tộc, bệ hạ tự nhiên trở về." Lời nói trịch địa hữu thanh, huyết sát yêu hoàng nhưng như cũng duy trì bộ kia không có chút rung động nào thân sắc. Đối phương lời nói bất quá là đối nó siêu hồn, lại đắp nặn một vị yêu đế mà thôi, nhưng nó không quan tâm, chỉ là hiếu kỳ mở miệng: "Các ngươi có thể cầm xuống ta." Câu nói này vừa ra, bên cạnh cổ kiếm ti sắc mặt đột biến, trong ánh mắt toát ra khó che giấu sầu lo. Mà vị kia yêu tộc cường giả lại chỉ là cười lạnh một tiếng, trong giọng nói để lộ ra vô tận tự tin: "Bệ hạ chưa khôi phục đỉnh phong, chưa hẳn có thể cùng ta toàn bộ yêu tộc chống lại." Tiếng nói vừa ra, không khí chung quanh phảng phất bị trong nháy mắt đóng băng, ngay sau đó, một cỗ mãnh liệt yêu phong gào thét mà qua, mặt đất run rẩy, bụi đất tung bay. Tại trong cái này rung chuyển, tứ đại yêu hoàng thân ảnh dần dần hiện ra trong tầm mắt, bọn chúng riêng phần mình chiếm giữ một phương, tạo thành một vòng dây, đem huyết sát yêu hoàng một mực khóa chặt ở trung ương. Đầu tiên xuất hiện tại một người một yêu trong tầm mắt là Cuồng Tê yêu hoàng, nó cái kia cao tới mười mấy trượng thân hình khổng lồ, tựa như một tòa sừng sững không ngã cự phong, vảy màu xanh dưới ánh mặt trời phản xạ ra quang mang chói mắt. Kia đối chuông đồng lớn nhỏ đôi mắt, hồng quang lấp lóe, phản phất có thể nuốt vệ thiên địa gian tất cả sinh cơ, mỗi một lần hô hấp đều giống như đang phun phun có thể thiêu cháy tất cả liệt diễm. Theo sát phía sau chính là Khát Máu Lang Hoàng, thân ảnh của nó ở trong màn đêm như ẩn như hiện, hình thể viễn siêu bình thường lang tộc, giống như tiềm phục tại trong bóng tối hung thú. Cái kia giống như vực sâu màu đen thâm thúy lông tóc, theo gió mà động, một đôi tròng mắt màu xanh lục trong đêm tối rạng ngời rực rỡ, sắc bén như lao, làm cho người sợ hãi. Tại Cuồng Tê yêu hoàng góc đối, huyết dược yêu hoàng bày ra rộng lớn cánh chim, bay lượn ở phía chân trời, kỳ huyết hồng lông vũ trên không trung tung bay, mỗi một lần vũ cánh đều tựa như tại khuấy động một hồi máu tanh phong bạo. Ánh mắt của nó sắc bén như tiễn, đâm thẳng nhân tâm, làm cho không người nào có thể trốn tránh. Vị cuối cùng hiện thân chính là Cự Ngạc Minh Hoàng, thân thể của nó khổng lồ, để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối, làn da cứng rắn như nham thạch, thô ráp lân phiến bao trùm toàn thân, tựa như một tòa hoạt động thành lũy. Kia đối là đèn lồng ánh mắt, để lộ ra vô tận khí thế ngang ngược, huyết buồn đại khẩu mở ra, phảng phất có thể thôn phệ toàn bộ thế giới. Tứ đại yêu hoàng buông xuống, khiến cho không khí chung quanh trong nháy mắt trầm trọng đến cực điểm, trên người bọn họ tán phát nồng đậm yêu khí, giống như nồng vụ giống như tràn ngập, để cho người ta cảm thấy ngạt thở. Ánh mắt của bọn nó trên không trung xen lẫn, vậy thành một tấm tử vong lưới lớn, từ trên cao nhìn xuống huyết sát yêu hoàng, phảng phất tại tuyên cáo bọn chúng quyền thống trị. "Yêu đế bệ hạ, thời đại của ngươi đã qua, bây giờ là chúng ta dẫn dắt yêu tộc thời khắc." Khát Máu Lang Hoàng hai mắt thâm thúy như đêm, nhìn xuống huyết sát yêu hoàng, âm thanh giống như loại băng hàn lạnh cốc. Chương 39, Thánh quân lệnh, giết huyết sát. Chương 39, Thánh quân lệnh, giết huyết sát. Đối mặt biến cố bất thình lình, huyết sát yêu hoàng sắc mặt bình tĩnh như trước, nhưng trong mắt lại thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác hàn quang. "À, nhớ năm đó, chấm ra tay lúc, các ngươi những bọn tiểu bối này còn tại hút máu nước, không biết thiên địa chi rộng, bây giờ dám dĩ hạ phạm thượng, thực sự là gan to bằng trời." Được cười, cực kỳ buồn cười. Huyết sát yêu hoàng ngửa mặt lên trời cùng thiếu, tiếng cười kêu bên trong tràn đầy khinh thường cùng lạnh lùng chế giễu, phản phất tại cười nhạo những thứ này không biết trời cao đất rộng hậu bối. Sau đó, huyết sát yêu hoàng ánh mắt đột nhiên ngưng lại, trở nên giống như vực sâu không đáy, giống như âm u lạnh lẽo mà tĩnh mịch. Hắn nhìn khắp bốn phía, cái kia tứ đại yêu hoàng thân ảnh thu hết vào mắt, nên miệng lên một vòng cười tàn nhẫn ý, phản phất đã thấy trước tiếp xuống huyết tinh tình yến. "Bốn vị càn khôn nhị trọng yêu hoàng, huyết nhục của các ngươi cùng sức mạnh, chính là chấm khôi phục đến càn khôn tam trọng tuyệt hảo thuốc bổ." Huyết sát yêu hoàng âm thanh lạnh lẽo cứng rắn mà tràn ngập cuồng ngạo, phản phất tại tuyên cáo vận mệnh của bọn hắn đã định trước. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, hắn thấy đây bất quá là một cái thiên đại chê cười. Hắn huyết sát yêu hoàng, cho dù là thân ở nghịch cảnh, cũng chưa từng có một tơ một hào đổi phế cùng nhát gan. Âm vang ở giữa, đại chiến bùng phát, cổ kiếm ti mắt thấy mấy đại yêu hoàng ở giữa chiến đấu, tâm thần rung động, loại kia lực lượng hủy thiên diệt địa, để cho hắn thám thía cảm nhận được càn khôn cảnh tu sĩ kinh khủng. Liên tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, huyết sát yêu hoàng âm thanh giống như lưỡi dao đâm vào cổ kiếm ti não hải, mượn kiếm dùng một chút, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Cổ kiếm ti trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, không chút do dự, cổ tay rung lên, trôi này ẩn chứa sức mạnh vô cùng thần kiếm liền bạch phá bầu trời, thẳng đến huyết sát yêu hoàng mà đi. Huyết sát yêu hoàng một cái tiếp nhận thần kiếm, cảm nhận được trong thân kiếm tích chứa lực lượng kinh khủng, tiếng cười của hắn càng thêm vung thả không bị trói buộc, phản phất toàn bộ thiên địa đều tại trong tiếng cười của hắn run rẩy. Cái kia mấy tôn yêu hoàng nhìn thấy thần kiếm rơi vào huyết sát yêu hoàng chi thủ, thần sắc đông nhiên hoàn toàn biến đổi, trong mắt lộ ra khó có thể tin hoảng sợ. Này, đây là nhưng mà, huyết sát yêu hoàng cũng không nói cho bọn hắn xong cơ hội, hắn ầm vang ra tay, một kiếm chặt đứt tất cả ngữ. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, bộc phát ra càng kinh khủng hơn chiến đấu ba động, nhưng kỳ diệu là, mấy yêu chiến đấu cũng không lan đến gần ngoại giới, phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình đem chiến trường một mực phong tỏa. Rõ ràng là có cái gì cường đại kết giới ngăn cách bọn chúng chiến đấu, bằng không, sợ là vô số hải đảo đều phải trong trận chiến đấu này hóa thành bụi trần. Huyết sát yêu hoàng cầm trong tay thần kiếm, cùng thái hiển thị rõ, kiếm quang chỉ, không người có thể địch. Cái kia mấy tôn yêu hoàng nhao nhao lộ ra vẻ tuyệt vọng, lại vẫn không cam tâm liền như vậy bất lạc, bắt đầu sau cùng dãy rủa. Cung tê yêu hoàng gầm thét liên tục, thân thể cao lớn giống như một tòa di động sơn nhạc, mạnh mẽ đâm tới, tính toán lấy man lực phá vỡ huyết sát yêu hoàng kiếm thế. Nhưng mà, tại thần kiếm phía dưới, nó kiên cố lân giáp giống như yêu ớt giấy mỏng, bị từng mảnh xé rách. Ngay tại trong chớp mắt, một đạo kinh người kiếm quang vạch phá bầu trời, cung tê yêu hoàng trước ngực trong nháy mắt xuất hiện một cái huyết sắc cửa hang, máu tươi chảy như suối giống như phun ra. Nó thống khổ cùng hống một tiếng, miệng phun máu tươi, trong mắt tràn đầy oán hận cùng không cam lòng. Tê Thanh nói, yêu đế, ngươi thân là yêu tộc, vậy mà không muốn dẫn dắt chúng ta đi hướng huy hoàng, ha 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 ha. Sớm biết như vậy, ta liền nên mời ra lão tổ, không nghĩ tới ngươi vậy mà cùng lâm tổ cùng một chỗ. Cung tê yêu hoàng lời nói vừa ra, nó cái kia khổng lồ thân thể tựa như là diều đứt dây giống như, vô lực rơi xuống. Huyết sát yêu hoàng nghe vậy, cười lạnh một tiếng, trong giọng nói để lộ ra vô tận lạnh nhạt cùng kiên định, cùng là yêu tộc, nhưng đây không phải các ngươi lợi dụng tới áp chế ta lý do. Ngay sau đó, tại ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, huyết sát yêu hoàng giống như cắt mạch giống như, liên tiếp chém giết mấy vị kia yêu hoàng cùng xuất hiện trước nhất cái vị kia yêu tộc cường giả. Bọn chúng khổng lồ thi thể ngã trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ đại địa, tràn diện dị thường thảm liệt. Mà huyết sát yêu hoàng vẫn như cũ đứng ngạo nghễ tại chỗ, mũi kiếm nhỏ máu, tựa như một tôn chiến thần, không người dám xúc kỳ phong mang. Tiếp lấy, huyết sát yêu hoàng đem kiếm vật quy nguyên chủ cho cổ kiếm ti. Cổ kiếm ti bây giờ hít sâu một hơi, nhìn tiếp hướng cái kia mấy tôn yêu hoàng thi thể, trên mặt không ức chế được vui sướng. Huyết sát yêu hoàng thoáng nhìn cổ kiếm ti bộ dáng, trên mặt lộ ra một nụ cười. Đối phương trước kia cũng chỉ là người mang tiên thiên kiếm tâm, hoàng cực cảnh sâu kiến thôi. Nhưng nhất lộ yêu minh yêu hoàng dẫn dắt hắn thôn vệ vô số người cùng yêu, cuối cùng đi tới sinh tử cảnh giới trình độ như vậy. Bất quá đối phương một mực thôn vệ, mặc dù cảnh giới tăng lên, nhưng cũng bất ổn. Cũng may tiểu tử này tựa hồ tu luyện công pháp gì, dần dần ổn định cái kia hư phủ khí tức. Nhưng còn cần phải chờ để cao. Ngươi liền tốt nhất cảnh giới tăng lên tới sinh tử cảnh cửu trọng liền có thể. Huyết sát yêu hoàng nhìn về phía cổ kiếm ti đề nghị. Ngươi cũng không phải là sư phó ngươi như thế, bây giờ ngươi mấy chục năm liền đến qua người khác mấy ngàn tu vi, ngươi còn phải ổn định lại tâm thần thật tốt cảm ngộ một chút, bằng không thì quá mức đội vàng sao động, cuối cùng hội xuất xảy ra chuyện. Nói đến đây, nó dừng một chút, tiếp lấy lại chậm rãi mở miệng, sau đó mấy năm ngươi liền không cần thôn vệ, nên lắng đọng. Cổ kiếm ti nghe xong, trong lòng nhưng cũng không khỏi đồng ý, chính xác bây giờ hắn tu vi tăng trưởng quá nhanh, nhanh làm cho người chấn kinh. Nhưng hắn biết, đây là thôn vệ phần lớn sinh linh huyết nhục cảnh giới mà đến, cũng không phải là tự mình tu luyện, cho nên bây giờ phải ổn định lại tâm thần, thật tốt cảm thụ một chút. Tiếp lấy, một người một yêu thì bắt đầu thôn vệ mấy đại yêu hoàng. Một canh giờ lặng lẽ trôi qua, cổ kiếm ti trước tiên tỉnh lại, đôi mắt của hắn đóng chặt, dụng tâm cảm thụ được lực lượng trong cơ thể. Đột nhiên, cổ kiếm ti đột nhiên mở ra hai con ngươi, hai mắt nhìn chòng chọc vào phía trước, trong mắt khiếp sợ không thôi. Đột nhiên, cổ kiếm ti đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ, ánh mắt của hắn gắt gao khóa chặt phía trước. Chỉ thấy huyết sát yêu hoàng bây giờ nhếch miệng lên một nụ cười đắc ý, nó ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, khí tức càng cường đại, phảng phất tại đột phá một loại nào đó gông cùng xiềng xích. Khí tức trong nháy mắt chợt kéo lên, phảng phất vượt qua một cái điểm giới hạn nào đó, trở nên càng thêm thâm bất khả trắc. Càn khôn tam trọng. Huyết sát yêu hoàng cười lớn một tiếng, toàn thân khí tức không chút kiêng kỵ tản mắt ra, nhưng bốn phía tựa hồ có một cỗ lực lượng vô hình cản trở cỗ khí tức này lan tràn. Cổ kiếm ti thấy thế, trong lòng căng thẳng, đây chính là trong truyền thuyết càn khôn tam trọng vi khư cảnh giới sao? Bây giờ huyết sát yêu hoàng khí tức so với vừa rồi bốn vị yêu hoàng cường đại không biết bao nhiêu. Nếu là bây giờ huyết sát yêu hoàng ra tay, chỉ sợ thật sự có thể chỉ trong một chiêu hủy diệt tứ đại yêu hoàng. Huyết sát yêu hoàng đi đến cổ kiếm ti bên cạnh, mở miệng cười, đi, bây giờ ta đã đến càn khôn tam trọng, là thời điểm tìm kiếm Thái Ngụy hoàng triều cùng Tử Vi Thiên Cung lai lịch. Nhưng vào lúc này, huyết sát yêu hoàng ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía chân trời xa xa, xem ra đã có người bước đầu tiến tới. Tiếng nói vừa ra, cổ kiếm ti thần sắc đột biến, ánh mắt theo huyết sát yêu hoàng ánh mắt nhìn về phía phương xa, chỉ thấy không gian phá toái, một vị nam tử chậm rãi từ trong vết nứt không gian bước ra. Nam tử bề ngoài anh vĩ, hai đầu lông mày lộ ra không thể xâm phạm uy nghiêm, hắn thân mang ngân giáp, dưới ánh mặt trời lập lòe hào quang chói sáng. Trên áo giáp tinh xảo hình dáng trang sức, xen lẫn thành một vài bức cổ lão đồ đằng, lộ ra trang trọng thần thánh. Đầu hắn đái chiếc khôi, mặt nạ phía dưới, một đôi mắt giống như hàn tinh, vô cùng lạnh lùng, giống như cao cao tại thượng thẩm phán thế nhân phán quan. Cầm trong tay một thanh thanh đồng cổ kích, lưu chuyển dấu vết tháng năm, lưỡi kích sắc bén, hàn quang bức người, để lộ ra sát ý vô tận. Nam tử dáng người kiên cường, giống như tùng bách đứng ở trong mưa gió, bất động như núi. Mỗi một bước đều lộ ra trầm trọng mà hữu lực, mảnh giáp chạm vào nhau, phát ra tiếng vang lanh lảnh, khí tức cũng càng cường đại lên. Nam tử quan sát huyết sát yêu hoàng, trong hai mắt tràn ngập lạnh nhạt bệ nghệ, âm thanh giống như lôi đình vang lên, bản tọa, Tử Vi một trong tam đại thần tướng ở Thiên Cung Phụng Tiên thần tướng. Thánh quân lệnh, chu diệt huyết sát yêu đế. Phụng Tiên thần tướng lời nói, giống như thẩm phán thanh âm. Chương 40, thương hỏa giá trị trăm ức, chức năng mới. Chương 40, thương hỏa giá trị trăm ức, chức năng mới. Cổ kiếm ti cảm nhận được đối phương cái kia cố khí thế bằng bạc, trong lòng không tự chủ được dâng lên mấy phần hoảng sợ cùng lo nghĩ. Đối phương khí tức mạnh, lại cùng thời khắc này huyết sát yêu hoàng tương xứng, rõ ràng cũng là một vị đạt đến càn khôn tam trọng cảnh giới cường giả. Hơn nữa, đối phương tự xưng Tử Vi một trong tam đại thần tướng ở Thiên Cung, ý vị này tại Tử Vi trong Thiên Cung, ít nhất còn có hai vị cùng hắn thực lực tương đương cường giả tồn tại. Thực lực như vậy đội hình, thật sự là cực kỳ kinh khủng. Nhưng mà, nghĩ lại, thời gian vạn năm đủ để cho Tử Vi Thiên Cung đạt đến dạng này độ cao, cũng tịnh không làm cho người quá mức kinh ngạc. Huyết sát yêu hoàng ánh mắt tại thời khắc này đột nhiên ngưng lại, trở nên giống như vực sâu không đáy, giống như âm u lạnh lẽo mà tĩnh mịch, nó nhìn về phía Phụng Thiên thần tướng, âm thanh lạnh lùng nói, xem ra Vạn Pháp tiểu nhi còn có khác mục đích, bằng không thì sẽ không bồi dưỡng ra các ngươi những cường giả này. Nói đến chỗ này, nó đột nhiên cười lớn một tiếng, trong giọng nói tràn đầy càn rỡ cùng không bị trói buộc, bất quá, hắn nhưng cũng đem ngươi phần đại lễ này đưa đến trước mặt ta, ta há lại có cự tuyệt lý lẽ. Tiếng nói vừa ra, Huyết Sát yêu hoàng thân hình trong nháy mắt động, mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế, ở bang hướng về Phụng Thiên thần tướng phát khởi công kích. Phụng Thiên thần tướng đối mặt bất thình lình thế công, lại là không chút hoang mang, lạnh rên một tiếng, toàn thân khí thế bộc phát, không sợ hai chút nào nên đón tiếp lấy. Trong nháy mắt, một tháng thời gian vội vàng trôi qua, Cửu Chiêu chi địa đã ở Côn Ngô dưới móng sắt đều quy thuận. Trần Giang Hà cùng Vân Tôn sóng vai đi vào Trần Lâm viện tử, mà Trần Lâm tựa hồ sớm đã cảm giác được bọn hắn đến, sớm đi ra khỏi bên ngoài. "Lão tổ." Hai người gặp một lần Trần Lâm, cùng kêu lên kêu gọi, thanh âm bên trong tràn đầy kính ý cùng kính sợ. Trong mắt bọn hắn, vị này đạt đến càn khôn tam trọng lão tổ, thực lực kinh khủng, làm cho người kính ngưỡng. Trần Lâm khẽ gật đầu, thần thái bình thản, sau đó chậm rãi mở miệng hỏi thăm, thu phục sự tình, tiến triển như thế nào. Trong lòng của hắn ngờ tới, Thái Ngụy hoàng triều thế lực có lẽ sẽ đối với cái này có chỗ ngăn cản. Nhưng mà, Trần Giang Hà trả lời lại ra ngoài ý định. Hắn lộ ra một nụ cười đắc ý, nói, lão tổ ngươi còn không biết sao. Đoạn thời gian trước, Huyết Sát yêu đế chém giết Tử Vi Thiên cung cường giả, bởi vậy Tử Vi Thiên cung cùng Thái Ngụy hoàng triều tức giận, nhao nhao điều động cường giả truy sát Huyết Sát yêu đế. Trần Giang Hà giải thích nói, lại thêm yêu tộc cũng không biết cớ gì, hạ lệnh truy sát Huyết Sát yêu đế, bây giờ Huyết Sát yêu đế đã thành công hấp dẫn tam đại thế lực lực chú ý. Nói đến đây, hắn thở dài một hơi, tiếp tục nói, bởi vậy, thống trị còn lại hai thành chi địa, đối với chúng ta tới nói dễ như trở bàn tay. Trần Lâm nghe vậy, không khỏi lắc đầu bật cười, xem ra Huyết Sát yêu đế bây giờ đã trở thành mục tiêu công kích. Đây hết thảy đều tại trong dự liệu của hắn. Thái Ngụy cùng Tử Vi Thiên cung truy sát là hợp tình lý, mà yêu tộc hành vi cũng có kỳ lý do. Yêu tộc bản hy vọng Huyết Sát yêu hoàng có thể phục sinh đồng thời dẫn dắt bọn chúng trở thành thiên hạ chi chủ, nhưng Huyết Sát yêu hoàng không có ý định tranh đoạt. Vốn là bị nhân tộc các bách, bây giờ yêu đế phục sinh bọn chúng hy vọng tự nhiên ký thác yêu đế, nhưng yêu đế cách làm lại đưa nó nhóm đánh rất bực sâu. Bọn chúng tự nhiên sẽ khai thác cực đoan phương sách. Trần Giang Hà lại thần sắc nghiêm trọng, có chút lo âu nói, Huyết Sát yêu đế cùng Cổ Kiếm Ti cùng một chỗ, lão tổ không biết hắn lo lắng chính là, Huyết Sát yêu đế đã trở thành mục tiêu công kích, cùng Cổ Kiếm Ti đồng hành, sợ rằng sẽ nguy hiểm cho Cổ Kiếm Ti tính mệnh. Trần Lâm lại cười an ủi, yên tâm, Huyết Sát yêu hoàng sẽ bảo hộ hắn, hơn nữa để cho hắn mở mang kiến thức một chút đại tu sĩ chiến đấu, đối với hắn cảnh giới để thăng rất có ích lợi. Sau đó, Trần Lâm ánh mắt rơi vào trên thân Trần Giang Hà, thầm thì nói, ngươi bây giờ cũng nên lấy tay cầm lên tới càn khôn cảnh. Trần Giang Hà nắm giữ Trần Lâm sửa đổi công pháp, tăng thêm thân là Côn Ngô hoàng chủ, tài nguyên phong phú, cảnh giới phi tốc tăng trưởng, bây giờ đã là sinh tử cảnh cửu trọng. Trần Giang Hà nghe vậy, gật đầu biểu thị đồng ý, bây giờ thế cục biến ảo khó lường, ta chính xác nên để thăng cảnh giới. Trần Lâm lại đem ánh mắt chuyển hướng Vân Tôn, mang theo trêu chọc nói, xem ra, ngươi còn phải luyện thêm một chút, hy vọng lần sau không cần ta xuất thủ cứu ngươi. Vân Tôn nghe vậy, sắc mặt đỏ lên, mang theo vài phần xấu hổ, nhưng vẫn kiên định trả lời, lần sau, nhất định sẽ không. Ta nói. Trần Lâm nghe vậy lại lớn cười một tiếng, lập tức trong lúc đưa tay, một đạo công pháp xuất hiện tại trên tay hắn, hóa thành một vệt sáng, bay vào trong tay Trần Giang Hà. Công pháp này chính là ta lúc trước đưa cho ngươi cái kia bản mở rộng thiên hạ công pháp cải tiến bản, dành thời gian tăng cao thực lực a. Huyết Sát yêu đế thay đổi vị trí không được quá lâu ánh mắt. Tiếng nói vừa ra, Trần Lâm thân ảnh đã biến mất không thấy, chỉ để lại Trần Giang Hà cùng Vân Tôn hai mặt nhìn nhau. Vân Tôn trong mắt lộ ra mấy phần hâm mộ, hắn cũng khát vọng nhận được Lâm Ban thượng pháp. Thời gian như thoi đưa, tuế nguyệt vội vàng, trong nháy mắt liền đã đến Hồng Vũ 22 năm. Tại một ngày này, bế quan khổ tu Trần Lâm đột nhiên mở hai mắt ra, trong hai mắt lập lòe khó che giấu vui sướng chi quang, hắn nhẹ nhàng phun ra một vòng tích lũy thật lâu trọc khí. Càn khôn sau đó chính là không bị ràng buộc cảnh, trong lòng Trần Lâm mặc niệm. Hôm nay, hắn cuối cùng từ càn khôn tam trọng đột phá tới cảnh giới cao hơn, thể nội pháp lực giống như sâu không lường được vực sâu, thực lực tăng lên đâu chỉ gấp trăm lần. Cái này cùng càn khôn cảnh giới so sánh, quả thực là khác nhau một trời một vực, khó trách vạn năm trước Huyết Sát yêu hoàng có thể nhẹ nhõm chém giết đông đảo càn khôn cảnh đại năng, cuối cùng còn cần thánh quân tự mình ra tay, trả giá giá thật lớn mới đem chém giết. Dù vậy, Huyết Sát yêu hoàng vẫn có thể đào thoát một tia chân linh, cái này không bị ràng buộc cảnh sinh mệnh lực, quả nhiên là không thể coi thường. Không bị ràng buộc cảnh chia làm tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh phong, Trần Lâm bây giờ đang đứng ở không bị ràng buộc tiền kỳ. Lấy thực lực của hắn bây giờ, hoàn toàn có năng lực dẫn dắt Côn Ngô hoàng triều thống nhất vẫn tinh hải, nhưng hắn vẫn lựa chọn chờ đợi. Dù sao, Huyết Sát yêu hoàng cùng Vạn Pháp Thánh quân tất cả đến từ sao băng hải chi bên ngoài, cái kia phiến không biết thiên địa tất nhiên càng rộng lớn hơn, có lẽ còn có yêu đế mấy người nhân vật càng mạnh mẽ. Nếu hắn bây giờ ra tay thống nhất vẫn tinh hải, khó đảm bảo sẽ không dẫn tới địch nhân cường đại hơn. Hơn nữa, liên quan tới Vạn Pháp Thánh quân, cái này Thánh quân hai chữ, đến tột cùng là xưng hô vẫn là chức vị. Nếu là chức vị, vậy có phải mang ý nghĩa tại Vạn Pháp Thánh quân sau lưng còn có khổng lồ hơn thế lực? Nếu Vạn Pháp Thánh quân thật sự vẫn lạc, có lẽ sẽ có nhân vật càng mạnh mẽ buông xuống. Dưới tình huống như vậy, nếu thực lực của mình không thể để thăng đến đầy đủ độ cao, kết cục sau cùng có thể tưởng tượng được. Bởi vậy, Trần Lâm quyết định tiếp tục chờ đợi, đợi chờ mình thực lực tăng thêm một bước, hoặc chờ đợi Vạn Pháp Thánh quân không nhẫn mại được một ngày kia. Nếu như ta có thể đạt đến không bị ràng buộc cảnh đỉnh phong, thậm chí là siêu việt đỉnh phong, trong lòng Trần Lâm thầm nghĩ, khi đó ta sẽ không còn có chỗ e ngại. Ngay một khắc này, Trần Lâm toàn thân chấn động, trong con ngươi của hắn phía trước chậm rãi hiện ra từng hàng chữ viết, giống như phủ văn cổ xưa, thần bí trang trọng. Kiểm chắc đến ngài hương hỏa giá trị đã đến 100 ức, vì ngươi mở ra chức năng mới, Chương 41, thiên địa phúc phận, để thăng linh khí. Chương 41, thiên địa phúc phận, để thăng linh khí. Tại cái này dài dằng dặc trong hơn 10 năm, Trần Lâm hương hỏa giá trị như tên lửa tăng vọt, trong lòng của hắn sáng tỏ, đây hết thể cũng là cái kia bản công pháp thông dụng công lao, thêm nữa vẫn tinh thế cục dùng chuyển, càng ngày càng nhiều tu sĩ đi nhờ và Côn Ngô hoàng triều nguyên nhân. Mặc dù hắn một mực tại dung hợp thiên hạ công pháp, nhưng vẫn như cũng không cách nào ngăn cản hương hỏa giá trị sinh trưởng tốt thế. Dù sao, cựu chiêu chi địa nắm giữ trăm ức sinh linh, nếu mỗi người cũng là tín đồ của hắn, như vậy thấp nhất cũng có trăm ức hương hỏa giá trị, lại càng không cần phải nói những cái kia hải ngoại tu sĩ. Bởi vậy, hương hỏa giá trị tốc độ tăng trưởng dị thường tấn mãnh, Trần Lâm hơi không chú ý, vậy mà đột phá hơn trăm ức quan. Hương hỏa giá trị mới mở ra công năng, thiên địa phúc trạch thiên địa phúc phận, nhưng tiêu hao nhất định hương hỏa giá trị để thăng nhất định khu vực bên trong thiên địa linh khí chất lượng, tốc độ tu luyện các loại chú thích để thăng càng cao, nơi đó tốc độ tu luyện càng nhanh, đồng thời khí vận dành dụm, dễ dàng có bảo vật, linh dược, thiên tài xuất thế. Trần Lâm nghe vậy, trong lòng dâng lên một cô vui sướng, chức năng này thật sự là tuyệt không thể tả. Không chỉ có thể tăng tốc độ tu luyện của mình, còn có thể nhờ vào đó công năng thu hoạch càng nhiều tín đồ. Nhưng mà, hắn không khỏi suy xét, hương hỏa giá trị đạt đến 100 ức liền mở ra chức năng mới, như vậy đạt đến 1000 ức hoặc 1 vạn ức đâu. Chức năng này tuy tốt, nhưng không thể đem hương hỏa giá trị tiêu xài không còn một ngống, hắn ngược lại muốn xem phải chăng còn sẽ có chức năng mới xuất hiện. Nếu là có thể thống nhất vẫn tinh hải, 1000 ức, 1 vạn ức hương hỏa giá trị với hắn mà nói, bất quá là lấy đồ trong túi thôi. Nghĩ tới đây, Trần Lâm quyết định thử một chút cái này chức năng mới. Hắn đầu tiên tại tự mình tu luyện chỗ hạ thủ, tiêu phí 10 ức hương hỏa giá trị để thăng ta chỗ sân linh khí, trong lòng Trần Lâm mặc niệm. Tiêu phí thành công, trước mắt chữ viết giống như một đạo sấm sét, trong nháy mắt sẽ qua. Ngay sau đó, Trần Lâm phát hiện trong viện phảng phất rót vào một loại nào đó năng lượng thần bí, thiên địa linh khí chất lượng trong nháy mắt tăng lên mấy lần, hơn nữa hắn đối với tu luyện lý giải cũng càng thêm khắc sâu. Bây giờ tu luyện một ngày, hắn cảm giác lại bù đắp được đi qua 20 ngày. Trần Lâm nội tâm tràn đầy vui sướng, hắn cảm nhận được cỗ này biến hóa. Nếu là đem trăm ức hương hỏa giá trị toàn bộ chút xuống nơi này, tốc độ tu luyện kia tăng lên chắc chắn đạt đến làm cho người liễu lươi trình độ. Nhưng mà, hắn rất nhanh tỉnh táo lại, lắc đầu, đem cái này xúc động ý nghĩ quên sạch sành sanh. Hắn trầm tư phút chốc, quyết định mỗi 10 năm để thăng một lần ngoại giới thiên địa linh khí, nhưng tuyệt không cho phép hương hỏa giá trị hao hết. Hắn kế hoạch đem hương hỏa giá trị một phân thành hai, một nửa dùng tích lũy, để sớm ngày đạt đến ngàn ức hoặc vạn ức mục tiêu. Một nửa khác thì dùng ba cái phương diện, một thành tăng cường chính mình sở tại chi địa, hai thành lưu cho hoàng đô, còn thừa hai thành thì đều phân phối cho toàn bộ Côn Ngô hoàng triều. Cứ việc phân cho những địa khu khác hương hỏa giá trị nhìn như càng nhiều, nhưng cân nhắc đến Côn Ngô hoàng triều bao la, những thứ này phân tán hương hỏa giá trị cũng chỉ có thể mang đến nhỏ bé để thăng. Nhưng cũng không tệ, dù sao có thể để thăng một điểm là một điểm. Đương nhiên, đây hết thể xem như đều cần thích hợp mà tuyên dương ra ngoài, nhưng nhất định phải là một cách tự nhiên truyền bá, mà không phải dòng chống khua chiêng mà tuyên truyền. Trần Lâm biết rõ, tuyên dương ra ngoài có thể sẽ mang đến nguy hiểm nhất định. Dù sao, lấy cảnh giới của hắn liền có thể nắm giữ thay đổi thiên địa năng lực, đây không khỏi quá mức kinh thế hai tụ. Nhưng mà, phong hiểm lúc nào cũng cùng lợi tức cùng tồn tại. Có lẽ hắn cũng có thể đợi đến chính mình càng thêm cường đại lúc lại lớn dương thân thủ nhất cử thành danh. Đồng thời tại mỗi một năm, Trần Lâm đều biết lấy ra một phần 10 hương hỏa giá trị đến để thăng chính mình sở tại địa linh khí, đồng thời muốn bố trí chia xuống đất ngăn cách ngoại giới dò xét. Hắn biết rõ, nếu là có cường giả phát giác được nơi đây linh khí đậm đà như vậy, sợ rằng sẽ gây nên phiền toái không cần thiết. Đúng lúc này, một bên trong phòng Vân Tôn cũng chú ý tới cỗ này biến hóa, hắn lập tức đi ra khỏi phòng, đi tới Trần Lâm biệt tử. Nhìn thấy Trần Lâm nhàn nhã nằm ở trên ghế, Vân Tôn thần sắc trở nên nghiêm trọng, hắn hướng Trần Lâm hỏi: "Tiền bối, ngài có phải không phát giác cái gì?" Trần Lâm nghe vậy, mỉm cười, đạm nhiên trả lời: "Linh khí tăng lên, ta đã biết." Vân Tôn nghe xong, chấn kinh đến sắc mặt trắng bệnh, hắn lấy ánh mắt kinh hãi nhìn xem Trần Lâm. Chẳng lẽ chính là tiền bối tạo thành? Để thăng một phương khu vực linh khí, thủ đoạn như vậy hắn chưa từng nghe thấy, chẳng lẽ đây chính là lao quái vật sao? Trần Lâm tiếp lấy mỉm cười nói: "Chuyện này không cần lo nghĩ, từ nay về sau, toàn bộ Côn Ngô hoàng triều linh khí chất lượng đều sẽ thu đến để thăng, là thời điểm tăng cường thực lực của bọn nó." Vân Tôn sau khi nghe xong, đối với Trần Lâm nhân đức chi tâm cảm thấy vô cùng kính nể. Trần Lâm không chỉ có đề nghị hai tộc nhân yêu cộng sinh, còn vận dụng như thế thủ đoạn nghịch thiên để thằng Côn Ngô hoàng triều thực lực, tạo phúc thế nhân. Kỳ thực, Trần Giang Hà làm hai tộc nhân yêu cộng sinh, cũng là Trần Lâm đề nghị. Lao tổ nhân đức, trong mắt Vân Tôn tràn đầy sùng bái, hắn biết rõ sử dụng thủ đoạn như vậy tất nhiên tiêu hao rất lớn, nhưng lão tổ chỉ là dùng. Ta nhất định sẽ làm cho Trần Giang Hà đem việc này truyền bá ra ngoài. Vân Tôn kiên định nói. Trần Lâm lại cười nhạt một tiếng, trong lòng đã có quyết định, không cần nóng lòng nhất thời. Rất nhiều chuyện thuận theo tự nhiên liền có thể. Ta kỳ vọng là khắp thiên hạ đều có thể được sống cuộc sống tốt, những chuyện này tuyên truyền ngược lại lộ ra không còn trọng yếu. Vân Tôn nghe xong, đối với Trần Lâm càng thêm bội phục, giống như nước sông giống như thao thao bất tuyệt. Lâm, không, hắn hẳn là Côn Ngô hoàng triều tất cả đạo tổ người dẫn đường. Hắn vì thiên hạ sáng tạo công pháp, để thăng thiên hạ linh khí, Vân Tôn thực sự nghĩ không ra Trần Lâm như vậy trả giá đến tuột cùng là vì cái gì. Nói chung, mọi người làm những chuyện như vậy đều có mục đích, chờ đợi lợi tức. Mà Trần Lâm bây giờ cường đại như vậy, lại hao phí thời gian làm những thứ này nhìn như không hồi báo sự tình, hắn đại khái có thể thoát ly Côn Ngô hoàng triều, tiêu giao tự tại, nhưng hắn vẫn lựa chọn vì hoàng triều trả giá. Đại công vô tư, đại công vô tư. Vân Tôn đầy cõi lòng kích động hướng Trần Lâm tạm biệt, Trần Lâm nhìn xem Vân Tôn bóng lưng, trong lòng tuy có chút không hiểu đối phương vì cái gì kích động, nhưng không có xâm nhập tìm tòi nghiên cứu. hắn tiếp tục nằm ở trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng lập mưu côn Ngô hoàng triều tương lai. Hồng Vũ 25 năm, đây là một cái bấp bênh năm. Tại Đông Dương một ngày, bầu trời mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, huyết sát yêu đế mang theo cổ kiếm ti thẳng chạy Thái Ngụy hoàng đô. Trận này đột nhiên xuất hiện tai nạn, làm cho cả hoàng đô lâm vào khủng hoảng. Huyết sát yêu đế thực lực cường hãn vô song, lần này đại náo Thái Ngụy hoàng đô, ý hắn tại báo bị Thái Ngụy đuổi giết thủ, phá vỡ Thái Ngụy hoàng triều. Mà huyết sát yêu đế cuối cùng cũng đem Long Khởi quan cổ ra rất nhiều thế lực nhau nhau hủy diệt. Những thứ này đã từng huy hoàng nhất thời gia tộc và môn phái, tại huyết sát yêu đế lửa giận phía dưới hóa thành hư không. Chiến hỏa lan tràn, Thái Ngụy hoàng thất các cường giả nhau nhau hiện thần, trong đó hai tôn quy khư cường giả càng làm người khác chú ý, bọn hắn một người cầm trong tay trung lớn, một người điều khiển trận pháp, cùng huyết sát yêu đế triển khai cực chiến. Song phương thực lực tương đương, chiến đấu dị thường thảm liệt. Cuối cùng, tại một phen kinh tâm động phách đọ sức sau, một tôn quy khư cường giả không tiếc tự bạo, lấy mạng sống ra đánh đổi, trọng thương huyết sát yêu đế. Nhưng mà trận chiến đấu này đánh đổi cũng là cực lớn. Thái Ngụy hoàng đô bởi vậy hủy đi 2-3, vô số dân chúng vô tội mất mạng. Huyết sát yêu đế mặc dù trọng thương, nhưng cuối cùng vẫn là đào thoát. Trang hai nạn này để cho Thái Ngụy hoàng triều tại thế nhân trong lòng địa vị nghiêm trọng giảm xuống, khi xưa huy hoàng không còn. Ngay tại Thái Ngụy hoàng triều lâm vào thung lũng thời điểm, Vẫn Tinh Hải khu vực xuất hiện một đám xa lạ tu sĩ. Bọn hắn làm việc tàn nhẫn, gặp phải thế lực liền giết, không lưu tình chút nào. Vô luận là tông môn vẫn là gia tộc, chỉ cần bị bọn hắn để mắt tới, tranh luận trốn số mệnh bị diệt vong. Những tu sĩ này thủ đoạn tàn nhẫn, đồ tông diệt tộc giống như trò đùa của trẻ con, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Bọn hắn được người xưng hô vì ma. Chương 42, Thánh quân xuất quan, huyết sát đào thoát. Chương 42, Thánh quân xuất quan, huyết sát đào thoát. Tại bọn này tu sĩ xa lạ tàn phá bừa bãi phía dưới, Thái Ngụy hoàng triều thế lực giống như diều đứt dây, giống như thêm một bước suy sụp, bởi vì trong đó số đông thế lực nguyên bản là một phần của Thái Ngụy hoàng triều. Trận này từ huyết sát yêu đế đưa tới tai nạn, cùng với Vẫn Tinh tu sĩ xa lạ hành hành không sợ, cùng lúc nên Thái Ngụy hoàng triều trong lịch sử khó mà xóa một đoạn cốt đủ. Bây giờ lại có Côn Ngô hoàng triều nhìn chằm chằm, đã từng hùng cứ Vẫn Tinh hải bá chủ chi vị Thái Ngụy hoàng triều, lại như cùng đại hạ tương binh, trong nháy mắt rơi xuống đến vực sâu vô tận. Mà Côn Ngô hoàng triều thì giống như một vòng mới thăng mặt trời mới mọc, phát triển chi thế càng mạnh mẽ, lệnh thế nhân chú mục. Mọi người kinh dị phát hiện, Côn Ngô hoàng triều các nơi nồng độ linh khí đều có nhất định để thăng, tốc độ tu luyện cùng đối với thiên địa pháp tắc cảm ngộ cũng biến thành càng thêm khắc sâu. Nhất là tại hoàng đô bên trong, các tu sĩ thực lực càng là giống như phá kén thành bướm, trực tiếp thực hiện bay vọt tính chất tăng trưởng. Đây hết thảy sau lưng, có một cái tiểu đạo tin tức lặng yên truyền ra, nghe đồn là Lâm tộc không chịu nổi Côn Ngô hoàng triều sinh linh chịu đến kỳ thị cùng ức hiếp, hơn nữa lại có lúc trước Lâm chuyển pháp thiên hạ tiền lệ. Này nghe đồn rất nhanh liền tại Côn Ngô hoàng triều đại đa số người yêu ở bên trong lấy được tin phục, Lâm danh tiếng cũng bởi vậy truyền bá càng thêm xa xôi. Sao băng trong biển những cái kia chưa lựa chọn chạm bên cạnh thế lực cùng đám tán tu, sau khi nghe tin nhao nhao tâm động, bọn hắn nhao nhao đến đây quy thuận Côn Ngô hoàng triều, khiến cho Côn Ngô hoàng triều thành thế càng thêm mở rộng. Hồng Vũ 28 năm, tuế nguyệt như thoi đưa, Côn Ngô hoàng triều nắng sớm ôn nhu vậy vào Trần Lâm trong sân. Bây giờ, Trần Lâm đang chìm ngâm ở tu luyện trong yên tĩnh, dáng người của hắn như tùng, khí tức kéo dài. Đột nhiên, hắn mở mắt ra, ánh mắt xuyên thấu phía trước, hơi hơi nhíu mày, hiện lộ ra một loại siêu nhiên phong dong. "Yêu đế, sao ngươi lại tới đây?" Thanh âm của hắn bình tĩnh. Tại bên ngoài viện, huyết sát yêu hoàng khí tức có vẻ hơi hỗn loạn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, phảng phất đã trải qua thế gian thảm thiết nhất chiến đấu. Mà bên người hắn cổ kiếm đi, đồng dạng là khí tức bề ngoài, một người một yêu cứ như vậy đứng tại ngoài viện, lộ ra dị thường chật vật. Huyết sát yêu hoàng trong lòng sóng to gió lớn, cuồn cuộn không thôi. Khi hắn bước vào Côn Ngô hoàng triều một khắc này, hắn liền cảm nhận đến nơi này biến hóa nghiêng trời lệch đất. Côn Ngô hoàng triều các nơi linh khí chất lượng đều có rõ rệt tăng lên, cái này khiến hắn cảm thấy trước nay chưa có chấn kinh. Hắn nghe nói qua cái này thần bí hiện tượng, nhưng tự mình kinh nghiệm sau, vẫn cảm thấy khó có thể tin. Hắn cũng nghe đồn Côn Ngô hoàng triều cái này hiện tượng kỳ quái, các nơi linh khí về chất lượng thăng, mà hoàng đô càng kinh người. Côn Ngô hoàng triều các nơi linh khí, so ra mà vượt một vài chỗ linh khí, hoàng đô linh khí càng là nồng nặc làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn bước vào hoàng đô sau đó, triệt để chấn kinh, hoàng đô linh khí chất lượng viễn siêu các nơi, phản phất toàn bộ thiên địa đều tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Càng làm cho hắn khiếp sợ là, hoàng đô bên trong, vậy mà cất giấu mấy tôn càn khôn cảnh cường giả. Phải biết, Côn Ngô hoàng triều mới phát triển bao lâu, thành tựu như vậy, đơn giản khiến người ta khó có thể tin, kinh khủng như vậy. Đây hết thể biến hóa, nghe nói cũng là xuất từ Lâm chi thủ, huyết sát yêu hoàng đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Dù sao Lâm là lão quái vật chuyển thế hoặc đoạt xá, kiếp trước của hắn tất nhiên đạt đến một cái làm cho người ngưỡng vọng độ cao, có thể có thủ đoạn như vậy, tự nhiên chẳng có gì lạ. Thế là, huyết sát yêu hoàng ngựa không ngừng vó câu đi tới Hoàng Lăng. Hoàng Lăng vương viên 10 dặm ngoài có thủ vệ, thế nhưng chút thủ vệ ở trong mắt nó, bất quá là sâu kiến thôi, dễ dàng liền bị hắn vòng qua. Cuối cùng, hắn đứng ở Trần Lâm trước cửa viện. Hắn tính toán dùng thần thức dò xét trong nội viện, lại phát hiện thần thức của mình phảng phất như gặp phải vô hình hàng rào, không cách nào tiến thêm. Tại lúc này, hắn nghe được Trần Lâm âm thanh, cơ thể không khỏi chấn động, lập tức ôm quyền cung kính mở miệng: "Huyết sát yêu hoàng đến đây bái kiến Lâm." Trần Lâm ở trong viện, nhìn thấy huyết sát yêu hoàng bộ dáng, trong lòng đã có ngờ tới chuyện gì xảy ra. Hắn phất phất tay, sân cảnh tượng trong nháy mắt biến hóa. Huyết sát yêu hoàng phát hiện trước mắt Trần Lâm đang nằm trên ghế, hắn lập tức bước vào sân. Bước vào một khắc này, hắn càng thêm chấn kinh. Hắn con ngươi đột nhiên rụt lại, nhìn xem bốn phía đậm đà thiên địa linh khí, cơ hồ nói không ra lời. "Này phương linh khí, tê." Nói đến đây, hắn hít một hơi linh khí, mà một bên cổ kiếm ti cũng là vẻ mặt giống như nhau. hắn vốn cho rằng ra ngoài phấn đấu nhiều năm như vậy, tu vi khẳng định so với Côn Ngô hoàng triều cao rất nhiều, không nghĩ tới vừa về đến phát hiện, Trần Giang Hà đã tấn thăng Càn Khôn, mà Thiên Kiếm chân nhân cũng sắp tấn thăng đến Càn Khôn cảnh. Hắn không khỏi cười khổ, cảm giác chính mình giống như là ra ngoài đi làm, trở về lại phát hiện người khác cũng đã phát tài. Thua thiệt tê. Cổ Kiếm Ti hướng về Trần Lâm hành lễ, tham kiến sư phó. Hắn chú ý tới Trần Lâm bên người xả, trong lòng dâng lên vẻ nghi hoặc. Huyết Sát yêu hoàng cũng phản ứng lại, cùng Cổ Kiếm Ti một dạng, cung kính xưng hô Trần Lâm vì Lâm. Trần Lâm khẽ gật đầu, trong mắt mang theo hài lòng nhìn về phía Cổ Kiếm Ti, mở miệng cười, xem ra ngươi cũng muốn tấn thăng Càn Khôn cảnh. Cổ Kiếm Ti nghe vậy, trong lòng mang theo vài phần tự hào. Không đúng, chính mình thế nhưng là tự mình tu luyện mà đến, mà Trần Giang Hà bọn chúng dựa vào lão tổ. Cổ Kiếm Ti ngoài miệng lại khiêm tốn nói, nơi nào, ta vốn cho rằng ta tấn thăng đến nơi đây bước, quay về Côn Ngô hoàng triều đương theo ngài tả hữu hơn nữa còn có thể làm việc, không nghĩ tới hoàng triều thực lực viễn siêu tưởng tượng của ta. Trần Lâm khẽ cười một tiếng, hắn biết Cổ Kiếm Ti tâm tư, yên tâm, ta đã vì ngươi sắp xếp xong xuôi sau này con đường, đồ đệ của ta tuyệt sẽ không yếu hơn người khác. Cổ Kiếm Ti nghe xong, mừng rỡ trong lòng, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười như ý. Trần Lâm chuyển hướng Huyết Sát yêu hoàng, yêu đế bệ hạ, ngươi làm sao? Thanh âm của hắn bình tĩnh mà nhu hòa, không có một tia thượng vị giả ngạo mạn, cái này khiến Huyết Sát yêu hoàng đối với hắn càng thêm kính trọng. Trần Lâm thân là lao quái vật, bạn có thể tự do bay lượn, không cần vì Côn Ngô hoàng triều gò bó cất bộ. Nhưng mà ngoài ý liệu là Lâm thi triển lạ thường thủ đoạn, tăng lên trên diện rộng Côn Ngô hoàng triều linh khí phẩm chất, càng đem pháp môn tu luyện phổ cập tại thế. Cái kia bộ tại dân gian lưu truyền công pháp, vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc đều có thể tu luyện, thậm chí có thể đạt đến sinh tử cựu trọng cảnh giới. Huyết Sát yêu hoàng thấy chỉ là chưa qua sửa đổi phiên bản, mà Trần Lâm sửa đổi phiên bản đã có thể tu luyện đến Càn Khôn nhị trọng. Trần Lâm cử động lần này để cho Huyết Sát yêu hoàng có hiểu, cuối cùng chỉ có thể đổ cho một chữ tốt. Huyết Sát yêu hoàng xấu hổ mà cười cười, mở miệng nói, tại trước mặt ngài, ta nào dám tự xưng yêu đế, huống chi yêu đế chi vị không phải ta có thể ngấp nghé. Trần Lâm mỉm cười, cũng không ngôn ngữ. Huyết Sát yêu hoàng tiếp tục nói, ta ở bên ngoài lúc, trong lòng đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong nồng nặc, cảm thấy sự tình không thích hợp, liền lập tức chạy tới Côn Ngô hoàng triều. Trên đường lại gặp phải ngoài ý muốn, Vạn Pháp Thánh Quân xuất quan đồng thời khôi phục thực lực, hắn từ Tử Vi Thiên cung cách nhau mấy vạn dặm đánh ra nhất kích, may mắn ta khoảng cách khá xa đồng thời kịp thời chuẩn bị sẵn sàng, mới may mắn đào thoát một kiếp. Chương 43, Thiên hạ về ngụy, ta vì thương hoàng. Chương 43, Thiên hạ về ngụy, ta vì thương hoàng. Nói đến đây, Huyết Sát yêu hoàng trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, ngữ khí cũng biến thành trầm thấp. Tại ta trở về trên đường, nghe nói Vạn Pháp Thánh Quân ra tay, tiêu diệt những cái kia đến từ ngoại vực vẫn tinh tu sĩ. Trần Lâm nghe vậy, trong mắt lóe lên vài tia tinh quang, bình tĩnh hỏi, cái kia Vạn Pháp Thánh Quân bây giờ là cảnh giới gì? Huyết Sát yêu hoàng bất đắc dĩ trả lời, không bị ràng buộc tiền kỳ, sắp đột phá tới trung kỳ. Hắn đồng thời cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Trần Lâm phản ứng. Bên cạnh Cổ Kiếm Ti nghe được không bị ràng buộc hai chữ, trong nháy mắt hiểu rồi, thì ra tại Càn Khôn cảnh giới sau đó, chính là không bị ràng buộc cảnh. Trần Lâm thần sắc bình tĩnh như trước, chỉ là nhẹ giọng tự nói, không bị ràng buộc tiền kỳ, không tính khó đối phó. Huyết Sát yêu hoàng nghe xong, âm thầm thở dài một hơi, xem ra Lâm đã khôi phục được không bị ràng buộc cảnh, bằng không sẽ không đạm nhiên như thế. Huyết Sát yêu hoàng nói tiếp, chỉ sợ Vạn Pháp Thánh Quân sắp dẫn dắt Tử Vi Thiên Cung cùng Thái Ngụy hoàng triều, ý đồ phá vỡ Côn Ngô hoàng triều. Một khi hắn thành công, thống nhất vẫn tinh hải, chắc hẳn địa vị của hắn nhất định đem tăng lên trên diện rộng. Hắn dừng lại một chút, mang theo một tia nhìn có chút hả hê ngựa khí nói, nhưng hắn chém giết Thiên Ma Tông người, Thiên Ma Tông cũng sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Trần Lâm cùng Cổ Kiếm Ti nghe vậy, trong lòng hơi động một chút. Rõ ràng, Thiên Ma Tông cũng là một cái không thể khinh thường cường đại tông môn, có thể làm cho Vạn Pháp Thánh Quân cảm thấy đau đầu, sau lưng thế lực cũng nhất định khổng lồ. Trần Lâm ánh mắt bình tĩnh như nước, chậm rãi đối với Huyết Sát yêu hoàng nói cho ta biết, ngươi biết tình huống ngoại giới như thế nào? Huyết Sát yêu hoàng trong lòng thoáng qua vẻ nghi hoặc, nhưng lập tức tiêu tan, nghĩ đến là bởi vì Trần Lâm vẫn lạc thời gian quá lâu, đối với thế giới hiện tại không hiểu rõ lắm, mới có câu hỏi này. Nếu như Trần Lâm biết Huyết Sát yêu hoàng suy đoán trong lòng, sợ rằng sẽ nhịn không được cười ra tiếng. Huyết Sát yêu hoàng hơi có vẻ lúng túng cười khẽ, mặt lộ vẻ ngượng ngùng chi tình, "Lâm, ta hao phí vạn năm thời gian mới khôi phục thanh tỉnh, chắc hẳn tại trong cái này tháng năm dài đằng đẵng, ngoại giới sớm đã cảnh còn người mất. Bất quá, Vạn Pháp Thánh Quân cùng Thiên Ma Tông địa vị, chắc hẳn vẫn như cũ không thể phá bỡ. Vạn Pháp Thánh Quân sau lưng có Tử Vi Đạo Cung xem như chỗ dựa, nơi đó hội tụ tám đại thánh quân, người người cũng là không bị ràng buộc cảnh cường giả, Tử Vi Đạo chủ càng là sớm tại vạn năm trước liền đã chạm đến ba muôn thiên cánh cửa." Nói về nơi đây, nó trong mắt lóe lên một tia hướng tới chi quang, "Ba muôn thiên, đó là ta khát vọng đạt tới cảnh giới." Huyết Sát yêu hoàng nói tiếp, "Thiên Ma Tông đồng dạng có từng bị tại không bị ràng buộc đỉnh phong cường giả tọa trấn, bọn chúng ở chính giữa thiên vực cũng là hết sức quan trọng thế lực." Trần Lâm nghe xong, sắc mặt bình tĩnh, trong lòng lại âm thầm nhớ kỹ ba muôn thiên cảnh giới cùng trung thiên vực. Ba muôn thiên ở vào không bị ràng buộc phía trên, nếu Tử Vi đạo chủ thật sự đặt chân thử cảnh, chính mình nhất thiết phải một lần nữa xem kỹ cục thế trước mặt. Nhưng mà, trong lòng của hắn cũng sinh ra nghi hoặc, Vạn Pháp Thánh Quân thân là Tử Vi đạo cung một trong bát đại thánh quân, vì sao tại thụ trọng thương sau đó, không có hướng Tử Vi đạo cung khác thánh quân cầu viện? Ngược lại lựa chọn ở chỗ này ẩn nấp, thật sự là làm cho người khó hiểu. Đến nỗi trung thiên vực, tất nhiên có thể dựng dục ra tồn tại mạnh mẽ như vậy, nơi đó tài nguyên tu luyện cùng điều kiện chắc chắn là cực tốt. Trần Lâm ánh mắt lưu chuyển, nương thị Huyết Sát yêu hoàng, trầm giọng hỏi thăm, nếu ta diệt trừ Vạn Pháp Thánh Quân, Tử Vi đạo chủ bao lâu có thể đến nơi đây? Huyết Sát yêu hoàng hơi chút trầm tư, trầm rãi đáp, nơi đây cùng trung thiên vực cách nhau rất xa, chúng ta có thể ở đây gặp nhau, cũng là cơ duyên xảo hợp, vạn pháp thánh quân như vẫn lạc, Tử Vi đạo cùng có lẽ có cảm giác, nhưng đến nơi đây, ít nhất cần hao phí 15 năm thời gian. Nếu như bọn hắn không có phương hướng tìm kiếm, sợ càng lâu. Trong lòng Trần Lâm an tâm một chút, 15 năm tuế nguyệt, đủ để cho hắn làm tốt chuẩn bị chú đáo. Nhưng mà, những tin tức này đều là vạn năm đẩy về trước chắc, bây giờ, Thiên Ma tông người cũng hiện thân nơi này, lại ta phát hiện vẫn tinh hải đang chậm rãi di động, hướng về trung thiên vực tiến phát, cứ việc còn có một khoảng cách. Bây giờ thời gian có lẽ sẽ ngắn hơn, nhưng mấy năm kỳ hạn hẳn là không thể thiếu. Huyết Sát yêu hoàng hơi ngưng lại, lại nói, Lâm không cần quá sầu lo, vạn pháp thánh quân lâu không hiện thân, có lẽ tại Tử Vi đạo cung đã mất thế, cho dù hắn vẫn lạc, Tử Vi đạo cung cũng chưa chắc sẽ không cho là đây là một hồi ngoài ý muốn. Trần Lâm nghe vậy, sắc mặt như thường, đáy mắt ẩn chứa thâm thúy. Vẫn tinh hải đang di động sao? Hắn phát ra, lại không biết lúc nào đi hướng. Bây giờ nghe Huyết Sát yêu hoàng chi ngôn, mới biết mục tiêu của nó là Trung Thiên vực. Xem ra, Vẫn Tinh Hải cùng Trung Thiên vực tất có liên hệ nào đó, nhưng hắn cũng không nói rõ. Muốn tăng lên linh khí tần suất cùng chất lượng, thời gian cấp bách. Một khi Vẫn Tinh Hải tới gần Trung Thiên vực, đến lúc đó đem đối mặt không bị ràng buộc hoặc ba muốn thiên tu sĩ. Nếu không có tương ứng cách đối phó, chỉ có đối mặt tử vong. Trần Lâm liếc qua bên cạnh Trần Long, trong lòng chợt phát sinh một kế. Yêu đế. Làm sơ suy tư, Trần Lâm đưa tay vung lên, một vệt sáng bắn về phía cổ kiếm ti. Đây là công pháp mới cùng sau này con đường tu luyện. Cổ kiếm ti tiếp nhận truyền thừa, nhắm mắt trầm tư. Trần Lâm ngược lại hướng Huyết Sát yêu hoàng cười nói, yêu hoàng, như thế nào đối đãi ta Côn Ngô hoàng triều? Huyết Sát yêu hoàng nghe vậy, trong lòng biết Trần Lâm chi ý, đây chính là nó kỳ vọng. Côn Ngô hoàng triều như mặt trời ban trưa, có Lâm tỏa chấn, tương lai ở chính giữa thiên vực tất có một chỗ cắm rủi. Huyết Sát yêu hoàng cắn răng nói, tại hạ nguyện gia nhập vào Côn Ngô hoàng triều. Nó dừng một chút, lại nói, nghe qua Lâm nhân đức, vô tư vì thiên hạ sinh linh nhu cầu tu luyện cơ hội, lòng ta hướng tới chi. Trần Lâm mỉm cười, xem ra đối phương đã sáng tỏ nó ý để cho Huyết Sát yêu hoàng gia nhập vào Côn Ngô hoàng triều, có thể tăng cường hoàng triều thực lực. Tương lai, Côn Ngô hoàng triều chưa hẳn toàn bộ nhờ một mình hắn chi lực. "Hảo, yêu hoàng gia nhập vào ta Côn Ngô hoàng triều, quả thật vinh hạnh. Ngươi liền cùng Vân Tôn cùng nhau ở bên tu kiến biệt lạc, mau chóng khôi phục thực lực." Huyết Sát yêu hoàng gật đầu đáp ứng, đống nói, "Yêu hoàng danh xưng, tại ta vạn năm trước còn có thể, bây giờ ngoại giới đã nghiêng trời lệch đất, yêu hoàng chi vị có lẽ đã không thuộc về ta." Trần Lâm cười nhạt một tiếng, nói, "Thì tính sao? Ngươi Huyết Sát yêu hoàng, chẳng lẽ sẽ kém hơn các yêu tộc?" Cho ngươi thời gian, siêu việt bọn chúng cũng không phải là việc khó. Huyết Sát yêu hoàng sau khi nghe xong, lòng tin tăng gấp bội, nó lúc nào bại bởi qua khác yêu tộc. Ta tại trên đường tới đây, phát hiện hoàng triều bên trong không thiếu thiên tài, thêm chút bồi dưỡng, chí ít có thể đạt cản quân cảnh. Trần Lâm cảm khái, Huyết Sát yêu hoàng đã cấp tốc dung nhập Côn Ngô hoàng triều. Ngươi có thể tự động bồi dưỡng, hoặc cáo chi hoàng chủ, từ hắn an bài. Huyết Sát yêu hoàng cung kính gật đầu. Lúc này, Cổ Kiếm Ti mở hai mắt ra, mặt tràn đầy kích động nhìn xem Trần Lâm. Sư phó, công pháp này cường đại như thế, đến tột cùng là người nào sáng tạo? Trần Lâm truyền lại, chính là hắn đem mấy bộ kiếm pháp dung hợp sau công pháp mới. Những thứ này nó dung nhập từ Hoàng Cực Vũ Hóa Kinh cho nên đối với bọn nó thông thạo cùng lý giải, đã vượt qua sáng tạo pháp giả. Bởi vậy, hắn một ý niệm liền sáng tạo ra bộ này công pháp mới. Không thể nói. Trần Lâm cười thần bí, quay đầu nhìn về phía Trần Long, ngươi theo ta hơn 20 năm, là nên kiến thức thế giới bên ngoài. Trần Lâm nhìn về phía Huyết Sát yêu hoàng, cười nói, sau này, liền thỉnh yêu hoàng đem hắn mang theo bên người, hoặc giao cho hoàng chủ. Ta quen thuộc tu luyện quốc hàn, mà hắn cũng không một dạng. Tại Vân Tinh Hải cái nào đó bí mật xó xỉnh, Vạn Pháp Thánh Quân ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, hai mắt nhắm nghiền, hơi nhíu mày. Vạn năm sắp đặt, cuối cùng rồi sẽ viên mãn, Thái Ngụy hoàng triều, Tử Vi thiên cung. Ngoại giới tang thương biến đổi lớn, nếu ta lấy hiện hữu tu vi tái hiện trung thiên vực, chỉ sợ sẽ bị vạn năm trước túc địch tiêu diệt, may mà ta sắp trưởng khống Vân Tinh Hải, trở thành Thái Ngụy hoàng triều tân hoàng. Vạn Pháp Thánh Quân thấp giọng tự nói, tiếng nói vừa ra, hắn mở hai mắt ra, trong mắt để lộ ra lăng lệ hàn quang. Nếu là có Thái Ngụy hoàng triều thần dân ở đây, chắc chắn giật mình Vạn Pháp Thánh Quân dung mạo cùng thương hoàng có tương tự kinh người. Huyết Sát yêu hoàng, Lâm đều là ta quật khởi trên đường chướng ngại vật. Thống nhất Vẫn Tinh Hải, hội tụ thiên hạ khí vận, ta nhất định có thể chạm đến không bị ràng buộc đỉnh phong, thậm chí cao hơn Vạn Pháp Thánh Quân trong lòng yên lặng tính toán, sau đó lệnh giọng hạ lệnh, triệu tập tất cả tu sĩ, sau một tháng theo ta chinh phạt Côn Ngô hoàng triều, nhất thống thiên hạ. Tiếng nói vừa ra, không gian nổi lên một hồi sóng chấn động bé nhỏ, lập tức bình tĩnh lại. Vạn Pháp Thánh Quân cũng chậm rãi đứng lên, thân ảnh lộ ra càng vĩ ngạn. Không biết ta cái kia đồ nhi tu luyện tiến triển như thế nào, bất quá, ta đã âm thầm triệu hoán hắn đến đây, để cho ta dòm ngó cái này vạn năm tuế nguyệt sau thiên hạ thế cục. Vạn Pháp Thánh Quân tiếng nói vừa ra, thân ảnh liền tại chỗ lặng yên tiêu thất. Thiên hạ về ngụy, ta vì thương hoàng. Chương 44, thương hoàng lại là ngươi. Chương 44, thương hoàng lại là ngươi. Một tháng thời gian nháy mắt thoáng qua, Thái Ngụy hoàng triều cùng Tử Vi đạo cùng động tĩnh, Trần Giang Hà rõ như lòng bàn tay, hắn đang hăng hái chủ bị ứng đối. Đối với vị kia thánh quân, hắn không hề sợ hãi, dù sao có lao tổ ở bên, còn gì phải sợ. Cùng lúc đó, ngoại giới gió nổi mây phun, biến ảo khó lường. Thái Ngụy hoàng triều hiệu lệnh truyền khắp thiên hạ, các lộ tu sĩ nhao nhao thu đến lệnh triệu tập, bọn hắn mang khác nhau tâm tư. Từ bốn phương tám hướng hội tụ đến hoàng đô. Hoàng đô bên trong, tiếng người huyên náo, bầu không khí khẩn trương mà chờ mong. Đúng lúc này, Thái Ngụy hoàng chủ Thương Hoàng chậm rãi đi ra khỏi, sự xuất hiện của hắn như mặt trời ban trưa, tia sáng vạn trượng. Một cổ khí tức cường đại từ trên người hắn tản ra, đó là một loại vượt qua càn khôn cảnh giới sức mạnh, làm người sợ hãi không thôi. Vốn là còn tại ngắm nhìn thế lực, nhìn thấy Thương Hoàng cho thấy tuyệt thế thực lực, trong lòng chần chờ trong nháy mắt tan thành mây khói. Bọn hắn biết, Thái Ngụy Hoàng triều quật khởi đã không thể ngăn cản, thế là nhao nhao cúi đầu xưng thần, biểu thị nguyện ý quy thuận tại Thương Hoàng dưới trướng. Cho dù là người trong truyền thuyết Tiêu Lâm, chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản Thái Ngụy quật khởi. Số rất ít trung lập thế lực cũng theo đó động dung, bọn hắn nguyên bản duy trì trung lập thái độ, tính toán tại giữa các thế lực lớn bảo trì cân bằng. Nhưng mà, Thương Hoàng sức mạnh để cho bọn hắn ý thức được, đang tiếp tục lập có thể không còn là một cái lựa chọn sáng suốt. Thế là, trung lập thế lực cũng bắt đầu nhao nhao tỏ thái độ, công khai quy hàng, để tránh tại trong trận này thế lực thanh tẩy bị đào thải. Cùng lúc đó, Tử Vi Thiên Cung cũng vào lúc này tuyên bố, Tử Vi Thiên Cung đem chính thức gia nhập vào Thái Ngụy Hoàng triều. Tin tức này giống như một quả quả bom nặng ký, trong đám người đưa tới sóng to gió lớn. Ngay sau đó, Tử Vi Thiên Cung cho thấy hai tôn Càn Khôn Tam Trọng cường giả, sự xuất hiện của bọn hắn không thể nghi ngờ là đối với Thái Ngụy Hoàng triều thực lực lần nữa xác nhận, cũng làm cho thế nhân chấn động theo. Các phương thế lực lãnh tụ nhìn nhau không nói gì, bọn hắn biết, Tử Vi Thiên Cung gia nhập vào, mang ý nghĩa Thái Ngụy Hoàng triều đem càng thêm cường đại, không người có thể địch. Mà những cái kia nguyên bản là hiệu chung với Thái Ngụy Hoàng triều thế lực, càng là si khí đại trấn, bọn hắn vì mình lựa chọn cảm thấy may mắn, đồng thời cũng đối tương lai bá nghiệp tràn đầy lòng tin. Tại trong trận này dung chuyển, vẫn tinh chia làm hai thế lực lớn, Thái Ngụy Hoàng triều cùng Côn Ngô Hoàng triều. Mà Côn Ngô Hoàng triều hải ngoại thế lực một chút quy hàng, hoặc là thay đổi vị trí đến Cửu Triều chi địa, hai đại hoàng triều quyết chiến tựa hồ đã không thể tránh né. Bất quá, sau khi trận này sức mạnh bày ra, Thái Ngụy Hoàng triều hy vọng đạt đến cao độ trước đó chưa từng có, thiên hạ đại thế mọi người đều cho rằng đã định. Nhưng này dung chuyển thì cùng Vân Tôn một đoàn người không có chút nào liên quan. Tại cái này mất đi trong một tháng, Vân Tôn ý nơi khác phát hiện một tòa mới xây phòng, trong lòng không khỏi nổi lên nghi hoặc, tại tiếng gió này hạt lệ thời khắc, lại còn có người có thể tại lao tổ cái này xây gian phòng. Trong lòng Vân Tôn tràn ngập hiếu kỳ, khi hắn nhìn thấy phòng chủ nhân, chấn kinh chi tình lộ rõ trên mặt, thì ra cái kia càng là trong truyền thuyết huyết sát yêu đế. Vị này càng khôn phía trên cường giả, lại cũng thần phục với lao tổ phía dưới, làm cho người không khỏi cảm thấy kính sợ. Vân Tôn âm thầm may mắn, chính mình trước đây quyết định là chính xác, hắn là sớm nhất một nhóm ở đây định cư người. Hắn thấy trước, tương lai ở đây trở thành cường giả tụ tập chi địa. Tại trong lúc này, hắn cũng gặp phải Cổ Kiếm Ti, Trần Lâm đồ đệ. Khi biết được Cổ Kiếm Ti cảnh giới đã đạt đến càn khôn nhất trọng, hắn chấn kinh ngoài, càng là đối với Cổ Kiếm Ti tốc độ tu luyện cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thành tựu như vậy, cho dù là lao tổ cũng phải vì đó ghé mắt. Đối với Cổ Kiếm Ti cái kia làm cho người chú mục tốc độ tu luyện, Vân Tôn cũng không cảm thấy hâm mộ, bởi vì hắn biết được Cổ Kiếm Ti tu luyện lịch trình. Trần Giang Hà mắt thấy Cổ Kiếm Ti cùng Huyết Sát Yêu Đế, nội tâm bành trướng không thôi. Huyết Sát Yêu Đế, vị này có thể cùng Thánh Quân chống lại cường giả đỉnh cao, lại ở lão tổ bên, điều này có ý vị gì? Lão tổ đã đem Huyết Sát Yêu Đế thu phục, ngay cả Huyết Sát Yêu Hoàng nhìn thấy Trần Giang Hà lúc cũng không nhịn được cảm khái và phần. Hồng Huyền Hoàng tương lai thành tựu, khó mà dùng ngôn ngữ đánh giá. Tuổi còn trẻ liền đã trở thành một nước chi chủ, công pháp hắn tu luyện, ngay cả Huyết Sát Yêu Đế đều cho rằng thâm bất khả chắc. Đây không thể nghi ngờ là Lâm Thân truyền, hội tụ thiên hạ khí vận, khiến cho tốc độ tu luyện tăng gấp bội. Đương nhiên như Côn Ngô Hoàng triều thịnh mịch, Trần Giang Hà thân là hoàng chủ bị ảnh hưởng cũng là lớn nhất. Nhưng bây giờ Côn Ngô Hoàng triều ngày càng cường thịnh, cùng Hồng Huyền Hoàng tốc độ tu luyện hỗ trợ lẫn nhau, thêm nữa thiên địa linh khí biến hóa, đây hết thảy xa không phải gia pháp đơn giản có thể so sánh. Hoàng triều chính như mặt trời giữa trưa, không ngừng kéo lên. Cái này đánh cuộc đúng. Sau đó, Huyết Sát Yêu Hoàng cùng Trần Giang Hà xâm nhập giao lưu, đem Trần Long cũng giao phó với hắn, đồng thời lưu lại một câu lời khuyên, để cho hắn hấp thụ nhiều long khí, kinh nghiệm chiến đấu, này đối lao tổ tương lai tất có ích lợi. Trần Giang Hà bén nhạy bắt được lời nói bên trong thâm ý, cũng không nhiều lời. Huyết Sát Yêu Hoàng cũng đem tình huống ngoại giới từng cái cáo chi, đồng thời đề nghị cần phải đem thiên hạ khí vận quy về Côn Ô, vì bồi dưỡng nhà mình cường giả đánh xuống cơ sở. Ngoại lai thế lực cuối cùng khó mà tin cậy, thời khắc nguy cấp dịch có ý nghĩ gian dối. Trần Giang Hà nghĩ sâu tính kỹ, trong lòng chậm rãi phát họa ra tương lai bản kế hoạch. Tại trong lúc này, Trần Lâm trên đường hơi hơi mở mắt ra, liếc nhìn bốn phía sau, lại nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Đối mặt trước mặt trọng áp, hắn biết rõ chính mình nhất thiết phải tu luyện nhanh hơn bước chân. Một tháng sau, tại Côn Ngô Hoàng triều trong hoàng cung, Trần Giang Hà đột nhiên ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Cửu Chiêu Chi địa bầu trời, trầm giọng hạ lệnh, tập kết đại quân, chuẩn bị nên địch. Thanh âm của hắn lạnh lẽo mà kiên định, ngay sau đó thân hình liền biến mất không thấy. Hoàng triều máy móc tùy theo vận chuyển, vô số người cảm nhận được nguy cơ sắp đến, nhao nhao quay đầu nhìn về thiên ngoại. Ngay sau đó, thân hình của bọn hắn khẽ nhúc đích, bắt đầu hướng thiên ngoại đi đến. Huyết Sát Yêu Hoàng cùng Vân Tôn mấy người cũng lập tức quay người, ngẩng đầu nhìn về phía trên, trong ánh mắt tràn ngập nghiêm trọng, sau đó thân hình cũng biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Bọn hắn tin tưởng, Trần Lâm cũng nhất định cảm nhận được lại tới. Lúc này, Cửu Chiêu Chi địa thiên ngoại, đứng đầy rậm rạp chẳng chịt đám người, số lượng lấy ước kế. Phía trước nhất, Thương Hoàng thân mang long bào, toàn thân tản ra khí tức cường đại, cầm trong tay một thanh kim sắc kiếm, ánh mắt bệ nghệ nhìn về phía Cửu Chiêu Chi địa. Tại phía sau hắn, theo thứ tự là Tử Vi Thiên Cung mấy người đại tu sĩ cùng Thái Ngụy Hoàng triều thừa tướng cùng một đám nhân vật, cuối cùng mới là vô số đại quân. Thương Hoàng khí tức bá đạo, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, tựa hồ đã đem Cửu Chiêu Chi địa coi là vật trong bàn tay. Huyết Sát Yêu Hoàng cùng Vân Tôn bọn người giống như tật phong giống như cấp tốc đi tới Cửu Chiêu Chi địa thiên ngoại. Huyết Sát trong mắt Yêu Hoàng lập lòe lạnh lùng tia sáng, hắn thấy được Thương Hoàng, một khắc này, thân thể của hắn hơi chấn động một chút, trong mắt lộ ra một tia không thể tưởng tượng nổi. Thái Ngụy Hoàng triều người nhìn thấy Huyết Sát Yêu Hoàng sau, vô số người không tự chủ được lui về sau một bước, trong mắt mang theo vài phần e ngại. Yêu đế như thế nào tại Côn Ngô Hoàng triều? Trong lòng của bọn hắn tràn đầy nghi hoặc, nhưng khi bọn hắn chú ý tới Thương Hoàng thân ảnh lúc, lập tức trong lòng sợ hãi thiếu đi mấy phần. Bây giờ Thương Hoàng đã đến càn khôn cảnh giới phía trên, thực lực của hắn đã vượt qua yêu đế. Không nghĩ tới lại là ngươi. Huyết Sát yêu hoàng khiếp sợ nhìn về phía Thương Hoàng, trong lời nói để lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Mọi người chung quanh nghe vậy, nhao nhao lộ ra thần sắc nghi hoặc. Trong lòng bọn họ âm thầm phỏng đoán, Thương Hoàng cùng yêu đế ở giữa, chẳng lẽ còn có cái gì không muốn người biết quá khứ? Thương Hoàng nhưng như cũng mặt không biểu tình, cặp kia thâm thúy trong đôi mắt, để lộ ra đối với Huyết Sát yêu đế miệt thị và khinh thường. Hắn chậm rãi mở miệng, ngữ khí bá nói, lần trước nhường ngươi may mắn đào thoát, lần này, ngươi mơ tưởng trốn nữa ra lòng bàn tay của ta. Sâu kiến không biết số trời, khoác mao đái giáp hạng người, nên giết. Chương 45, bá đạo Thương Hoàng, cái này sao có thể? Chương 45, bá đạo Thương Hoàng, cái này sao có thể? Bầu không khí khẩn trương đến cực điểm, không khí phảng phất ngưng kết, đám người không khỏi ngừng thở, liên tâm nhảy âm thanh đều lộ ra dị thường khe khẽ. Liên tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trần Giang Hà bọn người lần lượt từ phía sau chạy đến, giống như tảng sáng ánh dạng đông, vì trận này rằng có rốt vào mới lượng biến đổi. Trần Giang Hà bước chân trầm ổn, cuối cùng cùng Huyết Sát yêu hoàng sóng vai đứng thẳng, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Thương Hoàng. Phía sau hắn là Côn Lôi hoàng triều tinh nhuệ tu sĩ, trong đó người mạnh nhất đã đến càn khôn nhị trọng, càng có vô số thiên nhân, sinh tử cảnh tu sĩ, giống như một vùng biển sao, rực rỡ lóa mắt. Mấy chục năm qua, Trần Giang Hà không ngừng cố gắng phát triển thực lực, thêm nữa thiên địa linh khí biến hóa, các tu sĩ lấy được trước nay chưa có tài nguyên, thêm nữa Trần Giang Hà khí vận bằng khái, cảnh giới để thăng giống như phá trúc. Côn Lôi hoàng triều thực lực bởi vậy xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mấy chục năm phát triển, khiến cho Côn Lôi hoàng triều thực lực xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tầng dưới chót thực lực không ngừng cất cao, đã từng khan hiếm thiên nhân cảnh, sinh tử cảnh tu sĩ, bây giờ tại Côn Ngô hoàng triều đã là khắp nơi có thể thấy được, mà càn khôn cảnh giới tuy ít, nhưng cũng không còn là xa không với tới mộng tưởng. Dù sao tại toàn bộ vẫn tinh biết bao bao la, nhưng có thể đạt đến càn khôn cảnh sinh linh lắc đắc không có mấy, đủ thấy khó khăn kia chí lớn. Bất quá vẫn là tài nguyên cùng thiên địa linh khí chất lượng và tu luyện hoàn cảnh không đủ, dù là thiên tư lại mạnh cũng sẽ bị hắn gò bó. Bằng không thì trung tiên bực vì cái gì có thể sinh ra siêu việt tự tại cường giả? Thái Ngụy hoàng triều đám người mắt thấy Côn Ngô hoàng triều cho thấy thực lực, không khỏi chấn kinh. Ngắn ngủi mấy chục năm, Côn Ngô hoàng triều liền từ chỉ có một tôn càn khôn nhất trọng thế lực, phát triển cho tới bây giờ tình cảnh. Nếu như tăng thêm yêu đế, nếu không phải Thương Hoàng đột phá đến càn khôn phía trên, Côn Ngô hoàng triều thậm chí có quét ngang vẫn tinh hải khả năng. Kinh khủng như vậy, Thương Hoàng trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ, đặc biệt là nhìn thấy Trần Giang Hà lúc, nội tâm của hắn dâng lên một cỗ dục vọng mãnh liệt, muốn đem đối phương thôn vệ. Trần Giang Hà công pháp tu luyện, tựa hồ so với hắn chính mình hoàng đạo công pháp cao thâm hơn. Nhưng mà, Thương Hoàng cấp tốc gáp chế lại dục vọng trong lòng, lấy bệ nghệ chi thái nhìn về phía Trần Giang Hà, ngươi chính là Côn Ngô hoàng triều hoàng. Trần Giang Hà cười lạnh một tiếng, đáp lại nói, là chấm, như thế nào? Thương Hoàng nghe vậy, liếc qua Huyết Sát yêu hoàng, trên mặt lộ ra vẻ trào phúng, ngươi cho rằng bằng vào còn chưa khôi phục thực lực yêu đế, có thể có chống lại ta tư bản. Lời còn chưa dứt, Thương Hoàng trên thân bộc phát ra khí thế kinh khủng, giống như vô tận vực sâu, hướng Côn Ngô hoàng triều đám người đè đi. Đám người trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, tại cỗ uy áp này phía dưới, bọn hắn giống như con kiến hôi yếu ớt. Đây là cảnh giới gì? Trong đó vị kia càn khôn nhị trọng cường giả run rẩy mở miệng. Trần Giang Hà cũng cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, nhưng ý chí của hắn giống như bàn thạch, cắn răng kiên trì, không chịu khuất phục. Huyết Sát yêu hoàng cùng Vân Tôn bọn người đồng dạng sắc mặt khó xử, nhưng bọn hắn cũng tại kiên trì, không muốn tại Thương Hoàng uy áp bên dưới cúi đầu. Thương Hoàng ánh mắt giống như lạnh lùng hàn tinh, nhìn xuống chúng sinh, trong đôi tròng mắt kia để lộ ra lạnh nhạt, âm thanh lạnh nhạt mà bá đạo, chữ chữ như lao, khắc vào trên tim của mỗi người, lại hoặc là các ngươi còn tại gửi hy vọng ở vị kia truyền đi vô cùng kỳ diệu Lâm. Nhắc đến Lâm, trong giọng nói của hắn tràn đầy khinh thường cùng bá đạo, nhưng ta muốn nói cho các ngươi, càn khôn phía trên chính là không bị ràng buộc, bây giờ ta đã đưa thân không bị ràng buộc chi cảnh, thiên hạ này lại có gì người có thể ngăn cản ta. Thanh âm của hắn ở mảnh này không gian quanh quẩn, giống như duy nhất trong thiên địa chỗ tể, chắc hẳn các ngươi Lâm sớm đã bỏ trốn mất dạng, hôm nay thiên hạ về ngụy thế cục đã là không thể thay đổi sự thật. Ta chính là Vân Tinh Hải Đế. Lời nói rơi xuống, Thương Hoàng trên mặt lộ ra lướt qua một cái lạnh lùng ý cười, đó là một loại đối với thế gian vạn vật đều không thèm để ý chút nào lạnh nhạt, cùng sâu kiến nói nhiều như vậy, xem như các ngươi vinh hạnh, hủy diệt ta. Theo lời của hắn, vô số kim quang chống rông xuất hiện, bọn chúng trên không trung hội tụ, tạo thành một đầu cực lớn cánh tay màu vàng nóng, tựa như thượng thường chi thủ, tản ra vô cùng vô tận uy áp. Cái này chỉ cánh tay màu vàng nóng, mang theo hủy diệt hết thảy thế, hướng về Trần Giang Hà chờ Côn Ngô hoàng triều đám người vô tới. Côn Ngô hoàng triều mọi người thần sắc kỳ biến, bóng ma tử vong trong nháy mắt bao phủ tinh thần của bọn hắn. Tại này cổ không cách nào kháng cự lực lượng trước mặt, bọn hắn cảm nhận được trước nay chưa có tuyệt vọng. Mà Thương Hoàng hình tượng, tại thời khắc này trở nên càng thêm bá đạo cùng không ai bị nổi, phảng phất một tôn thần minh, nhưng mang tới không phải vận may, mà là tuyệt vọng. Đúng vào lúc này, trong thiên địa bầu không khí chợt biến đổi. Đột nhiên, không gian phảng phất bị vô hình lợi nhận xé rách, một cái màu trắng kiếm từ trên trời giáng xuống, nó mang theo lực lượng kinh khủng cùng sâu đậm hận ý, khiến cho Trần Giang Hà bọn người cảm nhận được uy áp chợt giảm một chút. Cánh tay màu vàng nóng cùng trắng kiếm chạm vào nhau, sinh ra cực lớn dư ba, hướng bốn phía bao phủ mà đi. Cái kia chấn nhiếp nhân tâm sức mạnh cuối cùng chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Mà tại dư ba bao phủ thời điểm, Côn Ngô hoàng triều trước mặt mọi người không hiểu xuất hiện một đạo tường trắng, nó không thể phá vỡ, chặn tất cả xung kích. Thương Hoàng nhìn thấy một màn này, trong mắt không khỏi ngưng lại, hắn nhỉ non lên tiếng, hận trời thần kiếm. Trong giọng nói mang theo vài phần kinh ngạc, mấy phần không dám tin, thậm chí còn có một tia khó mà phát giác sợ hãi. Rõ ràng, hắn đối với Hận Trời Thần Kiếm lai lịch mà biết quá sâu. Đúng lúc này, trắng trên thân kiếm chậm rãi xuất hiện một bóng người, lão nhân ảnh kia thần sắc hờ hững, phảng phất là cao cao tại thượng thần chi, buông xuống nhân gian. Côn Ngô Hoàng Triều đám người thấy thế, không có chỗ nào mà không phải là mặt lộ của nhiệt, trong mắt của bọn hắn tràn đầy hy vọng cùng kính ngưỡng, bởi vì bọn hắn biết, Lâm tới. Trên thân Trần Lâm hiện ra bá đạo, so với Thương Hoàng chỉ có hơn chứ không kém. Hắn nhìn về phía Thương Hoàng ánh mắt không có chút rung động nào, giống như sâu không lường được biển chết, làm cho không người nào có thể nhìn trộm thật sâu cạn. Thương Hoàng cùng Thái Ngụy Hoàng Triều một đám cường giả, đột nhiên cảm thấy một hồi rùng mình, giống như là bị cái gì nhân vật khủng bố để mắt tới. Thương Hoàng ổn định tâm thần, trong mắt lóe lên một tia lanh quang, mở miệng nói, tu luyện Hận Trời Thần Kiếm, nếu bọn họ biết, ngươi tất nhiên sẽ vỡ lạc. Hận Trời Thần Kiếm, lấy hận ý khu động, hận ý càng mạnh, kiếm ý càng mạnh mẽ, cuối cùng sẽ diễn biến vì hận trời hận mà hận thương sinh, mang đến cực hạn hủy diệt. Nhưng mà, Trần Lâm cũng không có nói thêm cái gì, tay phải hắn rút kiếm, đột nhiên hướng Thái Ngụy Hoàng Triều người vung lên. Một kiếm chém ra, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt bị cực hạn bạch quang tràn ngập, đã mất đi tất cả màu sắc, chỉ còn lại cái kia thuần túy đến mức tận cùng màu trắng. Một vòng cực hạn đến trăng kiếm quang, ầm vang hướng về Thái Ngụy Hoàng Triều đám người chém tới. Thương Hoàng mắt thấy đòn công kích này, trong mắt sợ hãi và phần, thần sắc kỳ biến, hắn há to miệng, trong mắt bị cực hạn cường quang tràn ngập, phảng phất ngay cả màu sắc đều bị tước đoạt. Cái này sao có thể? Thương Hoàng nỉ non một tiếng, không dám tin, ngựa khí của hắn không còn như lúc trước như vậy bá đạo, mà là tràn đầy sợ hãi. Chương 46, may mắn ta sớm có lưu hậu chiêu. Chương 46, may mắn ta sớm có lưu hậu chiêu. Qua trong giây lát, Thương Hoàng giống như bị gió thổi tán bụi trần, hôi phi yên diệt, liền một chút dấu vết cũng chưa từng lưu lại. Phía sau hắn Thái Ngụy Hoàng Triều tu sĩ cũng như quân bài đổ mì nổ giống như liên tiếp chôn bụi, tràn diện rung động, làm người sợ hãi. Côn Ngô Hoàng Triều mọi người tại cỗ này ánh sáng mạnh dưới sự kích thích, không cách nào mở hai mắt ra, cũng không dám dùng thần thức dò xét, chỉ sợ cái kia cỗ hủy diệt tính chất sức mạnh có chút nhiễm, liền sẽ khiến cho bọn hắn bước lên đồng dạng vận mệnh. Chờ bạch quang tan đi, bọn hắn lương lớp lo sợ mở hai mắt ra, lại bị một màn trước mắt dọa đến tâm thần run rẩy. Đã từng cường đại Thái Ngụy Hoàng Triều, mấy ước tu sĩ, liền tại đây qua trong giây lát, hôi phi yên diệt, phảng phất chưa từng tồn tại. Huyết Sát Yêu Hoàng ánh mắt đờ đẫn, mặt tràn đầy không dám tin, hắn không thể nào tiếp thu được, vị kia khôi phục không bị ràng buộc cảnh vạn pháp thánh quân, hoàn toàn không có tới kịp đại chiến thân thủ, thực hiện hắn to lớn khát vọng, liền đã tan biến. Lâm Trước Tiên phía trước tự tin, thì ra là như thế tự tin. Mà Trần Lâm thân ảnh, tính cả cái thanh kia uy chấn tứ phương trường kiếm, cũng cùng nhau biến mất ở giữa thiên địa. Lúc này, Trần Giang Hà cố gắng bình phục trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, hít thở sâu một hơi, chậm rãi mở miệng. Lâm vị bọn ta tiêu diệt cường địch, bây giờ nên đến chúng ta phát huy tác dụng thời điểm. Thanh âm của hắn kiên định hữu lực, tràn đầy hoàng giả uy nghiêm. Theo chấm, hủy diệt Thái Ngụy Hoàng Triều. Trần Giang Hà hạ lệnh, Côn Ngô Hoàng Triều hạo đãng tu sĩ đội ngũ tựa như cùng như thủy triều hướng về Thái Ngụy Hoàng Triều phương hướng tiến bước. Tại Côn Ngô Hoàng Triều, Trần Lâm nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, hắn sớm đưa thân không bị ràng buộc tiền kỳ, nhưng mà hắn tu công pháp quá mức nguy tiên, nhất cử liền đem vạn pháp thánh quân diệt sát. Sau đó, hắn vận dụng thần thức liếc nhìn một phía, xác nhận không một người sống sót, liền đem thần thức mở rộng, dò xét cửu chiêu chi địa bên ngoài tình huống. Vẫn tinh thế cục lập tức ở Trần Lâm trong đầu rõ ràng lộ ra, hắn mắt thấy Thái Ngụy Hoàng Triều thời khắc này tăng dã, vô số người chạy tứ tán, tựa hồ có thủ đoạn nào đó làm bọn hắn biết được tình hình chiến đấu. Chắc là lưu lại hồn đăng các loại, mà Thái Ngụy Hoàng Triều còn sót lại sức mạnh, đã không đủ để đối với Côn Ngô Hoàng Triều cấu thành uy hiếp. Xem ra Côn Ngô Hoàng Triều sắp trở thành Vẫn Tinh Hải Tân bá chủ, cái này cũng không tệ. Cứ như vậy, liền có nhiều thời gian hơn cùng tài nguyên tới phát triển Côn Ngô Hoàng Triều, chính mình cũng có thể làm sơ bưng lòng. Dù sao, hắn không có khả năng việc phải tự làm, đem Côn Ngô Hoàng Triều phát triển nhiệm vụ quan trọng toàn bộ gánh tại trên vai, mình không phải là bà mẫu. Cho dù là vì tín đồ phát triển, cũng không cần như thế, bằng không quá mức lao tâm lao lực, hắn tu hành dự tính ban đầu làm sao tại. Bởi vậy, hắn hy vọng Côn Ngô Hoàng Triều có thể độc lập đối mặt tương lai khiêu chiến, không cần mọi chuyện ỷ lại hắn tự mình can thiệp. Còn nữa, mỗi khi Trần Lâm dung hợp công pháp, đều sẽ lâm vào dài dằng dặc trong tu luyện, động một tí mấy ngàn năm, hắn không muốn cuộc sống thực tế lại mỏi mệt như thế. Tại Trần Lâm tiếp tục dùng thần thức liếc nhìn Vẫn Tinh Hải đồng thời, hắn đột nhiên thần sắc khác thường, thấp giọng tự nói, không nghĩ tới, ngươi lại vẫn có lưu một tay. Bất quá tất nhiên trở thành địch nhân, thì nên trách không thể ta, hơn nữa ngươi trong đầu đổ vật ta rất cần. Ngươi chết, ta cũng mới yên tâm. Trần Lâm ngữ khí đạm nhiên, tựa như tại nói không đáng kể sự kiện. Tại Vẫn Tinh Hải chỗ sâu, có một chỗ bị lực lượng thần bí bao phủ chỗ, một vị xếp bằng ở bồ đoàn bên trên lao đạo đột nhiên mở hai mắt ra, trong hai con ngươi tràn đầy kinh sợ. Làm sao có thể, cố lực lượng này đã tới không bị ràng buộc cảnh trung kỳ. Lao đạo nhíu mày, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin. Mặt mũi của hắn cùng Thương Hoàng có mấy phần tương tự, không tệ, hắn cũng là vạn pháp thánh quân, mà cố thân thể này vốn là vì tương lai làm chuẩn bị, để phòng bất trắc. Không nghĩ tới, cái này dự bị kế sách đã vậy còn quá nhanh liền có đất dụng võ. Vạn pháp thánh quân sắc mặt biến đổi, trong lòng âm thầm thở dài, vạn năm sắp đặt, trung quy là công dã chẳng, lâu dài mưu đồ, cuối cùng thành bọt nước. Mặc dù như thế, hắn cũng không nóng lòng rời đi, nơi đây là hắn tinh thiêu tế tuyển ẩn bí chi địa, càng có tỉ mỉ bố trí trận pháp che đậy hết thảy dò xét. Nhưng chuyện mới vừa phát sinh để cho hắn vô cùng nổi nóng, nơi này ngoại trừ Huyết Sát Yêu Hoàng, vẫn còn có một tôn không bị ràng buộc cảnh trung kỳ cường giả. Vốn định hội tụ Vẫn Tinh Hải khí vận, xung kích cảnh giới cao hơn, nhưng không ngờ tao ngộ Hận Trời Thần Kiếm. Vạn pháp thánh quân trong lòng phẫn hận không thôi, Hận Trời Thần Kiếm danh hào, cho dù ở vạn năm trước cũng làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Vạn năm trước, Trung Thiên vực cũng có người tu luyện Hận Trời Thần Kiếm, đã tới ba muốn tiên chi cảnh, nhưng cuối cùng bởi vì không cách nào khống chế, dẫn tới các đại thế lực cường giả vây quét, công pháp thất lạc. Không nghĩ tới, quyển công pháp này vậy mà lại lưu lạc ở đây. Vạn Pháp Thánh Quân trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, hắn bạn chờ mong đồ đệ có thể tìm tới hắn, đến lúc đó liền có thể hiểu rõ ngoại giới thế cục. Nhưng mà, đối mặt cái kia đã tu luyện vạn năm đồ đệ, hắn đã không còn trước đây tự tin. Bọn hắn mặc dù có thể lẫn nhau cảm giác vị trí, lại không cách nào truyền lại bất luận cái gì tin tức. Biết được đồ đệ còn tại nhân gian, hắn suy nghĩ cáo chi đồ đệ chính mình sống sót, đồng thời chờ mong hắn có thể đến đây cùng bàn đại kế. Khi đó, nếu đồ đệ đến nước này, hắn đã mượn nhờ hoàng triều khí vận xung kích cảnh giới cao hơn, nguyên nhân không sợ vậy tu luyện vạn năm đồ đệ. Dù sao, vạn năm tu luyện, thêm nữa lâu dài mất tích, đạo cung thất bại, ưu địch sẽ đến, trong lòng đồ đệ có lẽ cũng đã sinh đoán, nhưng lúc đó, hắn có thực lực, không sợ khiêu chiến. Nhưng mà, tình huống hôm nay lại lớn không giống nhau. Nghĩ đến đây, Vạn Pháp Thánh Quân không khỏi cười cười, hắn quên, cùng đồ đệ liên hệ chi vật, đã theo cố kia thể xác cùng nhau hóa thành bụi trần, cố thân thể kia đã không còn tồn tại, liên hệ chi vật cũng tiêu tán theo. Hắn đồ đệ kia, chắc hẳn cũng không cách nào lại cảm giác được hắn tồn tại. Bây giờ, hắn chỉ có gia tốc tu luyện, khôi phục cảnh giới, vì sau này tính toán. Nghĩ đến đây, hắn khẽ mở chữ vật giới chỉ, nhìn qua trong không gian trồng chất tài nguyên như núi, trên mặt lộ ra một nụ cười. May mà hắn đã sớm chuẩn bị. Vạn Pháp Thánh Quân yên lặng thầm nghĩ, tiếp lấy nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện. Đợi ta khôi phục, chắc chắn nhường ngươi trả giá giá quá cao, cho dù ngươi là không bị ràng buộc trung kỳ, cũng không thể e ngại. Nếu nói là sớm đã đạt đến, càng là lời nói vô căn cứ, dù sao ngày xưa cựu chiêu chi địa liền càn khôn tu sĩ đều khó mà sinh ra. Giả thực sự quá giả. Nếu như nói là đã sớm đến, vậy càng giả, dù sao lúc trước cựu chiêu chi địa đều sinh ra không được càn khôn tu sĩ. Vị này Lâm tự sáng tạo công pháp cung cấp thế nhân tu luyện, thế gian nào có như thế vô tư người. Lâm nhất định là một vị nào đó lao quái vật chuyển thế chúng sinh, hoặc là đoạt xá chúng sinh, mà hắn sáng tạo công pháp, chỉ sợ cũng ngầm khác như đồ. Tại Trung Thiên vực, đã từng có cường giả tự sáng tạo công pháp, phổ cập thế nhân, nhưng về sau vạch trần, vị cường giả kia càng là đang nuôi cổ, tất cả tu luyện hắn công pháp giả, cuối cùng đều bị hắn thu hồi tu vi. Loại thủ đoạn này quá âm hiểm, ta ác đến cực điểm, cuối cùng vị cường giả kia cũng bị cường giả vây công đến chết, dù sao, hắn dưỡng cổ đối tượng không thiếu đại tông môn tinh anh tử đệ. Ngay một khắc này, một cái tay lặng yên im lặng đặt tại Vạn Pháp Thánh Quân bả vai, để cho hắn vội vàng không kịp chuẩn bị đột nhiên mà mở hai mắt ra. Chương 47, Thánh Quân bỏ mình, cường đại thể chất. Chương 47, Thánh Quân bỏ mình, cường đại thể chất. Đột nhiên có người một trưởng vỗ nhẹ đầu vai của hắn, hắn tâm thần chấn động, kinh ngạc phía dưới cơ hội nhảy dựng lên. Hắn bản năng muốn quay người xem, lại nghe sau lưng chuyển đến một hồi trầm thấp thần bí âm thanh, không nghĩ tới ngươi còn có thủ đoạn như vậy, đáng tiếc ca thanh âm này lọt vào tai, hắn trợn to mắt, trong mắt tràn đầy không tin cùng hoang mang, hắn không thể nào hiểu được đối phương như thế nào nhìn rõ hắn chỗ ẩn thân. Liền tại đây trong chớp mắt, một cỗ lực lượng vô hình đem hắn tứ chi một mực khóa lại. Sau đó, một cỗ cường đại thần thức mang theo lực lượng mãnh liệt, đánh thẳng vào Vạn Pháp Thánh Quân sâu trong linh hồn. Trần Lâm một tay đặt ở Vạn Pháp Thánh Quân trên vai, ánh mắt nhìn xuống, hiện thị rõ uy nghiêm. Vạn Pháp Thánh Quân sức mạnh đã còn thừa lác đác, bộ dạng này thể sắc bất quá thiên nhân cảnh, mà Trần Lâm đã là không bị ràng buộc cảnh cao thủ, hai người thực lực khác nhau một trời một vực. Trong nháy mắt, Vạn Pháp Thánh Quân hai con ngươi dần dần đã mất đi hào quang. Trần Lâm thì bắt đầu tỉ mỉ tìm kiếm trí nhớ của hắn, Vạn Pháp Thánh Quân ký ức rất nhiều, dù sao sống vạn năm lâu, Trần Lâm vẹn vẹn đã rút ra đối tự thân hữu dụng bộ phận. Thật lâu, Trần Lâm thu hồi thần thức, nhẹ nhàng vung tay áo, vạn pháp cơ thể của Thánh Quân trong nháy mắt hóa thành bụi trần, chỉ có cái kia chữ vật giới chỉ lặng lặng nằm trên mặt đất. Vạn năm trước Trung Thiên vực ngũ đại bá chủ, không biết vạn năm sau lại có gì loại biến hóa. Trần Lâm thấp giọng tự nói, Vạn Pháp Thánh Quân trong trí nhớ biết được, khi đó ngũ đại bá chủ đều chiếm một phương, mỗi một vị bá chủ sau lưng đều có ba muốn thiên đỉnh tiêm tu sĩ tọa trấn, bọn hắn lực lượng giống như chống trời của trụ, củng cố lấy Trung Thiên vực trật tự cùng cân bằng. Mà yêu tộc tình huống thì lộ ra phức tạp dị thường. Căn cứ Vạn Pháp Thánh Quân đi lại, yêu đế đã vẫn lạc vô số năm tháng, vạn năm trước là ngũ đại yêu thánh cùng chấp trưởng yêu tộc vận mệnh. Cái này ngũ đại yêu thánh thực lực làm cho người chấn kinh, bọn hắn lại có thể cùng Trung Thiên vực ngũ đại đỉnh tiêm thế lực ngang vai ngang vế, đây không thể nghi ngờ là đối với yêu đế thực lực một khía cạnh chiếu rọi. Yêu đế, yêu thánh, yêu hoàng. Yêu thánh địa vị ở vào yêu hoàng phía trên, yêu đế phía dưới, đã nắm giữ lực lượng cường đại như vậy, cái kia khi xưa yêu đế, hắn thống ngự ở dưới yêu tộc nên cường đại cỡ nào? Cái này khiến Trần Lâm không khỏi suy nghĩ sâu sắc, vì sao cường đại như thế yêu đế sẽ vẫn lạc? Nhưng mà, Vạn Pháp Thánh Quân trong trí nhớ cũng không lưu lại liên quan tới yêu đế rơi xuống ký càng ghi chép. Huyết Sát yêu hoàng từng nhắc đến yêu đế sắp phục sinh, điều này có ý vị gì? Nếu yêu đế thật sự phục sinh, lấy lực lượng của hắn, chỉ sợ ngũ đại thế lực đem giống như bẻ gãy nghiền nát bị dễ dàng nghiền ép. Mặc dù cảm giác nghi hoặc, nhưng chuyện này bây giờ còn cùng Trần Lâm không quan hệ, hắn còn có cơ hội trở nên càng thêm cường đại. Hương hỏa giá trị 23 tỷ, hắn quyết định trước tiên đầu nhập 100 ức để thăng sở tại địa tiên địa linh khí, lại dùng 10 ức để thăng các nơi cùng hoàng đô. Kế hoạch cố định, Trần Lâm nhặt lên trên đất chứa vật giới chỉ, thân ảnh dần dần biến mất tại chỗ. Vạn Pháp Thánh Quân trong đầu cũng có không ít công pháp. Cuối năm thời gian, trải qua mấy tháng không ngừng phấn đấu, Côn Lô hoàng triều cuối cùng đã đạt thành đối với Vẫn Tinh Tráng Lệ thống nhất, hắn hành động vĩ đại tại Vẫn Tinh Hải trong dòng sông lịch sử lưu lại một trang nổi bật. Trước đó, Vẫn Tinh Hải chưa bao giờ có thống nhất kẻ thống trị. Nhưng mà, Côn Lô hoàng triều một bước này, nhưng cũng có mấy phần ngăn trở. Vẫn Tinh Hải, đông đảo hòn đảo như trên trời đầy sao, thêm nữa Thái Ngụy từng có cái kia phiến siêu việt chín hướng mênh mông hòn đảo, quản lý chi gian khổ, có thể tưởng tượng được. Đối mặt cái này xê dịch tổng phức tạp thế cục, Trần Giang Hà mặc dù sớm đã có chuẩn bị, hắn chu đáo chặt chẽ sắp đặt, biết rõ thống ngự vùng biển này cũng không phải là chuyện dễ, lại như cũ từng bước đem hắn đặt vào Côn Ngô hoàng triều bản đồ. Ở trong quá trình này, phiêu chiến cùng ngăn trở giống như sóng biển theo nhau mà tới. Trên hòn đảo thế lực rắc rối phức tạp, tông tộc quan niệm thâm căn cố đế, ai cũng không muốn không hiểu thấu trên đầu thêm một người. Nhưng Trần Giang Hà dần dần giải quyết, mặc dù vẫn có lẻ tẻ mâu thuẫn, nhưng đã lớn mức giảm bớt. Hắn điều động tinh tuyển quan biên, áp dụng nhập gia tùy tục chính sách, vừa củng cố đã có lãnh thổ, lại từng bước thẩm thấu đến những cái kia băng cố hòn đảo. Tại mười mấy năm qua trong lịch trình, Trần Giang Hà dòng dõi càng lúc càng nhiều, hắn cũng sắp thành năm dòng dõi phân đất phong hầu đến các nơi quản lý, chỉ tại đem những đất kia khu sinh linh triệt để dung nhập trong Côn Ngô hoàng triều huyết mạch. Đoán chừng phải hao phí mấy năm thời gian mới có thể tiêu tan hao tổn toàn bộ Vẫn Tinh Hải, vừa vặn Vẫn Tinh Hải khoảng cách Trung Thiên Vực còn có một đoạn thời gian. Hồng Vũ 30 đầu năm, Trần Lâm đứng ở trong viện, trên mặt không tự chủ hiện ra một vòng nụ cười thỏa mãn, nhẹ giọng tự nói, cuối cùng đạt đến không bị ràng buộc trung kỳ. Linh khí chung quanh nồng đậm đến cực điểm, cơ hồ mắt Trần có thể thấy, hắn chất lượng cao, làm người ta nhìn mà than thở. Cho dù Trần Lâm không có ý định hấp thu, những linh khí này cũng như tìm được đường về, nhao nhao tràn vào trong cơ thể của hắn, một cách tự nhiên tăng lên tu vi của hắn. Từ lần trước ra tay sau đó, Trần Lâm mỗi tháng đều sẽ dùng 4 thành hương hỏa giá trị đến để thăng chính mình sở tại chi địa nồng độ linh khí. Không chỉ có như thế, hắn còn đem hắn mở rộng đến Vân Tôn đám người về lạc. Nhờ vào này, huyết sát yêu hoàng đã khôi phục đến không bị ràng buộc tiền kỳ, mà Vân Tôn khoảng cách càn khôn tam trọng cũng chỉ còn lại cách xa một bước. Nhưng vào lúc này, Trần Giang Hà mang theo một đứa bé con đi vào biệt tử. Đứa bé kia cùng Trần Giang Hà giống nhau đến mấy phần, hiển nhiên là huyết mạch của hắn. Trần Lâm nhìn thấy hài đồng một khắc này, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia ba động. Hắn cảm nhận được hài đồng thể nội ẩn chứa cực hạn sát ý, đó là một loại đủ để lòng trời lỡ đất sức mạnh, làm người sợ hãi. Nhưng đối với không bị ràng buộc cảnh hắn tới nói, cố lực lượng này không có gì lạ, chỉ là có chút ngạc nhiên thôi. Lão tổ, đứa nhỏ này tên là Trần Thiên Ban Thượng, ta cảm thấy hắn thể chất lạ thường, tương lai nhất định có thể vì Côn Ngô hoàng triều lập xuống công lao hắn mã, bởi vậy muốn mời ngài tự mình dạy bảo hắn. Trần Giang Hà vừa cười vừa nói. Tiếng nói vừa ra, Trần Giang Hà chuyển hướng Trần Thiên Ban Thượng, lúc này Trần Thiên Ban Thượng có vẻ hơi co gắp, không dám nhìn thẳng Trần Lâm. Đang chú ý đến Trần Giang Hà ánh mắt sau, hắn cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, "Tử tôn trời ban, bái kiến lão tổ." Trần Lâm khẽ gật đầu, bị người nhìn Trần Thiên Ban Thượng, trong lòng đã có quyết định. Đứa nhỏ này như tại ngoại giới, sợ rằng sẽ dẫn phát một hồi gió tanh mưa máu. Bây giờ Vân Tinh Hải đã về Côn Ngô thống nhất, đứa nhỏ này sát tính có thể sẽ mang đến loạn lạc. Mình ngược lại là có thể tạm thời thu hắn làm đồ, chờ tới gần Trung Thiên vực sau lại để cho hắn ra ngoài sông sáo. Đồng thời, cũng có thể nghiên cứu một chút đứa nhỏ này thể chất đặc thù. Trần Giang Hà gặp lão tổ đáp ứng, trên mặt lộ ra vẻ vui thích. Hai người sau đó nói chuyện với nhau phút chốc, Trần Giang Hà đưa ra vấn đề, Trần Lâm thì cho giải đáp. Cuối cùng, Trần Giang Hà hài lòng rời đi, lưu lại Trần Thiên Ban Thượng ở trong viện. Từ đây, cái này trong viện lại nhiều một thân ảnh. Chương 48, cực mạnh đến giết, lễ gặp mặt chương 48. Cực mạnh đến giết, lễ gặp mặt Hồng Vũ 30 giữa năm. Huyết sát yêu hoàng bước vào Trần Lâm biệt lạc. Bây giờ, Trần Lâm đang chìm ngâm ở trong tu luyện, mà bên người hắn Trần Thiên Ban Thượng, đồng dạng đắm chìm ở tu luyện cảnh giới. Trần Lâm đột nhiên mở mắt ra, cảm ứng được huyết sát yêu hoàng đến. Hắn liếc qua bên cạnh Trần Thiên Ban Thượng, trong lòng hiện ra một loại mới phỏng đoán, có lẽ huyết sát yêu hoàng có thể nhận ra loại thể chất này. Dù sao huyết sát yêu hoàng kiến thức rộng rãi, mới có 6 tuổi Trần Thiên Ban Thượng, tại ngắn ngủi trong vòng nửa năm, tốc độ tu luyện kinh người, từ dẫn linh cảnh cửu trọng nhảy lên đến chân nguyên cảnh tứ trọng. Trong cơ thể hắn cố lực lượng kia cũng tại không ngừng tăng trưởng, tựa hồ cùng tu vi của hắn đồng bộ để thăng. Bây giờ, Trần Lâm cảm giác được cố lực lượng kia đã đạt đến thần ý cảnh tam trọng, cũng coi như là kinh khủng. Nửa năm qua sớm chiều ở chung, để cho hai người dần dần quen thuộc, nguyên bản câu nệ Trần Thiên Ban Thượng cũng dần dần buông ra chính mình, chỉ là tính cách. Lúc này, Trần Thiên Ban Thượng cảm nhận được Trần Lâm ánh mắt, hơi hơi mở mắt ra, nghịch ngợm hỏi, "Lão tổ, ngươi dạng này nhìn ta, có phải hay không bởi vì dung mạo ta soái?" Trần Lâm bất đắc dĩ cười cười, không làm đánh giá, chỉ nói, "Có khách tới." Nói xong, hắn chậm rãi đẩy ra cửa phòng, đi ra khỏi biệt lạc. Trần Thiên Ban Thượng sau khi nghe xong, trong lòng lướt qua vẻ nghi hoặc, cũng đứng dậy đi theo Trần Lâm. Đâm đầu vào thì thấy huyết sát yêu hoàng, ánh mắt của hắn lập tức bị Trần Lâm bên người Trần Thiên Ban Thượng hấp dẫn. Dù sao, hắn chưa bao giờ thấy qua Trần Thiên Ban Thượng. Khi huyết sát yêu hoàng ánh mắt rơi vào Trần Thiên Ban cho trên mặt, cùng với dò xét trong cơ thể lúc, con ngươi của hắn đột nhiên co vào, trong mắt lộ ra khó che giấu kinh hãi. Trần Lâm nhìn thấy huyết sát yêu hoàng khác thường, trong mắt lóe lên một tia bi diệu. Xem ra là nhận biết. Lão tổ, ngài trong hậu duệ vì sao lại có người nắm giữ cực mạnh đến giết thể chất? Huyết sát yêu hoàng âm thanh kinh dị, rõ ràng đối với cái này thể chất cảm thấy sợ hãi. Trần Lâm đem cực mạnh đến giết bốn chữ khắc trong tâm khảm, đạm nhiên đáp, thì tính sao? Huyết sát cơ thể của yêu hoàng chấn động, ý thức được người trước mắt thân phận cùng thực lực, than nhẹ một tiếng, có ngài tại, thể chất này chắc hẳn sẽ không mất khống chế. Hắn hơi ngưng lại, ngữ khí chuyển thành trầm trọng, tại Trung Thiên Vực, ta từng cùng một vị sát ý doanh thân tu sĩ giao phòng, mỗi đoạt một mạng, kỳ lực liền tăng một phần, ta cùng với chi giao thủ, cuối cùng không địch lại, chỉ có nhượng bộ lui binh. Về sau, ta tại trong sách xưa tra duyệt, mới biết cực cường chí sát bốn chữ này. Căn cứ sách cổ ghi chép, đây là thế gian độc nhất vô nhị thể chất, người sở hữu tại 8 tuổi lúc, đem thức tỉnh cường đại sát phạt thần thông, hung tính cũng tùy theo thức tỉnh. Cổ thư tương truyền, nắm giữ này thể chất người tại 8 tuổi lúc lại thức tỉnh một loại nào đó cường đại sát phạt thần thông, trong lòng hung tính cũng dần dần lên. vị kia thể chất giả hắn quật khởi tốc độ nhanh, sát lục phạm vi rộng, hung tính cùng sát ý mãnh liệt, đều để nhân tâm kinh. Hắn dường như đang biên giới mất khống chế bồi hồi, lại không biết lại như thế nào giữ vững tỉnh táo, liền ngũ đại bá chủ thế lực đều đối hắn thúc thủ vô sách. Mà vạn năm trước ngũ đại bá chủ thế lực cũng vì đó đau đầu, cho dù đứng đầu ba muốn thiên tu sĩ cũng không làm gì được hắn, cuối cùng nghe đồn hắn biến mất không còn tăm tích. Huyết sát yêu hoàng người này, trong giọng nói vẫn mang theo một tia run rẩy, tiếp lấy thở dài, bây giờ thể chất này tái hiện, mang ý nghĩa vị cường giả kia đã vất lạc. Mặc dù là như thế tồn tại cường đại, cũng khó trốn số mệnh phải chết đi, có thể thấy được thiên địa bao la, cường trung tự hữu cường trung thủ, bất luận cái gì sinh linh đều có sinh mạng cực hạn. Huyết sát yêu hoàng khó tránh khỏi có mấy phần cảm khái, hắn thấy vị kia tu sĩ tất nhiên ở phía sau vượt qua ba muốn thiên chi cảnh, nhưng cũng không biết tung tích. Bây giờ mới người sở hữu xuất hiện, lời thuyết minh hắn cũng thân tử đạo tiêu. Tiếng nói rơi xuống, trong lòng Trần Lâm sáng tỏ thông suốt, hắn nhớ lại mình tại trong vạn pháp thánh quân mảnh vỡ ký ức đã từng mắt thấy, chỉ là nhìn liếc qua một chút, chưa từng truy đến cùng. Trần Thiên Ban thường nghe lời nói này, sắc mặt chợt tái nhợt, hắn nhìn về phía huyết sát yêu hoàng, tay nhỏ niết chặt bắt được Trần Lâm góc áo, giọng trẻ con nói, ta sẽ không biến thành sát nhân ma đầu. Trần Lâm cười ôn hòa, ánh mắt rơi vào Trần Thiên Ban thượng trên thân, an ủi, yên tâm, ngươi sẽ không. Lập tức, Trần Lâm chỉ hướng huyết sát yêu hoàng, hướng Trần Thiên Ban thượng giới thiệu, đây là ngươi huyết sát thúc thúc. Huyết sát yêu hoàng nhìn thấy Trần Thiên Ban cho phản ứng, nhịn không được cười ra tiếng. Trần Thiên Ban thượng khéo léo nghe theo Trần Lâm lời nói, dùng mềm nhu âm thanh kêu lên, huyết sát thúc thúc. Huyết sát yêu hoàng nụ cười càng thêm rực rỡ, lần trước hắn bại vào cực mạnh đến giết thể chất người sở hữu chi thủ, mà lần này tình thế lại xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tiếp đó, huyết sát yêu hoàng từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cây quạt, đưa cho Trần Thiên Ban thượng, vừa cười vừa nói, cái này côn luân phiến là một kiện bảo vật không tệ, quyền đương thúc thúc lễ gặp mặt. Trần Thiên Ban thượng nhãn tình sáng lên, nhìn về phía Trần Lâm, gặp Trần Lâm khẽ gật đầu, hắn lập tức yên lòng, tiếp nhận cây quạt thưởng thức, trên mặt tràn đầy vui sướng. Hai người thấy cảnh này, cũng không khỏi mỉm cười, tuổi thơ thuần chân. Bởi vì huyết sát yêu hoàng quy thuận côn nô hoàng triều sau từ đầu tới cuối duy trì lấy hình người, chưa từng hiện lộ nguyên thân, bởi vậy Trần Thiên Ban thượng cũng không cảm thấy sợ hãi. Trần Lâm phất phất tay, cách rời ra đối thoại của hai người, hắn nhìn về phía huyết sát yêu hoàng, hỏi, yêu hoàng đến đây. Huyết sát yêu hoàng biến sắc, đắc, trong đầu ta vang lên một thanh âm. Thanh âm kia vô cùng uy nghiêm, nhưng cũng mang theo vài phần suy yếu. Trần Lâm nghe xong, cảm thấy tình thế nghiêm trọng, trầm giọng hỏi, cùng trước ngươi tuyên dương chính mình phục sinh chuyển cho yêu vương một dạng. Huyết sát yêu hoàng gật đầu, trầm giọng nói, yêu đế nói nó sẽ tại 40 năm sau phục sinh. Trần Lâm nghe vậy, trong lòng an tâm một chút, chậm rãi nói, 40 năm, thời gian đầy đủ. Huyết sát yêu hoàng sau khi nghe xong, kinh ngạc nhìn xem Trần Lâm, 40 năm thời gian, chẳng lẽ Trần Lâm có thể khôi phục lại đủ để chống lại yêu đế thực lực. Trần Lâm thấy rõ huyết sát yêu hoàng nghi hoặc, lắc đầu cười khẽ, cho dù vẫn tinh dần dần tới gần trung thiên vực, còn có một thời gian. Còn nữa, trung thiên vực còn có những cái kia đỉnh cấp thế lực, bọn hắn sẽ trước tiên ngăn cản yêu đế phục sinh. Ta cũng không tin, yêu đế phục sinh nghe đồn sẽ không truyền vào những cái kia thế lực trong hai, dù sao nhân tâm khó dò, yêu tộc cũng không ngoại lệ. Huyết sát yêu hoàng nghe xong, trong lòng cũng đã thả lỏng một chút, ý thức được chính mình quá vội vàng sao động, không để ý đến những chi tiết này. Trần Lâm tiếp tục vừa cười vừa nói, ngươi vẫn là trước tiên tăng cường chính mình à, là thời điểm truy cầu cảnh giới cao hơn. Huyết sát yêu hoàng nghe vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, nào có dễ dàng như vậy, cứ việc nơi đây thiên địa linh khí nồng đậm, nhưng đột phá lời nói chưa hết, hắn đã thở dài, Trần Lâm cũng trầm mặc, biết rõ thiên tư có khi chính là khó mà vượt qua khoảng cách. Muốn cất cao, liền phải cải mệnh. Nhưng mà, cải mệnh nói nghe thì dễ, bằng không tầng dưới chót sinh linh cũng sẽ không chiếm giữ số nhiều. Trần Lâm ánh mắt chuyển hướng Trần Thiên Ban thượng, bình tĩnh nói, yên tâm, ta sẽ truyền thụ cho hắn một loại bình tâm tĩnh khí pháp môn. Huyết sát yêu hoàng gật đầu, lập tức bắt đầu đuổi Trần Thiên Ban thượng, mà Trần Lâm thì tại một bên cười. Lúc này, Trần Thiên Ban thượng cũng dần dần xuất hiện tại Vân Tôn đám người trong tầm mắt. Chương 49, Lâm tổ rời đảo, thiên hạ đều kinh hãi. Chương 49, Lâm tổ rời đảo, thiên hạ đều kinh hãi. Hồng Vũ 31 năm. Tại một ngày này, ánh bình minh vừa hé dạng, giữa thiên địa còn tràn ngập nhàn nhạt bóng đêm, Trần Lâm đã ở Vân Tinh Cô Phong chi đỉnh, ngồi xếp bằng, thần thức chậm rãi lan tràn. Thần trí của hắn giống như một sợi tơ nhện, hướng về sao băng hải ngoại xuyên thẳng qua, đi qua một giờ gian khổ tìm tòi, thần trí của hắn cuối cùng chạm tới một mảnh càng rộng lớn hơn thiên địa, trung thiên vực. Cường giả như vân, thiên địa linh khí nồng đậm. Trần Lâm có thể cảm nhận được nơi đó tu sĩ khí tức cường đại mà nhiều, phản phất mỗi một tấc đất đều ẩn chứa vô tận kỳ ngộ cùng tiêu chiến. Nhưng mà, hắn cũng không xâm nhập dò xét, chỉ là nhìn liếc qua một chút liền thu hồi thần thức. Hắn tin tưởng, lấy chính mình thực lực trước mắt, xâm nhập quá sâu không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết, dù sao hành động này không lễ phép không tôn trọng. Trong lòng Trần Lâm tính ra, dựa theo Vân Tinh Hải cùng Trung Thiên vực tốc độ di chuyển, ước chừng còn có thời gian 2 năm, cả hai liền sẽ gặp nhau. Đang lúc Trần Lâm trầm tư lúc, Trần Thiên Ban thượng mang theo một mặt sùng bái đi tới, trong mắt của hắn tràn đầy đối với cường giả kính ngưỡng cùng hướng tới. "Lão tổ, bọn hắn nói ngươi là khắp thiên hạ tu sĩ mạnh mẽ nhất, đây là thật sao?" Trần Thiên Ban cho âm thanh cắt đứt Trần Lâm tự hỏi. Trần Lâm bị cấp tốc kéo về trong hiện thực, cười trả lời, "Làm sao có thể, ngươi muốn mới biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nào có cái gì cường đại nhất?" Trần Lâm lấy lại tinh thần, mỉm cười, nói, "Thiên hạ chi đại, không thiếu cái lạ." Nơi nào có cái gì cường đại nhất, chỉ có càng mạnh hơn. Tu đạo chi lộ, dài dằng dặc mà không bờ bến, khi ngươi cảm thấy chính mình đủ cường đại, chắc chắn sẽ có người xuất hiện, chứng minh ngươi còn chưa đủ. Đang khi nói chuyện, Trần Lâm chú ý tới Trần Thiên Ban thượng mi tâm dần dần hình thành đồ án màu đen, đó là huyết sát yêu hoàng nói tới thức tỉnh đại sát phạt thần thông dấu hiệu. Trần Thiên ban thưởng mới có 7 tuổi, cũng đã thể hiện ra thiên phú kinh người, hắn là Trần gia trong lịch sử thiên tài xuất sắc nhất. Trần Thiên ban thưởng hỏi tiếp, người lao tổ kia ngươi có thể hay không di sơn đảo hải, hái sao cầm trăng? Trong mắt của hắn lập lòe mong đợi tia sáng. Trần Lâm trong mắt lóe lên một tia tinh quang, cười nói, di sơn đảo hải còn có thể thử một lần, hái sao cầm trăng lại là đại năng cử chỉ, không phải ta có thể bằng. Hắn dừng một chút, lại nói, lao tổ ta thiên tư đã hết, tương lai lộ còn cần chính ngươi đi. Trần Thiên ban thưởng nghe xong, trong mắt cũng không lộ ra vẻ thất vọng, hắn biết tu vi cường đại không phải một ngày chi công, nhưng nội tâm hắn khát vọng lại càng mãnh liệt. Một ngày nào đó, hắn sẽ siêu việt lão tổ. Trần Lâm tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên cười nói, ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, kế tiếp một tháng ngươi thật tốt tu luyện. Lời còn chưa dứt, thân hình của hắn đã chậm rãi tiêu tan trong không khí. Lão tổ đây là muốn đi làm gì? Trần Thiên ban thưởng nghi hoặc không hiểu. Di sơn đảo hải. Trần Lâm âm thanh trong không khí quanh quẩn. Trong lòng Trần Lâm đã có dự định, sao băng trong biển có đông đảo hải đảo, nếu có thể đem hắn cùng Cửu Chiêu chi địa dung hợp, không chỉ có dễ dàng cho Côn Ngô hoàng triều quản lý, cũng có thể tốt hơn ứng đối Trung Thiên vực khiêu chiến. Đây là chỉnh hợp thực lực tất yếu cử chỉ, bởi vì một khi Vẫn Tinh Hải cùng Trung Thiên vực tu sĩ gặp nhau, chắc chắn sẽ dẫn phát xung đột, thậm chí có người sẽ phản bội Côn Ngô. Nhưng vào lúc này, Huyết Sát yêu hoàng cùng Cổ Kiếm Ti bước vào gian phòng, chỉ thấy Trần Thiên ban thưởng một người, nhưng không thấy Trần Lâm bóng dáng, không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Trời ban, lão tổ người đâu? Huyết Sát yêu hoàng hỏi. Trần Thiên ban thưởng sững sờ trả lời, lão tổ nói hắn muốn di sơn đảo hải. Lời vừa nói ra, Huyết Sát yêu hoàng cùng Cổ Kiếm Ti nhìn nhau, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng kính sợ. Trần Lâm thân ảnh lặng yên xuất hiện tại Trần Giang Hà trong cung điện, thời khắc này Trần Giang Hà đang bận rộn tại xử lý chính vụ, gặp một lần Trần Lâm đến, hắn lập tức để cây viết trong tay xuống, đứng dậy hành lễ, cùng kính thề, lão tổ. Trần Lâm khẽ gật đầu, nói, ta quan sát thiên hạ thế cục, phát hiện các nơi phân tán, bất lợi cho hoàng triều phát triển, nhất là tại đối mặt Trung Thiên vực uy hiếp lúc. Bởi vậy, ta quyết định tại một tháng sau, đem thiên hạ quần đảo hòa làm một thể, đặt vào Cửu Chiêu chi địa. Hắn ngữ khí kiên định, tiếp tục nói, lấy Cửu Chiêu chi địa làm trung tâm, những cái kia hòn đảo đem như chúng tinh phùng nguyệt dung nhập trong đó, hướng ra phía ngoài kéo dài. Trần Lâm dừng lại một chút, ánh mắt chuyển hướng Trần Giang Hà, ngữ khí nghiêm túc, lần này động tác không thể coi thường, nếu tiếp tục để cho sinh linh tại hải ngoại hòn đảo cư trú, chỉ sợ trong quá trình ta vận chuyển hòn đảo, khó tránh khỏi sẽ có tổn thương, bởi vậy, ngươi cần chiêu cáo thiên hạ, làm cho tất cả mọi người sớm rời đi Cửu Chiêu chi địa. Trần Giang Hà nghe vậy, trong lòng giống như rời sông lấp biển, thanh âm run rẩy hỏi, lão tổ, ngài đây là lão tổ bởi vì Côn Ngô hoàng triều như thế chiếu vào nghĩ, phải biết hắn cũng từng có ý nghĩ này, nhưng ý tưởng này thực hiện quá mức khó khăn. Hắn biết rõ cái này một kế hoạch độ khó, cần thiết tiêu hao pháp lực không thể nghi ngờ là thiên văn số tự, chớ đừng nhắc tới muốn nâng lên những cái kia hòn đảo thực lực kinh người. Trần Lâm than nhẹ một tiếng, nói, đây hết thảy cũng là vì Côn Ngô hoàng triều phồn vinh hưng thịnh, đồng thời cũng là vì thiên hạ sinh linh phúc lợi. Sao băng trong biển có vô số hướng tới Côn Ngô hoàng triều tu sĩ, bọn hắn có lẽ bởi vì xa xôi đường đi, nơi đó tông tộc trở ngại mà không cách nào vì quốc gia hiệu lực. Hơn nữa, hòn đảo ở giữa khoảng cách, đối với cảnh giới thấp tu sĩ tới nói, xuất hành cực kỳ không tiện. Trần Lâm một phen, để cho Trần Giang Hà cảm xúc bành trướng, hắn hít sâu một hơi, hướng về Trần Lâm thật sâu cúi đầu, lao tổ vì thiên hạ người suy nghĩ, quả thật ta Côn Ngô hoàng triều may mắn, thiên hạ tu sĩ chi phúc, ta đại biểu trời phía dưới tu sĩ cảm tạ ngài. Trần Lâm khoát tay áo, lạnh nhạt nói, ai cũng là từ tầng dưới chốt từng bước một đi tới, biết được trong đó cực khổ, tu đạo tu tâm, bất vòng sơ tâm liền có thể. Tiếng nói vừa ra, Trần Lâm thân ảnh liền biến mất ở trong cung điện. Mà Trần Lâm lựa chọn tại một tháng sau, tự nhiên là phải hảo hảo chuẩn bị một phen, đừng đến lúc đó xảy ra vấn đề. Trần Giang Hà đưa mắt nhìn Trần Lâm rời đi, hít sâu một hơi, quay người hướng cung điện bên ngoài hô, Tuyên Thiên kiếm chân nhân. Một lát sau, Thiên kiếm chân nhân vội vàng chạy đến, Trần Giang Hà đem Trần Lâm kế hoạch cáo chi với hắn. Thiên kiếm chân nhân nghe xong, khiếp sợ không thôi, đối với Trần Lâm kính nể chi tình tự nhiên sinh ra. Lão tổ thật là ta Côn Ngô hoàng triều may mắn, vừa vì thiên hạ tu sĩ truyền đạo, lại lo nghĩ tu sĩ xuất hành không tiện, dùng thiên hạ hào đạo, Lâm hai chữ, thực không đủ để biểu đạt chúng ta đối với lão tổ kính ngưỡng. Trần Giang Hà cũng cảm khái và phần, tiếp lấy phân phó nói, ngươi nhanh đi truyền lệnh, làm cho cả quốc gia động, hiệp trợ bên ngoài Côn Ngô hoàng triều sinh linh rời đi Cửu Chiêu chi địa, nhất là cảnh giới thấp tu sĩ, không thể để cho bọn hắn bỏ lỡ cơ hội lần này. Nếu Cửu Chiêu chi địa không chứa được nhiều người như vậy, Tiện Tiên phái Càn Khôn tu sĩ dẫn dắt phụ cận hòn đảo dung nhập vào Cửu Chiêu chi địa xem như tạm thời điểm dừng chân, nhất thiết phải bảo đảm bọn hắn an toàn đến, không một bỏ sót, đồng thời có một cái chỗ an thân. Thiên kiếm chân nhân lĩnh mệnh mà đi, tin tức cấp tốc từ hoàng thất truyền khắp thiên hạ. Tiếp lấy, tin tức này cấp tốc từ hoàng thất truyền lại thiên hạ, trong lòng tất cả mọi người đều nhấc lên sóng to gió lớn. Tất cả mọi người nghe chuyện này, vô bất vi Trần Lâm hành động vĩ đại rung động. Hoàng thất tán dương, càng làm cho vô số tu sĩ đối với Lâm sùng bái chi tình đạt đến đỉnh điểm. Bọn hắn không ngờ tới, vị kia đứng tại đỉnh phong lâm, vậy mà lần nữa vì thiên hạ mưu phúc chỉ, thiết lập cái này đại sự kinh thiên động địa. Lúc trước truyền pháp cũng đã là vì thiên hạ mưu phúc, không nghĩ tới hôm nay còn dùng thiên hạ của đảo. Tin tức truyền đến hải ngoại, đưa tới đủ loại phản ứng. Có người bề bại, có người vui vẻ, thậm chí có người đem Trần Lâm hình tượng điêu khắc thành pho tượng, quỳ bái. Đây hết thảy đều trương hiển Trần Lâm tại thiên hạ nhân tâm bên trong cao thượng địa vị. Chương 50, Thánh quân đệ tử, hy vọng hẳn là ngươi. Chương 50, Thánh quân đệ tử, hy vọng hẳn là ngươi. Sau 20 ngày một cái sáng sớm, một vị thân mang áo bào đen, gánh vác đao nhân vật thần bí, đạp lên tinh thần dư huy, từ xa xôi sao băng hải ngoại vội vàng chạy đến. Người này không thể coi thường, hắn chính là Vạn Pháp Thánh Quân thân truyền đệ tử. Lữ Thiên Ý bước vào Vẫn Tinh một khắc này, Lữ Thiên Ý không khỏi nhắm chặt hai mắt, chân mày hơi nhíu lại, trong miệng nỉ non. Thật đúng là không cảm giác được khí tức của hắn. Trong lòng của hắn nghi hoặc trọng trọng, không biết là vẫn lạc hiện ra, vẫn là ngắm nhìn bốn phía, những cái kia lân cận hòn đảo lại không có mưa ai, liền một tia sinh linh khí tức đều không cảm giác được. Lữ Thiên Ý nghi ngờ trong lòng giống như nước thủy triều dâng lên, hắn đột nhiên phóng xuất ra kinh khủng thần thức, hướng bốn phía tìm kiếm. Cuối cùng, ở một tòa trên hòn đảo, hắn phát hiện một cái khách sạn, cùng với cái kia yếu ớt sinh linh khí tức. Thần sắc hắn khẽ động, mừng thầm trong lòng, rốt cuộc tìm được sinh linh. Nơi đây hòn đảo đông đảo, tài nguyên phong phú, lại sinh linh thưa thớt, nếu đem trên việc này báo bại Thiên Ma Tông, nhất định có thể nhận được trọng thưởng. Vừa chuyển động ý nghĩ, Lữ Thiên Ý thân hình trong nháy mắt tiêu thất, lại xuất hiện lúc đã ở tòa kia có khách sạn trên hòn đảo. Ở trên đảo sinh linh mặc dù không nhiều, nhưng hắn chú ý tới một chút tu sĩ đang hướng phương bắc bay đi, cái này khiến hắn càng thêm nghi hoặc. Bước vào khách sạn, một vị cười rạng rỡ tiểu nhị tiến lên đón, "Khách quan, còn không có dọn đi sao?" Lữ Thiên Ý trong lòng hơi động, trong miệng lại đạm nhiên đáp lại, "Còn có chút sự tình phải xử lý, tạm không rời đi." Tiểu nhị gật đầu, tiếp tục hỏi, "Cái kia khách quan cần gì?" Lữ Thiên Ý quyết định trước tiên đánh dò xét một phen nơi này tình huống. Cứ việc sinh linh thưa thớt, nhưng sư phó của hắn Vạn Pháp Thánh Quân một lần cuối cùng xuất hiện chính là ở đây, sau đó liền biến mất vô tung, nơi đây tất có kỳ vọng. Bằng không thì hắn vị sư phụ kia cũng sẽ không tiêu thất vào năm. Nghĩ đến sư phó, Lữ Thiên Ý trong lòng dâng lên một cỗ lệ khí, nhưng rất nhanh lại bình phục lại. Hắn mở miệng nói, "Lên cho ta các ngươi cửa hàng tốt nhất chiêu bài đồ ăn." Tiểu nhị thấy thế, nụ cười càng thêm rực rỡ, âm thanh đều mang hưng phấn, "Được rồi, ra." Nói xong, liền xuống chuẩn bị. Lữ Thiên Ý tùy ý tuyển một cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Xung quanh lẻ tẻ mà ngồi xuống mấy vị khách nhân, bọn hắn trò chuyện âm thanh ở trong khách sạn nhẹ nhàng quanh quẩn. Lúc này, một vị ăn mặc tiểu thư sinh nam tử cảm khái nói, "Lâm thực sự là Vẫn Tinh Hải toàn bộ sinh linh trong lòng tín ngưỡng a." Trong giọng nói của hắn tràn đầy kính sợ, như là đang nói một vị trong thần thoại nhân vật. So cái kia Thái Ngụy tốt hơn nhiều, một vị đại hán khôi ngô thô kệch mà mở miệng, trong giọng nói đối với Lâm kính sợ cùng đối với Thái Ngụy hoàng triều khinh thường tạo thành so sánh rõ ràng. "Ta từng nghe nói Lâm tại Cửu Chiêu chi địa truyền đạo dạy pháp, đối xử mọi người ôn hòa, côn nô quan viên cũng yêu dân như con, so với Thái Ngụy mạnh hơn nhiều." Một vị đại hán khôi ngô tục tằng mở miệng, trong giọng nói đối với Lâm kính sợ, Thái Ngụy hoàng triều khinh thường. "Hơn nữa Lâm vẫn là ta Vẫn Tinh Hải đệ nhất nhân, cái kia Thái Ngụy thương hoàng cho dù là đột phá đến càn khôn phía trên, vẫn tại một chiêu phía dưới liền vẫn lạc." Lời của đại hán ngữ bên trong, đối với Lâm kính nể chi tình lộ rõ trên mặt. Thư sinh nam tử cũng đầy là sùng bái mà mở miệng, "Lâm truyền lại công pháp ta cũng nhìn qua, quả thật chúng ta tầng dưới chót tu sĩ phúc lợi. Hơn nữa Lâm còn có cảm giác tầng dưới chót sinh linh xuất hành không tiện, 10 ngày sau đem hòn đảo dung nhập vào Cửu Chiêu chi địa, thật sự là để cho người ta bội phục." Nói đến đây, thư sinh nam tử trong mắt lóe lên một tia cảm khái, nếu như ta có một ngày có thể tấn thăng đến cao như vậy độ, có lẽ cũng sẽ không giống Lâm như thế truyền pháp thiên hạ, dù sao trên thế giới này, chỉ cần một mình ta cường đại như vậy đủ rồi, tầng dưới chót tu sĩ cảnh ngộ, cùng ta có liên căng gì. Hắn thở dài, tiếp tục nói, người cũng là ích kỷ, nhưng Lâm nam tử khôi ngô sau khi nghe xong, thu cùng mà tiếp lời nói, ta cho rằng Lâm xưng hô thế này còn chưa đủ phối hợp lão nhân gia ông ta vĩ đại, hắn hẳn là đạo tổ vì thiên hạ truyền đạo tổ sư. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia tiếc nuối, đáng tiếc thực lực chúng ta có hạn, liền vượt qua hải dương đều không làm được, chớ đừng nhắc tới đi tới Cửu Chiêu chi địa, thấy đạo tổ phong thái rồi. Thực lực của hai người giới hạn tại thần ý cảnh, mà muốn vượt qua trọng trọng hải dương đến Cửu Chiêu chi địa, ít nhất cũng cần thiên nhân cảnh hoặc pháp bảo mạnh mẽ. Thư sinh nam tử nghe vậy, trên mặt đã lộ ra nụ cười, tự tin nói, vậy thì hẳn là gọi hắn là đạo tổ. Có đạo tổ công pháp, ta tin tưởng thiên nhân cảnh với ta mà nói cũng sẽ không xa xôi. Hắn nhìn về phía đại hán khôi ngô, trêu ghẹo nói, hoàng triều các tu sĩ đang tại đi tới tất cả hải vực trợ giúp chúng ta rời xa, ngươi rất nhanh liền có cơ hội kiến thức đến Côn Ngô phong quang, cùng với đạo tổ phong thái rồi. Lữ Thiên Ý nghe đối thoại của bọn họ, trong lòng không khỏi cảm thấy thú vị, ở cái địa phương này lại còn có thuần túy như vậy tu sĩ tồn tại. Thân là càn khôn phía trên cường giả, vẫn còn nguyện ý truyền pháp thiên hạ, vì tất cả sinh linh tạo phúc chỉ. Cái này tại quyền nhu đấu tranh không ngừng trung thiên vực là khó có thể tưởng tượng. Tại trung thiên vực, những tu sĩ kia lúc nào cũng cao cao tại thượng, quan sát nhân gian, bọn hắn như thế nào nguyện ý bồi dưỡng được có thể trở thành đối thủ hoặc uy hiếp được địa vị mình người. Đối bọn hắn tới nói, thiên hạ duy ngã độc tôn, chỉ cần một người chúa tể liền có thể. Nhưng mà, ở đây lại có hai tôn tự tại cảnh tu sĩ, hơn nữa vùng biển này đang từ từ trong triều thiên vực phương hướng phát triển, cái này khiến hắn không khỏi phỏng đoán. Hắn nghe, cái kia hai tôn tự tại cảnh trong tu sĩ, một phe là hoàng triều hoàng chủ, phe bên kia là hoàng triều lão tổ, mà Lâm nhưng là vị kia hoàng triều lão tổ. Tin tức này để cho trong lòng của hắn khẽ động, tựa hồ bắt được đầu mối gì. Hắn sư phó không phải cũng là không bị ràng buộc cảnh. Hai vị này không bị ràng buộc cảnh tu sĩ như thế, cùng với bọn hắn trong miệng nhắc tới thời gian, vừa vặn là hắn mất đi sư phó liên hệ một năm kia. Chẳng lẽ trong đó một phương chính là sư phó của hắn? Lữ Thiên Ý trong lòng hiện ra một loại huyễn tưởng, nếu như cái kia rơi xuống thương hoàng chính là sư phó của hắn đâu? Nhưng hắn lập tức cười một cái tự dễ ước, mặc dù hắn trong lòng đối với sư phó có sâu đậm oán hận, nhưng khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Sư phó vạn năm trước cũng đã là không bị ràng buộc cảnh cường giả, vạn năm sau, hắn có lẽ đã đứng tại không bị ràng buộc cảnh đỉnh phong, thậm chí có thể đã đưa thân ba một thiên. Loại tồn tại này, làm sao có thể bị nơi này tu sĩ giết chết? Mặc dù như thế, Lữ Thiên Ý trong lòng vẫn ôm một tia hy vọng. Mỗi khi nghĩ đến sư phó, trong lòng của hắn liền không cách nào ức chế mà dấy lên lửa giận. Kể từ Vạn Pháp Thánh Quân không hiểu thấu sau khi mất tích, hắn tại Tử Vi đạo cung địa vị rất xuống ngàn trượng, những cái kia vốn là sư phó người của Cửu gia, tìm không thấy Vạn Pháp Thánh Quân, liền đem mục tiêu nhắm ngay hắn. Những năm kia, hắn là như thế nào khó khăn vượt qua, chỉ có chính hắn biết. Hắn bị bí mật bắt đi, gặp không phải người dày vò, bọn hắn muốn dẫn xuất Vạn Pháp Thánh Quân, nhưng thẳng đến cuối cùng, Vạn Pháp Thánh Quân cũng không có xuất hiện. Hắn một mực sống ở trong luyện ngục, đối với sư phó chờ mong cuối cùng hóa thành vô tận phẫn hận, đối với Tử Vi đạo cung lạnh nhạt thái độ cũng đồng dạng để cho hắn lòng mang hận ý. Tử Vi đạo cung từ đầu tới cuối duy trì lấy người đứng xem tư thái, phảng phất hắn không phải đạo cung bên trong người. Bởi vậy, hắn đối với Tử Vi đạo cung cũng có mang sâu đậm ghi hận, may mắn bây giờ Tử Vi đạo cung đã. Lữ Thiên Ý trong lòng giống như nấu sôi hồ nước, đủ loại cảm xúc xen lẫn trong đó. Đúng lúc này, tiểu nhị lại bưng đồ ăn đi tới. Tiểu nhị đem từng bàn sắc hương vị đều tốt món ăn đặt lên bàn, trong mắt mang theo vài phần sùng kính chi quang, mở miệng nói ra: "Khách quan, ta xem ngài khí chất lạ thường, nhất định là vị đại tu sĩ, không biết ngài có phải không đi qua Côn Ngô hoàng triều." Nhắc đến Côn Ngô hoàng triều, tiểu nhị sắc mặt càng thêm cung kính, trong mắt lộ ra vô tận hướng tới, nghe nói tại trong hoàng triều tu luyện không khí rất tốt, tu luyện hoàn cảnh so với chúng ta vẫn tinh hải không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, nơi đó thiên địa linh khí chất lượng cũng là cực cao. Hắn thở dài, nói tiếp đi, nghe nói đây đều là Lâm Kiệt Tác, nếu như không phải ta vận mệnh không tốt, ta cũng nghĩ ra sinh ở Côn Ngô hoàng triều. Lữ Thiên Ý nghe xong, khoe miệng lộ ra nụ cười nhạt, gật đầu đồng ý, Lâm chỉ dùng ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, liền có thể đem Côn Ngô hoàng triều dẫn dắt đến nỗi nơi đây bước, chính xác gọi là thần nhân. Hắn vừa rồi cũng nghe đến mấy vị khách nhân nói chuyện, từ trong suy đoán ra cái kết luận này. Tiểu nhị cùng Lữ Thiên Ý tán gẫu vài câu sau, liền cáo từ tiếp bận làm việc. Lữ Thiên Ý tùy ý ứng phó vài câu, liền vội vàng rời đi khách sạn. Nhưng mà, hắn cũng không chú ý tới, tại khách sạn phía trên, một vị cả người vòng quanh ma ảnh lão giả thần sắc lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn nhất cử nhất động. Chương 51, Bại Thiên Ma Tông, đến hư triệt để bỏ. Chương 51, Bại Thiên Ma Tông, đến hư triệt để bỏ. Lữ Thiên Ý rời đi khách sạn sau, lập tức phi thăng chí cao không, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Côn Ngô hoàng triều phương hướng, thấp giọng tự nói, hy vọng Lâm không phải sư phó ngươi. Tiếng nói vừa ra, khoe miệng của hắn câu lên một vòng cười lạnh, trong giọng nói tràn đầy sát ý lạnh như băng, bằng không thì ta cũng chỉ có thể nhường ngươi mệnh tang tại chỗ. Như Lâm tổ thật là sư tôn, như vậy kỳ sư hẳn là tại vạn năm trước thụ trọng thương, trải qua tang thương, mãi đến vào ngay hôm nay mới khôi phục ngày xưa hùng phong. Nghe những người kia miêu tả, Lâm thực lực giới hạn tại không bị ràng buộc cảnh tiền kỳ, mà vị kia uy chấn tứ phương tương hoàng cũng là vừa mới chạm đến không bị ràng buộc cảnh tiền kỳ cánh cửa. Tại mấy cái kia nguyệt trong năm tháng, sư phó cùng hắn liên hệ đột nhiên gián đoạn, có lẽ chính là lo nghĩ chính mình lòng sinh dị trí, cho nên có ý định chặt đứt hết thảy manh mối. Nhưng mà đây hết thảy ngờ tới đều đã không trọng yếu nữa, bởi vì Lữ Thiên Ý đã buông xuống. Tại hắn bị bắt đi thời gian một mực liên hệ sư phó, nhưng bên kia không chủ động, hắn không cách nào đơn hướng biết vị trí. Tại thời khắc này, trong cơ thể của Lữ Thiên Ý tuôn ra một cỗ khí thế mênh mông, rõ ràng là không bị ràng buộc cảnh trung kỳ tu vi. Vạn năm tuế nguyệt, để cho thực lực của hắn xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ làm dự tính tốt, nếu sư phó ẩn giấu thực lực, bây giờ vẫn thắng hắn một bậc, hắn liền cam nguyện cúi đầu xưng thần, nếu không như hắn, như vậy kết quả chỉ có một cái, chết. Quyết tâm đã định, Lữ Thiên Ý hóa thành một vệt sáng, thẳng đến Côn Ngô hoàng triều mà đi. Thời gian thấm thoát, nháy mắt thoáng qua. Lữ Thiên Ý dừng lại du tẩu tứ phương, lại phát hiện bốn phía cảnh tượng vẫn như cũ, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ sợ hãi. Là ai? Hắn lạnh giọng hô, thần sắc khó xử không thôi. Hắn một đường bay về phía Côn Ngô hoàng triều, nguyên lai tưởng rằng đã tiếp cận chỗ cần đến, sau khi hắn dừng bước lại, cảnh tượng chung quanh nhưng như cũ không biến, giống như là hắn chưa bao giờ gì đã qua. Nhưng vào lúc này, một cái tay vô thanh vô tức khoác lên trên vai của hắn. Cái kia nhẹ nhàng vỗ, phảng phất mang theo vô thượng uy áp, để cho Lữ Thiên Ý nhịp tim trong nháy mắt đình trệ. Sợ hãi dưới đáy lòng lan tràn, trong cơ thể hắn pháp lực giống như bị băng phong được sâu, muốn tuôn ra mà ra, lại tại giờ khắc này bị triệt để ngưng kết. Thân thể của hắn trở nên cứng ngắc, không cách nào chuyển động một chút. Hắn trừng lớn hai mắt, vô ý thức muốn dãy rủa, lại phát hiện chính mình giống như bị bàn tay vô hình cầm thật chặt, căn bản bất lực. Hắn dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn sau lưng, chỉ thấy ma ảnh trọng trọng, giống như màn đêm buông xuống. Làm sao có thể? Lữ Thiên Ý trong lòng kinh hô, hắn đã là không bị ràng buộc cảnh trung kỳ cường giả, như thế nào tại này cổ lực lượng trước mặt không hề có lực hoàn thủ? Hốt hoảng cảm xúc lan tràn trong lòng hắn, hắn vừa đến nơi đây, vậy mà liền tao nộ khốn cảnh như vậy. Hơn nữa ra tay sợ là cũng chỉ có vị kia Lâm. Ngay sau đó, một cỗ cực kỳ kinh khủng thần thức giống như một thanh lợi kiếm, đâm thẳng Lữ Thiên Ý sâu trong linh hồn. Siêu hồn. Lữ Thiên Ý, đến từ Trung Thiên vực cường giả, theo học Vạn Pháp Thánh Quân, chuyển thừa hắn y bát. Trung Thiên vực, đó là một cái tại vạn năm trước liền chia cắt vì ngũ đại mênh mông chi địa, các bộ cũng có bá chủ thế lực hùng cứ một phương. Lữ Thiên Ý sở thuộc Bại Thiên Ma Tông, liền ở vào Nam Bộ, cùng với những cái khác bốn bộ hô ứng lẫn nhau. Bắc Bộ lấy yêu tộc làm chủ, Trung Bộ bộ phận khu vực cũng có dấu vết hắn, mà còn lại chính là vực, nhưng là nhân tộc thiên hạ. Vạn năm trước, một vị vang dội cổ kim cường giả ở chính giữa thiên vực bộc khởi, sự mạnh mẽ, thậm chí vượt qua ba muốn thiên giới hạn. Nhưng mà, vị cường giả này như là cỗ sao trổi xẹt qua phía chân trời, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Từ đó về sau, giới tu luyện giam cầm tựa hồ bị đánh vỡ, ngũ đại bá chủ trong thế lực, cường giả nhao nhao đột phá ba muốn thiên chi cảnh, bước vào cao hơn lĩnh vực. Tuế nguyệt lưu chuyển, vạn năm thời gian đi qua, khi xưa ngũ đại bá chủ thế lực, bây giờ chỉ còn lại hai tôn vẫn đứng vững không ngã, còn lại đã bị mới phát thế lực thay thế. Tại cái này ba muốn thiên phía trên cảnh giới, tên là đến hư triệt để võ. Bây giờ, năm bộ bá chủ thế lực đều có đến hư triệt để vũ cường giả tọa chấn, uy chấn tứ phương. Đã từng, Tử Vi đạo cung đạo chủ đột phá ba muốn tiên chi cảnh, trở thành đỉnh tiêm thế lực một trong. Nhưng mà, bánh xe lịch sử quần quật hướng về phía trước, Lữ Thiên Ý cùng Bại Thiên Ma Tông liên thủ, đem Tử Vi đạo cung huy hoàng chôn tại trong Tuế Nguyệt Trường Hạ. Bại Thiên Ma Tông chính là cái này tân sinh bá chủ thế lực người nổi bật. Cùng lúc đó, Yêu Đế phục sinh nghe đồn ở chính giữa thiên vực huyên náo xôn xao, nhân tộc nhao nhao ngờ tới, Yêu Đế có lẽ cũng là một tôn đến hư triệt để vũ cường giả. Dù sao, ngũ đại yêu thánh bên trong đã có tấn thăng đến hư triệt để võ tồn tại, nhưng bọn hắn vẫn lấy yêu thánh tự xưng, không dám tùy tiện lấy đế hiệu tự xưng. Trần Lâm thông qua mảnh vỡ ký ức, nhìn thấy Lữ Thiên Ý bị vạn pháp thánh quân địch nhân hành hạ thảm trạng, tràng cảnh kia làm người sợ hãi. Nhưng mà, những cái kia dạy vò Lữ Thiên Ý người, đồng dạng là Bại Thiên Ma Tông tu sĩ. Bọn hắn nhìn thấy vạn pháp thánh quân từ đầu đến cuối không lộ diện, lại nhìn thấy Lữ Thiên Ý đối với vạn pháp thánh quân thâm cừu đại hận, liền đem hắn đặt vào Bại Thiên Ma Tông trận doanh. Bởi vậy, Lữ Thiên Ý đối với Bại Thiên Ma Tông tình cảm phức tạp, vừa có hận ý, cũng có lòng trung thành. Dù sao hắn đã là bên trong tông một phương trưởng lão. Trần Lâm từ Lữ Thiên Ý trong trí nhớ biết được, Vẫn Tinh đang hướng về Trung Thiên Bực Nam Bộ chạy tới. Một khi đến Nam Bộ, liền đem đối mặt Bại Thiên Ma Tông uy hiếp. Mà Bại Thiên Ma Tông có đến hư triệt để vũ cường giả tỏa chấn, thực lực không thể khinh thường. Bây giờ Côn Ngô Hoàng Triều, liền ba muốn tiên tu sĩ đều chưa xuất hiện. Nhưng Trần Lâm phát hiện, Bại Thiên Ma Tông đang lâm vào sức đầu mẹ chán hoàn cảnh, bởi vì tại Nam Bộ có tân sinh thế lực quật khởi, ý đồ thay thế Bại Thiên Ma Tông, sau lưng còn có thế lực khác cái bóng. Dưới loại tình huống này, Bại Thiên Ma Tông chỉ sợ không dành quan tâm chuyện khác, nhưng Trần Lâm vẫn cần phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Rút ra xong ký ức sau, Trần Lâm thu tay lại, trong ánh mắt mang theo vài phần thương hại nhìn xem Lữ Thiên Ý bất quá, xem như đồ đệ, hưởng thụ lấy đãi ngộ, tự nhiên cũng muốn gánh chịu nguy hiểm. Bất quá cũng là bình thường. Tất nhiên làm đồ đệ hưởng thụ lấy một chút đãi ngộ, tự nhiên cũng muốn cân nhắc đến như sư phó chết tình huống. Trần Lâm cũng không đối với Lữ Thiên Ý phía dưới sát thủ, bởi vì bại trong Thiên Ma Tông còn có Lữ Thiên Ý hồn đăng, một khi Lữ Thiên Ý bỏ mình, tông môn lập tức liền sẽ biết được. Một khi Lữ Thiên Ý chết, bên kia liền sẽ cảm giác được. Hơn nữa, Lữ Thiên Ý trong đầu công pháp rất có giá trị, lại hắn chưa hẳn không thể chuyển hóa làm chính mình người. Dù sao hắn đối với Bại Thiên Ma Tông đồng dạng có hận ý tại người. Hơn nữa đến Nam Bộ sau đó, còn cần có người ở trong đó điều giải, những cái kia thế lực nhìn thấy Vẫn Tinh Hải cục thịt béo này, nhất định tâm động. Nếu biết sau lưng có Bại Thiên Ma Tông người, có lẽ sẽ kiên kỵ ba phần. Suy nghĩ đến đây, Trần Lâm phất phất tay, mang theo ánh mắt đờ đẫn Lữ Thiên Ý tại chỗ biến mất.